Chương 430, đánh nát hộ tông đại trận, Vạn Hóa Tiên Quân hiện thân. Chương 430, đánh nát hộ tông đại trận, Vạn Hóa Tiên Quân hiện thân. Tốt. Nghe đến Huyền Hạc cùng Lưu Minh hai vị hạch tâm trưởng lão lời thể son sắt, tuyên bố muốn để Sở Trưởng Phong có đến mà không có về, phía dưới hoảng loạn Vạn Pháp Tiên Cung các đệ tử, tinh thần không nhịn được chấn động, phản phất bắt lấy chủ tâm cốt. Nhưng mà, phấn chấn sau đó, mọi người trông mong địa đợi nửa ngày, lại chỉ thấy Huyền Hạc cùng Lưu Minh sắc mặt ngưng trọng nhìn lên Kiếp Vân, quanh thân tiên lực bành trướng, lại không chút nào xuất thủ công kích ý tứ. Có tính tình gấp đệ tử nhịn không được hô: "Trưởng lão, còn chờ cái gì? Mau ra tay tru sát kẻ này a." Huyền Hạc sắc mặt tái xanh, cũng không quay đầu lại, trầm giọng quát: "Gấp cái gì? Kẻ này ngay tại độ kiếp, lúc này tùy tiện xuất thủ, ác gặp thiên khiển. Chúng ta cần đợi hắn lôi kiếp tiêu tán, khí tức chưa ổn cơ hội, lại lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó vây sát." Hắn lời nói này đến quang minh chính đại, kỳ thực trong lòng cũng tràn đầy bất khuất. Không phải là không muốn động thủ, mà là không dám. Cái kia lôi kiếp uy lực đã để tâm hắn sợ, xông đi vào cùng chịu chết có gì khác. Đông đảo đệ tử nghe vậy, lập tức không còn gì để nói, vừa vặn đốt lên ngọn lửa hy vọng bị một chậu nước lạnh dội tắt. Không ít người trong mắt thậm chí toát ra thất vọng, thậm chí vẻ khinh bỉ. Thổi đến thiên hoa loạn truy, kết quả vẫn là không dám bên trên. Sợ hàng. Huyền Hạc cùng Lưu Minh nhân vật bậc nào, tự nhiên cảm nhận được sau lưng những cái kia ánh mắt nóng hừng hực, trên mặt giống như bị tát bạt thai khó chịu, lại cũng chỉ có thể đánh rơi răng cùng máu ướt, gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi hải Sở Trường Phong, đem sát ý kiềm chế đến cực hạn. Đúng lúc này, Sở Trường Phong lần thứ nhì lôi kiếp tầm vang giáng lâm. Uy lực càng hơn ngày trước, cuồng bạo lôi đỉnh không những oanh kích Sở Trường Phong, tiêu tán năng lượng càng là giống như là biển gầm đánh thẳng vào vốn là lung lay sắp đổ hộ tông đại trận cùng phía dưới sơn môn. Phốc. A. Không ít tu vi hơi thấp đệ tử trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, kiến trúc thành mảnh sụp xuống, linh mạch gào thét. Huyền Hạc, Lưu Minh cùng hai vị khác chân tiên trưởng lao thấy thế, không thể không ra tay, liên thủ đem linh lực chuyển vào trận pháp bên trong, giữ gìn pháp trận bất diệt, nhưng cũng đều sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên chống đỡ đến cực kỳ vất vả. Trung tâm biển sấm sét, Sở Trường Phong gắng gượng chống đỡ lấy hủy diệt lôi đỉnh, ánh mắt lại xuyên thấu lôi quang, lạnh như băng khóa chặt sắc mặt khó coi Huyền Hạc, nhếch miệng lên một vệt tàn khốc mà trêu tức độ cong, phảng phất tại nói: "Kinh hỉ sao? Đừng nóng đội, còn có càng lớn kinh hỉ ở phía sau." Lần thứ 6 lôi kiếp sau đó, không đợi mọi người thở dốc, Sở Trường Phong trực tiếp bắt đầu dẫn động lần thứ 7 lôi kiếp. Lần thứ 7 lôi kiếp về sau, Sở Trường Phong lần thứ 8 lôi kiếp theo nhau mà tới. Lôi kiếp uy lực càng ngày càng kinh khủng. Làm thứ 8 lôi kiếp cuối cùng nhất trọng phủ xuống thời giờ, cái kia uy lực đã vững vàng đạt tới chân tiên hậu kỳ cường giả một kích toàn lực cấp độ. Chống đỡ, nhất định muốn chống đỡ. Huyền Hạc khàn giọng gầm thét, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Lưu Minh mấy người cũng là tiên khu kỳ trấn, hộ thể tiên quang sáng tối chập chờn. Bọn họ giờ phút này sớm đã không có chém giết Sở Trường Phong tâm tư, ý niệm duy nhất chính là bảo vệ tông môn đại trận, nếu không Vạn Pháp Tiên Cung vạn năm cơ nghiệp chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng mà, hiện thực là tan cốc. Giang giác. Ầm ầm. Tại đệ bắt trọng lôi kiếp cuối cùng một đạo tựa như trụ trời ám tử sắc lôi đình ánh kích bên dưới, Vạn Pháp Tiên Cung cái kia truyền thừa lâu đời, hao phí vô số tài nguyên chế tạo hộ tông đại trận, cuối cùng phát ra sau cùng gào thét, lồng ánh sáng bên trên hiện đầy giống mạng nhện vết rách, lập tức ầm vang vỡ vụn. Phốc. Huyền Hạc, Lưu Minh bọn bốn vị chân tiên trưởng lão đứng nuôi chịu sào, cùng nhau há miệng phun ra bản nguyên tinh huyết, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm. Phía dưới đệ tử càng là tử thương thảm trọng, tu vi yếu trực tiếp bạo thể mà chết, hơi mạnh chút cũng trọng thương hôn mê, một mảnh hỗn độn, giống như nhân gian luyện ngục. Huyền Hạc muốn rách cả mí mắt, trong lòng đối Sở Trường Phong hận ý đạt tới đỉnh điểm, hắn vừa định gào thét ra ta muốn giết ngươi có thể lời nói chưa mở miệng, liền bị một câu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố rung động cứ thế mà đánh gãy. Chân trời, kiếp vân cũng không tản đi, ngược lại giảm đến cực hạn, nhan sắc hóa thành thôn phệ tất cả kia sáng hỗn độn chi sắc. Một cỗ để chân tiên cũng vì đó tuyệt vọng uy áp, khóa chặt phiến thiên địa này. Sở Trường Phong lần thứ 9 lôi kiếp, giáng lâm. Chạy, chạy mau a. Huyền Hạc sợ vỡ mật, rốt cuộc không lo được cái gì trưởng lão mặt mũi, tông môn uy nghiêm, khàn giọng thét lên, một cái cuốn lên phủ cận mấy tên hạch tâm đệ tử, hóa thành độn quang điên cuồng hướng tiên cung chỗ sâu chạy trốn. Lưu Minh mấy người cũng là vong hồn đại mạo, thi triển thủ đoạn, liều mạng bỏ chạy, giờ khắc này, bọn họ hận không thể tra nương nhiều sinh mấy chân. Mà độ kiếp trung tâm Sở Trường Phong, trong mắt lại thiêu đốt chiến ý điên cuồng. Lao tạm phái môn, đến a, giết ta a. Hắn thét dài một tiếng, lại hướng về Huyền Hạc đám người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắn muốn đem cuối cùng này đại lễ triệt để đưa đến Vạn Pháp Tiên Cung khu vực hạch tâm. Hỗn đản, ngươi đừng tới đây. Huyền Hạc cảm nhận được sau lưng cái kia hủy thiên diệt địa khí tức càng ngày càng gần, dọa đến hồn phi phách tán. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhu hòa lại cứng cỏi không gì sánh được màn sáng, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Sở Trường Phong phía trước, đem hắn cùng chạy trốn Huyền Hạc đám người ngăn cách. Màn sáng khác một bên, không gian có chút vặn vẹo, một cái thân mặc một mạc áo bào xám, khuôn mặt cổ phác, ánh mắt lại sâu thúy như biển sao láo giả, chậm rãi hiện lên. Hắn là Vạn Pháp Tiên Cung cung chủ một trong, Vạn Hóa Tiên Quân. Tiên quân cảnh cường giả, cuối cùng hiện thân. Sở Trường Phong nháy mắt nhận ra người này. Hắn cũng biết, chính là Vạn Hóa Tiên Quân năm đó một tay bắt đi Tử Nguyệt, Cơ Thiên Vũ trở vô số cố nhân. Cái này màn sáng mặc dù ngăn cách một chút thiên cơ, che trở lại Huyền Hạc chờ trốn vào hắn tiên quang phạm vi bên trong môn nhân, nhưng vẫn có không ít trốn đến chậm đệ tử, cùng với một tên chân tiên, hai tên tiên nhân, mười mấy tên đại thừa kỳ trở xuống tu sĩ, không thể tới lúc được đến che chở, bị lần thứ 9 nặng lôi kiếp vô tình quá chặt. Không, tại kêu rên tuyệt vọng bên trong, những này xui xẻo Vạn Pháp Tiên Cung môn nhân bị ép buộc độ kiếp. Tại khủng bố lôi kiếp bên dưới, nháy mắt biến thành cho bụi, liền một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Thấy cảnh này, Vạn Hóa Tiên Quân trên mặt hiện ra tức giận. Đây đều là tiên cung tương lai nền tảng a. Sở, dài, gió. Sớm biết ngươi có hôm nay, năm đó bản tọa liền nên đưa ngươi phần mộ về lên, để ngươi hồn phi phách tán. Lời vừa nói ra, giống như đất bằng kinh lôi, tại tất cả may mắn còn sống sót Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử cùng trưởng lao bên thai nổ vang. Sở Trường Phong, trăm năm trước thương khư giới cái kia cùng ma thần đồng quy vu tận Sở Trường Phong, hắn vậy mà không có chết. Huyền Hạc, Lưu Minh đám người càng là hoảng sợ thất sắc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này cùng bọn hắn nhiều lần kết toán, thể hiện ra tư chất địch thiên cùng điên cuồng thủ đoạn người áo đen, lại chính là trăm năm trước cái kia danh chấn nhất thời, vẫn lạc bị cho rằng sớm đã thương khư giới thiên kiêu. Vạn Hóa Tiên Quân lạnh giọng nói, không sai, chính là người này. Trăm năm trước hắn may mắn còn sống, bây giờ ngóc đầu trở lại, càng tại ta tiên cung thánh địa độ cái này địch thiên tiên kiếp, hủy ta sơn môn, giết ta môn nhân. Thu này, không đội trời chung. Chương 431, bị tức nổ Vạn Hóa Tiên Quân. Chương 431, bị tức nổ Vạn Hóa Tiên Quân. Vậy ta ban đầu là không phải bị lừa. Huyền Hạc có chút không xác định nói. Chuyện gì? Vạn Hóa Tiên Quân hỏi. Vài ngày trước, ta cho rằng người này cùng đen rượu đấu giá hội có quan hệ, vì vậy liền phái người diệt đen rượu đấu giá hội. Huyền Hạc nhìn xem Sở Trường Phong trong mắt phun ra lửa. Lưu Minh cũng thần sắc xanh xám, bọn họ đều ý thức được bị Sở Trường Phong làm vũ khí sử dụng. Nghiệp chướng a còn có chuyện như vậy, hắn lại nhiều một đầu lý do đáng chết. Vạn Hóa Tiên Quân ánh mắt lạnh như băng, gắt gao tập trung vào trung tâm biển sấm sét Sở Trường Phong, cái kia sát ý ngập trời gần như muốn ngưng tụ thành thực chất. Thù mới hận cũ đan bảo, hắn hôm nay phải giết người này, chấm dứt hậu hoạn, lấy chính tiên cung uy nghiêm. Sở Trường Phong đồng dạng cảm nhận được cỗ kia kinh thiên sát cơ, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Lão thất phu, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ngươi thật sự cho rằng bốn quân không làm gì được ngươi? Vạn Hóa Tiên Quân bước ra một bước, đệ cửu trọng lôi kiếp, tới đi. Sở Trường Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, không do dự nữa, chủ động dẫn động cái kia kinh khủng nhất lần thứ 9 tiên kiếp. Vạn Hóa Tiên Quân thấy thế, lập tức thu chân về bước, lui trở về. Bên cạnh, đúng lúc này, một đạo tối tăm mở mịt hỗn độn thần lôi, xé rách hư không, mang theo chôn vùi vạn vật khí tức, hướng về Sở Trường Phong nhằm thẳng vào đầu chém. Uy lực của nó đã mơ hồ chạm đến tiên quân cảnh biên giới. Vạn Hóa Tiên Quân thấy thế, hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, một mảnh mênh mông tiên quang giống như màn trời mở rộng, đem sau lưng còn sót lại tiên cung đệ tử cùng trọng yếu cung điện bao phủ trong đó. Hắn mặc dù hận không thể lập tức xông đi vào chính tay đâm Sở Trường Phong, nhưng cũng biết rõ cuối cùng này lôi kiếp đáng sợ, không muốn môn hạ đệ tử bị tác động đến chết. Sở Trường Phong thân ở lôi hải, lấy kiếm thân thể làm thuẫn, lấy vô thượng kiếm ý làm mâu, toàn lực chống lại cái thiên kiếp này chi uy. Rầm rầm rầm. Mỗi một lần lôi đình đánh kích, đều để thân thể kịch chấn, thần hồn chập chờn, nhưng mỗi một lần khiêng qua đi, khí tức của hắn liền cô đọng một điểm. Hắn tại lấy lôi kiếp rèn đúc tự thân. Hắn một bên độ kiếp, một bên lặng lẽ quan sát đến Vạn Hóa Tiên Quân cử động. Thấy đối phương chỉ là che chở môn nhân, cũng không trực tiếp xâm nhập lôi khu, trong lòng lập tức sáng tỏ, cái này lão cậu là hạ quyết tâm, phải chờ ta sau khi độ kiếp, lại đi lôi đỉnh một kích. Muốn kiếm tiện nghi, không dễ như vậy. Sở Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trong lòng đã có lập kế hoạch. Ngăn kháng mấy đạo thần lôi về sau, Sở Trường Phong giả bộ làm ra một bộ nguyên khí hao hết, lung lay sắp đổ thê thảm răng dấp, khí tức cũng tận lực thu lại đến cực kỳ yếu ớt. Thử, xem ra là muốn dầu hết đèn tắt. Vạn Hóa Tiên Quân thấy thế, biết cơ hội xuất thủ muốn đến. Liên chờ Sở Trường Phong tại đệ cửu trọng lôi kiếp rơi xuống về sau, hắn liền xuất thủ. Căn bản cũng không cho Sở Trường Phong hấp thu thiên khí, điều chỉnh trạng thái cơ hội. Vâng. Đúng lúc này, cuối cùng một đạo một tia chớp sắp rơi xuống mấy mắt. Sở Trường Phong đột nhiên bạo phát kinh khủng kiếm khí, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào hư không bên trong, thoáng qua liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn chạy trốn. Vạn Pháp Tiên Cung mọi người hai mặt nhìn nhau. Vạn Hóa Tiên Quân cũng là sững sờ, hắn vẫn chờ Sở Trường Phong vượt qua cuối cùng nhất trọng lôi kiếp về sau liền xuất thủ đem nó đánh giết đâu, kết quả hắn không có độ kiếp liền chạy. Hắn cũng không phải kẻ lỗ mãng, biết không lôi kiếp che chở, chính mình sẽ co vẫn là có thể, cho nên trước thời hạn chạy trốn rồi. Vạn Hóa Tiên Quân ý thức được chính mình có chút khinh thị Sở Trường Phong. Mà tại lúc này, đạo kia lôi kiếp giống như một đầu phẫn nộ lôi long, cũng hóa thành một tia sáng hướng về Sở Trường Phong biến mất phương hướng đuổi theo. Muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy. Vạn Hóa Tiên Quân giận tím mặt, vạn nhất bước ra, dưới chân hư không sinh sen, nháy mắt vượt qua vạn dặm xa, đuổi sát theo. Hắn hạ quyết tâm, liền tính đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải đuổi bên trên Sở Trường Phong, đem nó triệt để diệt sát. Một tràng tử vong truy đuổi, liền triển khai như vậy. Sở Trường Phong đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, không ngừng xé rách hư không tiến hành xuyên qua. Hắn chuyên chọn hoang vu hiểm địa, không gian loạn lưu dày đặc chỗ phi hành, tính toán quấy nhiễu Vạn Hóa Tiên Quân truy tung. Mà Vạn Hóa Tiên Quân thân là tiên quân, đối không gian khống chế xa không phải Sở Trường Phong có thể so sánh, luôn có thể tùy tiện đuổi theo, không hề đứt đoạn rút ngắn khoảng cách. Hắn giống như nhất kiên nhẫn tợ săn, mắt lạnh nhìn phía trước đạo kia tại lôi kiếp dư uy bên dưới chật vật chạy trốn thân ảnh, chỉ chờ cái kia cuối cùng một tia chớp đánh xuống, chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cuối cùng, tại tới gần quân tiên tiên vực cùng trời công tiên vực giao giới một mảnh hỗn độn hư vô chi địa, sau lưng Sở Trường Phong đạo kia theo đuổi không bỏ lôi đỉnh, ầm vang đánh xuống. Ngay tại lúc này, Vạn Hóa Tiên Quân trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tiên quân lĩnh vực uy năng nháy mắt bộc phát, bao phủ hướng Sở Trường Phong, đồng thời một trường bố ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, muốn đem Sở Trường Phong tính cả vùng hư không kia cùng nhau nghiền nát. Nhưng mà, liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, gắng gượng chống đỡ hạ tối hậu một đạo lôi kiếp Sở Trường Phong, quanh thân đột nhiên bộc phát ra vạn trượng tiên quang. Một cỗ thuần túy, bàng bạc áp đảo phàm tục bên trên tiên đạo khí tức phóng lên tận trời, khuấy động bốn phương phong vân. hắn thành công vượt qua tất cả lối tiếp, chính thức đặt chân tiến cảnh. Cùng lúc đó, Sở Trường Phong tốc độ nháy mắt bạo tăng, giống như mũi tên, đột nhiên xông qua đạo kia vô hình tiên vực biên giới, bước vào thiên công tiên vực địa giới. Hô trưởng, Vạn Hóa Tiên Quân nhất định phải được một trường thất bại, trơ mắt nhìn xem Sở Trường Phong trốn vào thiên công tiên vực, tức đến cơ hồ thổ huyết. Hắn không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, cũng muốn vượt giới truy sát. Vạn Hóa đạo hữu, xin dừng bước. Một cái thanh âm uy nghiêm đột ngột tại biên giới trên không vang lên. Ngay sau đó, lại ẩn chứa vô tận tạo hóa huyền diệu màn sáng, chống rông xuất hiện, vương vàng chặn lại Vạn Hóa Tiên Quân đường đi. Màn sáng về sau, một vị mặc áo đay, đầu đội chân gỗ, khuôn mặt cổ phác lão giả lặng yên hiện thân, tay hắn cầm một thanh nhìn như bình thường phát trận, khí tức quanh người cùng mơ hồ kết hợp lại. Hắn chính là tọa trấn phương này biên giới thiên công tiên vực tiên quân, tạo hóa đạo cung cầm thai trưởng lão. Người tránh ra. Vạn Hóa Tiên Quân gầm hét. Đây là thiên công tiên vực cảnh nội, đạo hữu thân là quân thiên tiên vực vạn pháp tiên cung chi chủ, chưa qua thông báo, tùy tiện xâm nhập, sợ có không ổn đâu. Cầm thai tiên quân ngữ khí bình thản. Vạn Hóa Tiên Quân sắc mặt tái xanh, cưỡng chế lấy lửa giận, chắp tay nói, "Cầm thai đạo hữu, kẻ này chính là ta Vạn Pháp Tiên Cung tất phải giết tử địch, hủy ta sơn môn, giết ta môn nhân, tội ác tại trời. Còn mời tạo thuận lợi, để cho ta đem nó bắt về, tất có thâm tạng." Cầm thai tiên quân khẽ lắc đầu, phất trần quét nhẹ, tiên vực có tiên vực quý củ. Người này đã vào ta thiên công tiên vực, liền chịu ta vực quy tắc che chở. Đạo hữu cùng hắn chi ân oán, có thể theo luật thông qua tiên vực trọng tài, hoặc đợi hắn rời đi thiên công tiên vực sau lại đi giải quyết. Giờ phút này, mời trở về đi. Hắn thái độ kiên quyết, không có chút nào dàn xếp chỗ trống. Thiên công tiên vực cùng quân thiên tiên vực vốn là tồn tại cạnh tranh, há lại cho đối phương tiên quân tùy ý nhập cảnh bắt người. Huống chi, hắn mơ hồ cảm giác được cái kia mới vừa độ kiếp tiểu tử trên thân, có bọn họ tạo hóa đạo cùng công pháp khí tức, cái này liền càng không khả năng giao ra. Chương 432, ngươi không làm gì được ta sư minh. Chương 432, ngươi không làm gì được ta sư minh. Ngươi khẳng định muốn như vậy khó xử ta. Vạn Hóa Tiên Quân nhìn xem Cầm Thai Tiên Quân lạnh lùng hỏi. Cầm Thai Tiên Quân lại cười trả lời, đạo hữu đây là tại làm khó ta ạ. Hắn bộ dáng cười mỉm mỉm, tựa như là một thanh thủ đoạn mềm dẻo, để Vạn Hóa Tiên Quân càng thêm nén giận. Vạn Hóa Tiên Quân ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt sát cơ cuồn cuộn, nhưng đối mặt cùng cấp bậc Cầm Thai Tiên Quân, cùng với đối phương phía sau đại biểu toàn bộ thiên công tiên vực, hắn biết rõ xông vào hậu quả. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc đã biến mất ở phương xa Sở Trường Phong, từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Tốt, tốt một cái tiên công tiên vực." Sở Trường Phong, bổn quân nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Thú này, không chết không thôi. Dứt lời, hắn đột nhiên bung lên tay áo, mang theo không cam lòng cùng lửa giận, quay người xé rách hư không, quay trở về Vạn Pháp Tiên Cung. Sau khi hắn rời đi, phía sau hắn một tòa cao ngàn trượng phong hóa thành cho bụi. Tính tình còn rất lớn. Biên giới chỗ, Cầm Thai Tiên Quân nhìn qua Vạn Hóa Tiên Quân biến mất phương hướng, lẩm bẩm một câu, lại liếc mắt nhìn Sở Trường Phong độn đi phương hướng, trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ tia sáng, lập tức cũng lặng yên biến mất. An toàn, còn phải nhờ có vị kia Cầm Thai Tiên Quân giúp ta ngăn cản Vạn Hóa lão nhi. Thiên Công Tiên vực cảnh nội, Sở Trường Phong xác nhận Vạn Hóa Tiên Quân chưa thể đuổi theo về sau, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời hắn cũng ý thức được tiên quân cảnh giới cường đại. Mặc dù hắn đã thành công vượt qua tiên kiếp, thế nhưng cũng liền so sánh chân tiên, khoảng cách tiên quân còn có chênh lệch rất lớn. Chờ ta nắm giữ Tạo Hóa Tiên Công đệ nhị trọng, đem kiếm thể phẩm chất lại để thăng một cái trình độ, đến lúc đó cũng chưa chắc không thể cùng chân tiên chống lại. Sở Trường Phong không hề nhục chí. Sau đó, hắn lần thứ hai trốn vào trong hư không, hướng về Tạo Hóa Đạo Cung mà đi. Bên kia, Vạn Hóa Tiên Quân thân ảnh xuất hiện tại một mảnh hỗn độn tiên cung trên không. Ánh mắt chiếu tới, tường đổ, đất khô cằn khắp nơi trên đất, các đệ tử gào thét mơ hồ có thể nghe, ngày xưa tiên gia thịnh cảnh đã không còn sót lại chút gì. Không khí bên trong tràn ngập khét lẹt mùi, may mắn còn sống sót các đệ tử mang trên mặt chưa tỉnh hồn hoảng hốt, ngay tại một chút cao giai chỉ huy bên dưới, tiến hành thanh lý. Cái này cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng, giống như một cái dao nhọn, hung hăng đâm xuyên qua Vạn Hóa Tiên Quân cưỡng ép đè nén lửa giận. Hắn nguyên bản âm trầm sắc mặt như nước, nháy mắt thay đổi đến xanh xám, quanh thân không bị khống chế tản ra tiên quân uy áp, để phía dưới bận rộn các đệ tử câm như hến, nhộn nhịp quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Cung chủ, tiên quân, Huyền Hạc trưởng lão, Lưu Minh trưởng lão đám người cảm giác được khí tức của hắn, lập tức từ phế tích bên trong bay thân mà đến, mang trên mặt chờ đợi cùng thất vọng. Huyền Hạc không kịp chờ đợi mở miệng, âm thanh bởi vì cấp thiết mà có chút khàn khàn, "Cung chủ, cái kia Sở Trường Phong tiểu xuất sinh, có từng đến tội." Lưu Minh mấy người cũng khẩn trương nhìn qua Vạn Hóa Tiên Quân, chờ mong một cái khẳng định đáp án, đây có lẽ là vãn hồi tiền cung mặt mũi, để trấn sĩ khí duy nhất hy vọng. Vạn Hóa Tiên Quân ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người, ánh mắt kia băng lãnh thấu xương, để Huyền Hạc đám người trong lòng run lên, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. "Hừ." Vạn Hóa Tiên Quân từ trong hàm răng gạt ra hừ lạnh một tiếng, để hắn may mắn trốn vào thiên công tiên vực. Hắn dừng một chút, cơ hồ là cắn răng hàm, gàn từng chữ nói bổ sung, "Bất quá, việc này tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Chờ thời cơ chín muồi, bổn quân nhất định thân phó thiên công tiên vực, lấy hắn trên cổ đầu người." "Nhất định." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt Huyền Hạc đám người, tay áo phất một cái, thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về tiên cung chỗ sâu cái nào đó cấm địa phương hướng mà đi. Hắn cần phát tiết, cần đem phần này bị Sở Trường Phong chế bừa, bị ép tại Cẩm Thai Tiên Quân trước mặt nhượng bộ căm giận ngút trời, chút xuống đi ra. Huyền Hạc, Lưu Minh chờ một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được bất lực. Liên cung chủ đích thân xuất thủ, vậy mà đều chưa thể lưu lại cái kia Sở Trường Phong. Ngược lại làm cho đối phương thành công độ kiếp, còn trốn vào đối địch tiên vực. Cái kia Sở Trường Phong, Thật chẳng lẽ là bọn họ Vạn Pháp Tiên Cung chúng đích mà tinh hay sao? Vì sao liền như thế khó giết? Vạn Hóa Tiên Cung chỗ sâu, một chỗ bị cấm chế cường đại bao phủ sân cốc. Trong cốc linh khí mờ mịt, tiên ba nở rộ, suối chảy róc rách, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Trong sân cốc có một tòa tinh xảo bạch ngọc lầu cát. Lầu cát trên sân thượng, một vị mặc màu tím nhạt chạy tiên váy thiếu nữ dựa vào lan can mà đứng. Nàng dáng người hiểu điệu, dung nhan tuyệt mỹ, nhưng một đôi thu thủy con mắt lại giống như vạn năm hàn đàm, trống rỗng mà lạnh lùng. Nàng chính là bị Vạn Hóa Tiên Quân giam lỏng ở đây Tử Nguyệt. Phát giác được không gian ba động, nàng thậm chí liền mí mắt đều chưa từng nhấc một cái, vẫn như cũ yên tĩnh nhìn qua xa xa biển mây, phảng phất tới chỉ là một sợi không quan trọng thanh phong. Vạn Hóa Tiên Quân thân ảnh xuất hiện tại trên sân thượng, hắn nhìn xem Tử Nguyệt bộ kia dầu muối không vào, triệt để đem chính mình ngăn cách tại bên ngoài băng lãnh răng rắc, vốn là hừng hực lửa giận giống như bị dội lên một thùng dầu nóng, ầm vang tăng gọi. Hắn cưỡng chế lấy lập tức đem cái này ngỗ nghịch nghĩa nữ chu sát xúc động, chậm rãi mở miệng, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngươi bị kia tốt sư mình, Sở Trường Phong. Hắn tới. Tử Nguyệt mảnh khảnh thân thể mấy không thể xem xét địa khẽ run lên. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch trong con ngươi, đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn. Cứ việc nàng cực lực áp chế, nhưng này nháy mắt rối loạn khí tức cùng đột nhiên nắm chặt lan can, đốt ngón tay trắng bên tay, lại bại lộ nội tâm của nàng chấn động to lớn. Vạn Hóa Tiên Quân đưa nàng phản ứng thu hết vào mắt, làm sao? Không tin. Cảm thấy bổn quân đang gạt ngươi. Tử Nguyệt không nói. Vạn Pháp Tiên Quân nói tiếp, hắn không có chết tại Thương Cư Giới, không những không có chết, hắn còn giết tới cửa. Ngay tại vừa rồi, hắn tại ta Vạn Pháp Tiên Cung sơn môn bên trên, dẫn động tiên kiếp, hắn thành công. Hắn thành tiên. Tử Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin mà nhìn xem Vạn Hóa Tiên Quân. Sư Minh, hắn vậy mà giết tới Vạn Pháp Tiên Cung, còn tại Cựu Địch Hang ổ độ kiếp thành tiên. Cái này quá điên cuồng. Ba. Một tiếng thanh thúy vang dội bạc hai, hung hăng quất vào Tử Nguyệt cái kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên. Vạn Hóa Tiên Quân nén giận xuất thủ, dù cho khống chế sức mạnh, cũng không phải Tử Nguyệt có khả năng tiếp nhận. Tử Nguyệt trực tiếp bị rút đến lão đạo rút lui, đâm vào bạch ngọc trên lan can, cổ họng ngọt ngọt, một sợi chói mắt máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nửa bên gò má nháy mắt sưng đỏ. Thiện nhân, ngươi rất vui vẻ phải không? Vạn Hóa Tiên Quân khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn đầy năng lượng, nghe đến ngươi cái kia tình lang đến, còn hủy bổn quân cơ nghiệp, ngươi thật cao hứng đúng hay không? Thế nhưng ngươi cao hứng quá sớm, sư huynh ngươi bị ta giết, hắn chết rất thảm, bể mấy chục khối, thần hồn tức thì bị ta tự tay diệt sát, không có sống tiếp có thể. Nghe vậy, Tử Nguyệt mặt xám như cho, tinh thần của nàng hoảng hốt một cái. Ngay sau đó, Tử Nguyệt lại cười, ngươi gạt ta, sư huynh không có chết, thậm chí ngươi cũng không làm gì được hắn. Vạn Hóa Tiên Quân hơi nhíu mày, nói vậy, ta Đường Đường Tiên Quân, không làm gì được một cái mới vừa thành tiên người. Chương 433, trở về đạo cung, nội môn khảo hạch. Chương 433, trở về đạo cung, nội môn khảo hạch. Nếu là ta sư huynh thật vẫn lạc tại trong tay ngươi, ngươi tất nhiên là một bộ diêu võ dương ai bộ dạng, mà không phải hiện tại xính miệng lưỡi lực lượng. Ngươi lúc này càng là bất lực, càng là muốn biểu hiện mình. Từ Nguyệt tiếng nói giống như lưỡi dao, tinh chuẩn đâm vào Vạn Hóa Tiên Quân mẫn cảm nhất, không muốn nhất đối mặt chỗ đau. Vạn Hóa Tiên Quân bắp thịt trên mặt đống nhiên cứng đờ, cái kia ngụy trang bình tĩnh nháy mắt vỡ vụn, trong mắt nổ bắn ra như thực chất sắc ý, không khí xung quanh phảng phất đều ngưng kết thành hàn băng. Hắn là cao quý tiên quân, chấp trưởng một phương tiên cung, chưa từng nhận qua như vậy trần trụi trào phúng. Hơn nữa còn là đến từ một cái bị hắn coi là quân cờ tùy ý nắm nghĩa nữ. Ngươi, tìm chết. Một tiếng kiềm chế đến cực hạn gầm nhẹ từ Vạn Hóa Tiên Quân trong cổ họng ra, hắn bỗng nhiên nâng lên tay phải. Bàn tay kia nháy mắt bị khủng bố pháp tắc bao khỏa, trong lòng bàn tay phảng phất có ngôi sao tịch diệt, vạn vật quy khư khủng bố cảnh tượng hiện lên. Một trường này nếu là độc thực, đừng nói là tu vi bị cấm Tử Nguyệt, chính là bình thường chân tiên cũng muốn nháy mắt hình thần câu diện. Bóng ma tử vong giống như vạn trượng băng sơn, ầm vang ép hướng Tử Nguyệt. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho nàng chết đến trăm ngàn lần khủng bố một kích, Tử Nguyệt chẳng những không có lộ ra mảy may hoảng hốt, cặp kia thanh lãnh như hàn đảm trong con ngươi, ngược lại lướt qua một tia mấy không thể xem xét thoải mái cùng chờ mong. Nàng thậm chí có chút hất cằm lên, nhắm mắt lại, phản phất tại nên đón một tràng khao khát đã lâu giải thoát. Đúng vậy, nàng một mực tại bức Vạn Hóa Tiên Quân giết nàng. Từ khi bị nhốt ở đây, phát hiện liền bản thân kết thúc đều không thể làm đến bề sau, chọc giận Vạn Hóa Tiên Quân, để hắn tự tay kết thúc sinh mệnh của mình, liền thành nàng thoát khỏi cái này khuất đục lầm giam, không tại trở thành sư minh uy hiếp duy nhất phương thức. Sống là dây bỏ, càng là liên lụy. Chết rồi, chấm dứt, có lẽ còn có thể để sư minh ít chút cố kỵ. Trường Phong lăng lệ, thổi lên Tử Nguyệt trên trán mấy sợi tóc đen, tử vong gần trong gang tấc. Nhưng liền tại cái kia ẩn chứa lực lượng hủy diệt bàn tay sắp chạm đến Tử Nguyệt nháy mắt biến mất. Vạn Hóa Tiên Quân tay cứ thế mà địa dừng lại. Khoảng cách Tử Nguyệt ra thịt chỉ có một phát ngăn cách. Cái kia song tràn đầy ngang ngược sát ý trong mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp dãy rủa, cuối cùng bị một loại càng thêm âm lãnh thay thế. Sát ý ngập trời giống như nước thủy triều thối lui, nhưng này hàn ý lạnh lẽo lại càng thêm thấu xương. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi thu tay về, phản phất vừa rồi cái kia lôi đình vạn quân sát ý chưa hề xuất hiện qua. Trên mặt hắn một lần nữa hiện ra loại kia khiến người buồn nôn giả tạo đủ cười. Ha ha, ha ha ha. Vạn Hóa Tiên Quân cười nhẹ, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Muốn chọc giận bổn quân, cầu thông khoái. Cái chết chi. Bổn quân kém chút liền ngươi đạo nhi. Giết ngươi. Vậy quá tiện nghi ngươi. Cũng quá tiện nghi Sở Trường Phong cái kia tiểu xuất sinh. Đừng quên thân phận của ngươi bây giờ. Ngươi là bổn quân nghĩa nữ, đã đánh dấu tốt bằng giá, bổn quân có thể là dùng ngươi, đổi lấy chỗ tốt không nhỏ. Giết ngươi, chẳng phải là thua thiệt lớn. Từ Nguyệt đóng chặt mi mắt khẽ run lên, vẫn không có mở mắt ra, nhưng mím chặt đôi môi lại để lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Phép khích tướng. thất bại. Vạn Hóa Tiên Quân giống như là thưởng thức nàng cố giả bộ trấn định, ngươi không phải mong đợi ngươi tốt sư huynh tới cứu ngươi sao? Ngươi không phải đối với hắn tình thâm nghĩa trọng sao? Bổn quân càng muốn để ngươi sống. Sống nhìn ngươi gả cho người khác, sống nhận hết có đủ. Sống tận mắt thấy, Sở Trường Phong là như thế nào tại bổn quân lòng bàn tay giãy giụa, làm sao từng bước một hướng đi tuyệt vọng, làm sao thay đổi đến so ngươi càng thêm thê thảm. Bổn quân muốn để ngươi biết, làm trái bổn quân sẽ là kết cục gì, các ngươi càng là quan tâm lẫn nhau, bổn quân liền càng phải để các ngươi cầu không được, thích đường cách, đây mới là đối với các ngươi tốt nhất trừng phạt. Ha 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 ha. Vạn Hóa Tiên Quân phát ra một trận thoải mái mà vặn mèo cười to, phản phất đem phía trước tại Sở Trường Phong nơi đó chịu bị quất, toàn bộ đều phát tiết vào cái này ác độc trong lời nói. Hắn nhìn xem Tử Nguyệt run nhẹ nhẹ bà bay, trong lòng tràn đầy biến thái khoái ý ngưng cười, hắn tay háo phất một cái, không tại nhìn nhiều Tử Nguyệt một cái, quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại cửa vào sân gốc. Băng Lanh cấm chế một lần nữa khép kín, đem tuyệt vọng cùng cô tịch lại lần nữa để lại cho cái kia thân ảnh đơn bạc. Mãi đến Vạn Hóa Tiên Quân khí tức hoàn toàn biến mất, Tử Nguyệt mới chậm rãi mở mắt. Đôi tròng mắt kia bên trong không có nước mắt, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch băng lãnh. Sư Minh, nàng nhìn về phía cấm chế bên ngoài, cái kia mảnh bị ngăn cách bầu trời, dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh, trầm thấp điệu nói, ngươi yên tâm, ta không tại chết rồi, ta sẽ sống. Sống nhìn thấy cái này lão cậu, trả giá thật lớn ngày đó. Móng tay của nàng sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, chảy ra huyết châu, nhưng nàng lại không cảm giác được mảy may đau đớn, bởi vì có một loại mãnh liệt hơn tín niệm đang chống đỡ nàng. Vạn Hóa Tiên Quân cho rằng dùng loại phương thức này có thể tra tấn nàng, lại không biết cái này ngược lại càng thêm kiên định nàng sống tiếp ý chí. Nàng muốn chờ sư minh đạp phá cái này lồng giam một khắc này. Đến lúc đó, cái nhục ngày hôm nay nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Bên kia, Tạo Hóa Đạo Cung, ngoại môn đệ tử chỗ ở tiểu viện. Sở Trường Phong thân ảnh lặng yên xuất hiện tại trong tiểu viện, hắn cũng không tận lực thu lại khí tức, cái kia trải qua tiên kiếp tẩy lễ phía sau tinh khiết mà bàng bạc tiên đạo uy áp, mặc dù yếu ớt nội liễm, nhưng như cũng giống như trong đêm tối đông đóm, nháy mắt kinh động đến trong viện người. Sở sư minh trở về, Viêm Dương đại sư cái thứ nhất phát giác, lập tức từ đả tọa bên trong bừng tỉnh, bước nhanh đi ra tiểu lâu, nhìn thấy Sở Trường Phong nháy mắt, hắn như chuông đồng trong mắt bộ phát ra khó có thể tin tinh quang, liền vội vàng không người hành lễ, ngựa khí mang theo trước nay chưa từng có cung kính. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt Sở Trường Phong cùng mấy ngày trước lúc rời đi như hai người khác nhau, khí tức càng thâm thúy hơn mờ mịt, phảng phất cùng xung quanh thiên địa mơ hồ kết hợp lại, đó là tiên cảnh cường giả mới có đặc thù. Diệu thủ lão nhân gần như đồng thời xuất hiện, trên mặt hắn biểu lộ càng là đặc sắc, khiếp sợ, nghi hoặc, cuối cùng hóa thành một tia kính sợ, cũng liền bận rộn chắp tay, Sở sư huynh trở về, khí tức càng thêm yên thâm, chúc mừng sư huynh đạo hạnh tiến nhanh. Tâm hắn nghĩ kỳ náo, mặc dù không cách nào hoàn toàn nhìn thấu Sở Trường Phong tu vi, nhưng này trong lúc vô hình mang tới cảm giác áp bách, để hắn hiểu được, vị này đồng môn sợ rằng đã bước vào bọn họ tha thiết ước mơ tiên cảnh. Sở Trường Phong đối với hai người khẽ gật đầu, xem như là đáp lễ, cũng không nhiều lời. Đúng lúc này, lại một tòa tiểu lâu cửa đá không tiếng động trở ra, thiết cuồng cất bước mà ra. Hắn ánh mắt ngay lập tức liền rơi vào trên thân Sở Trường Phong, sắc bén đôi mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vẻ cực độ kinh ngạc, thậm chí có một nháy mắt thất thần. Hắn so Viêm Dương cùng Diệu Thủ cảm giác đến rõ ràng hơn, Sở Trường Phong quanh thân quần quanh cố kia hòa hợp tinh khiết tiên vận, tuyệt không phải ngụy trang, mà là chân thực tiên cảnh khí tức. Mà còn, khí tức này cô đọng nặng nề, căn cơ vững chắc đến đáng sợ, hoàn toàn không giống như là mới vào tiên cảnh người. Sở sư đệ, Thiết Cuồng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, mấy ngày không thấy, sư đệ tu vi đã bước vào tiên cảnh, thật sự là thật đáng mừng. Sở Trường Phong thần sắc như thường, bình tĩnh nói, Thiết Cuồng sư huynh quá khen, bất quá là ngẫu nhiên có được, may mắn đột phá bình cảnh mà thôi. May mắn? Thiết Cuồng khẽ miệng có chút co quắp một cái, nếu là tiên cảnh dễ dàng như vậy may mắn đột phá, vậy cái này tiên giới đã sớm chân tiên đi đầy đất. Hắn nhìn chằm chằm Sở Trường Phong một cái, biết trên người người này tất nhiên có bí mật kinh thiên, nhưng người tu hành nặng nhất tư ẩn, hắn đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Sở Trường Phong không tại Hàn Nguyên, nói thẳng sáng ý đồ đến, Thiết Cuồng sư minh, ta lần này trở về, là hy vọng sư minh có thể dẫn đầu ta đi tiến hành nội môn đệ tử tấn thăng khảo hạch. Chương 434, Sở sư đệ thiên tư, không người có thể so sánh. Chương 434, Sở sư đệ thiên tư, không người có thể so sánh nhanh như vậy liền tấn thăng nội môn. Cứ việc đã có chuẩn bị, nhưng chính thai nghe đến Sở Trường Phong nói ra lời này, Thiết Cuồng, Viêm Dương, Diệu Thủ trong lòng ba người vẫn là nhấc lên sóng to gió lớn. Nội môn đệ tử tấn thăng khảo hạch, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Sở Trường Phong không những thành công bước vào tiên cảnh, càng đem Tạo Hóa Tiên Công đệ nhất trọng tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Chỉ có cả hai gồm nhiều mặt mới có tư cách thân thỉnh khảo hạch. Có thể, khoảng cách này hắn nhập môn mới trôi qua bao lâu? Tính toán đâu ra đấy, bất quá 10 ngày. Thiết Cuồng biết hầu đống nhúc nhích qua một cái, miễn cưỡng ổn định tâm thần, xác nhận nói, sư đệ có thể là đã triệt để đem đệ nhất trọng chín cái tạo hóa phù văn lý giải thấu triệt. Hắn cần sau cùng xác nhận. Sở Trường Phong gật đầu, hẳn không có vấn đề. Tại đã trải qua mấy tầng lôi kiếp về sau, Sở Trường Phong đối tạo hóa tiên công lại có linh ngộ, triệt để đem đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn trình độ. Mà thu được đệ nhị trọng công pháp, lửa xém lông mày. Dù sao hắn trước mắt thân thể chính là một thanh kiếm, đã đoạn tuyệt bình thường tấn thăng phương thức, chỉ có linh ngộ tạo hóa tiên công, tăng lên tự thân phẩm chất, mới có thể đột phá. Tốt, tốt, tốt. Thiết Cuồng liền nói ba chữ tốt, tựa hồ muốn nhờ vào đó bình phục tâm trạng. Sư đệ tư chất ngút trời, Thiết Mô bội phục. Tất nhiên sư đệ đã chuẩn bị thỏa đáng, ta cái này liền dẫn ngươi đi chuyển công đường. Một bên Viêm Dương cùng Diệu Thủ sớm đã nghe đến trận mắt há hốc mồm, trong lòng giống như bị trọng truy đánh. Bọn họ cùng Sở Trường Phong đồng thời nhập môn, bây giờ còn đang vì làm sao lĩnh ngộ tạo hóa tiên công đệ nhất trọng mà vắt hết óc, mà đối phương cũng đã muốn cá chép vượt long môn, tấn thăng nội môn. Người so với người, khi chân khí người chết. Hàng so hàng, quả nhiên đến ném. Làm phiên sư minh. Sở Trường Phong chắp tay. Thiết Quần không cần phải nhiều lời nữa, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đi thôi. Dứt lời, liền dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chuyển công đường phương hướng bay đi. Sở Trường Phong thân hình khẽ động, nhẹ nhõm đuổi theo, thiên tư phiêu dật. Lưu lại Viêm Dương cùng Diệu Thủ đứng tại chỗ, nhìn qua hai người biến mất phương hướng, thật lâu không nói gì, trên mặt viết đầy phức tạp cảm xúc. Bọn họ biết, kể từ hôm nay, vị này Sở sư minh đem cùng bọn hắn không còn là cùng một cái thế giới người. Tại Thiết Cùng dẫn dắt bên dưới, Sở Trường Phong xuyên qua mấy đạo bao phủ tại mở mịn tiên khí bên trong lăng tiểu, đi tới một tòa khí thế to lớn, toàn thân từ một loại nào đó ôn nhuận bạch ngọc xây thành to lớn cung điện phía trước. Trên cửa điện phương treo tấm biển bên trên, lấy cổ pháp đạo văn viết lấy ba chữ to chuyển công đường. Đây là nội môn đệ tử mới có tư cách tới địa phương. Nếu không có Thiết Cùng dẫn đường, chính Sở Trường Phong tới đây, đó chính là trọng tội. Mà nơi đây linh khí mức độ đậm đặc vượt xa ngoại môn. Thiết Cùng lấy ra chính mình nội môn đệ tử lệnh bài, chỗ cửa điện màn sáng mới nhộn nhạo tách ra một đạo nhập khẩu. Hắn nói khẽ với Sở Trường Phong nói, "Sở sư đệ, truyền công đường chính là tông môn trọng địa, không phải là nội môn đệ tử hoặc kinh nội môn đệ tử dẫn tiến, không được tùy ý tiến vào. Khảo hạch thủ tục, cần bởi vậy chỗ chấp sự tiên nhân đăng ký xác nhận." Sở Trường Phong khẽ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Hai người đi vào trong điện, chỉ thấy nội bộ không gian rộng lớn, mái vòm treo cao, có tinh thần đồ phổ xoay chậm chậm. Không ít mặc đạo bào đệ tử tại các nơi tinh thất hoặc trước đài ngọc yên tĩnh linh hội, bầu không khí trang nghiêm. Thiết Cùng trực tiếp hướng đi đại điện một bên một chỗ thiên điện, nơi đó có một vị mặc chấp sự trang phục, khí tức bên thâm, sắc mặt nghiêm nghị trung niên tiên nhân ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Lý Sư Minh. Thiết Cùng tiến lên một bước, chắp tay hành lễ. Cái kia được xưng là Lý chấp sự tiên nhân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt như điện, đảo qua Thiết Cùng, lập tức rơi vào trên người Sở Trường Phong, mang theo một tia dò xét, "Thiết Cùng sư đệ, chuyện gì?" Thiết Cùng nghiêng người giới thiệu gặp mặt nói, "Lý Sư Minh, vị này là Sở Trường Phong sở sư đệ, ngoại môn đệ tử. Hôm nay cho đến, là nghĩ thân thỉnh tiến hành nội môn đệ tử tấn thăng khảo hạch." "Nội môn tấn thăng khảo hạch?" Lý chấp sự nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. "Đưa ngươi thân phận lệnh bài mang tới." Sở Trường Phong theo lời, đem viên kia không phải vàng không phải ngọc thân phận lệnh bài đưa lên. Lý chấp sự tiếp nhận lệnh bài, thần thức chìm vào trong đó, tìm đọc ghi chép. Sau một lát, trên mặt hắn lộ ra cực kỳ rõ ràng kinh ngạc cùng vẻ không hiểu, lặp đi lặp lại dùng thần thức dò xét mấy lần, cuối cùng ngẩng đầu, cau mày, nhìn xem Sở Trường Phong, ngữ khí mang theo chất vấn, "Sở Trường Phong, ngươi lệnh bài này ghi chép, tựa hồ có sai a?" Sở Trường Phong không hiểu, "Có vấn đề gì?" Thiết Quần cũng là trong lòng siết chặt, "Đúng vậy a, sư minh lệnh bài này có vấn đề gì? Phải biết, lệnh bài này còn là hắn cho Sở Trường Phong đây này." Lý Thầy chỉ vào lệnh bài, âm thanh đề cao mấy phần, dẫn tới phụ cận mấy vị đệ tử cũng căng tới ánh mắt tò mò, cái này ghi chép biểu thị Sở Trường Phong nhập môn đến nay, bất quá chỉ là 11 ngày. 11 ngày thời gian, liền muốn thân thỉnh nội môn tấn thăng khảo hạch. Quả thực là hoang đường, nhất định là chế tạo lệnh bài thời gian kỳ ghi vào có sai, Thiết Cùng sư đệ, ngươi làm sao xuất hiện dạng này qua loa? Là việc này. Sở Trường Phong thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, chấp sự minh giám lệnh bài ghi chép không sai, đệ tử thật là 11 ngày phía trước nhập môn. Nhập môn tu luyện 7 ngày tạo hóa tiên công, dùng 3 ngày đi vạn pháp tiên cung độ kiếp, ngày cuối cùng trở về tạo hóa đạo cung. Sở Trường Phong đích thật là nhập môn 11 ngày. Không sai. Lý chấp sự giống như là nghe được chuyện cười lớn, ngươi là muốn nói, ngươi chỉ dùng 11 ngày, liền đem tạo hóa tiên công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn. Tiểu tử, ngươi có biết lừa gạt tông môn, báo cáo sai tu vi là bực nào đại tội? Sở Trường Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, chân thành nói, chấp sự nói rất đúng. Lý Sư Minh, người này còn một bộ nghiêm túc mặt, có thể là làm sao có người có thể chỉ cần hơn 10 ngày liền đem tạo hóa tiên công tu luyện đến viên mãn? Tạo hóa đạo cung trong lịch sử cũng không có yêu nghiệt như thế, a liền đã trở thành tiên quân mấy cái kia tiên tiêu, cũng không có thành tựu như thế. Một bên Thiết Cùng thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, trầm giọng giải thích nói, "Lý Sư Minh bất giận, việc này thiên chân bản sắc. Sở sư đệ thiên phú dị bẩm, thật là tại trong vòng 7 ngày luyện thành đệ nhất trọng công pháp, đồng thời lại dùng mấy ngày thời gian đem nó rèn luyện nói đỉnh phong. Việc này, tuy có kinh thế hai tụng, nhưng tuyệt không phải nói ngoa, sư đệ ta có thể bảo đảm. Còn có, sư đệ nhập môn kỳ hạn, có thể tìm Lôi Thạch trưởng lao chứng thực, ngày đó là Lôi Thạch trưởng lao đối Sở sư đệ khảo hạch." "Thật?" Thiết Cùng lời nói, để Lý chấp sự trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành cực độ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Cái này lại là thật. Chương 435, tấn thăng nội môn, Sở sư đệ ngươi là một kẻ hồng ác. Chương 435, tấn thăng nội môn, Sở sư đệ ngươi là một kẻ hồng ác. Lý chấp sự đề nghị âm thanh tuy nhỏ, nhưng tại chàng người đều là tu sĩ, làm sao nghe không rõ. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều tập trung tại Lý chấp sự trên thân chờ đợi lấy quyết đoán của hắn. "Sư minh, nếu không hỏi một chút Thạch trưởng lão?" Có người nhỏ giọng nói. Lý chấp sự sắc mặt biến ảo chợt trợn, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. "Chứng thực Lôi Thạch trưởng lão?" Hắn liếc qua sắc mặt bình Sở Trường Phong, lại nhìn một chút một bên thần sắc chắc chắn Thiết Cùng, trong lòng đã tin 7-8 phần. Người này không giống như là thổi phồng, như thật đi chứng thực Sở Trường Phong lời nói không loa, vậy mình hôm nay phiên này chất vấn, chẳng lẽ không phải thành trò cười, càng có thể đắc tội một vị tiền đồ vô lượng tương lai cường giả. "Không cần." Lý chấp sự hít sâu một hơi, quả quyết xua tay, trên mặt nháy mắt gạt ra ôn hòa thậm chí mang theo vài phần cung kính nụ cười, đối với Sở Trường Phong chắp tay nói, "Sở sư đệ chớ trách, là vì huynh, là Lý mỗ chỗ chức trách, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hắn thái độ chuyển biến nhanh chóng, để xung quanh đứng ngoài quan sát các đệ tử đều có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức cũng hiểu được. Nhưng Lý Sư Minh lại không để ý thiên ngoại thiên thực lực vi tôn, thiên phú càng là thực lực trọng yếu tạo thành bộ phận, một cái bảy ngày thành tiên quái vật, tương lai tiềm lực đủ để cho bất luận cái gì người sáng suốt thả xuống tư thái kết giao. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất Sở Trường Phong về sau lên như diều gặp gió, vấn đỉnh tiên quân, thuận miệng một câu chỉ điểm, cũng có thể làm cho hắn thu hoạch không ít. Tu tiên mấy ngàn năm, hắn sâu sắc minh bạch một cái đạo lý, tu tiên không chỉ là chém chém giết giết, còn có người tình cảm khôn khéo. Lý chấp sự nói quá lời, quy củ như vậy, nên như vậy. Sở Trường Phong lạnh nhạt đáp lễ, cũng không kiêu căng, cũng không có thân thiện, phân tập nắm chắc đến vô cùng tốt. Lý chấp sự thấy thế, trong lòng càng là xem trọng một điểm, đội vàng nghiêng người dẫn đường, Sở sư đệ, xin mời đi theo ta. Nội môn tấn thăng khảo hạch, cần tại chuyên môn mật thất tiến hành, lấy bảo đảm công chính không sai. Sở Trường Phong gật đầu, đối Thiết Cuồng ra hiệu một cái, liền theo Lý chấp sự xuyên qua đám người, hướng đi chuyển công đường chỗ sâu một tòa xoay tròn ngọc bậc thang, trực tiếp lên lầu 2. Thiết Cuồng thì lưu tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Tầng 2 xa so với tầng 1 thanh tĩnh, hành lang hai bên là từng cái đóng chặt thạch thất, trên cửa khắc do phức tạp trận pháp phù văn, ngăn cách trong ngoài. Lý chấp sự đem Sở Trường Phong dẫn đến trong đó một gian thạch thất phía trước, lấy ra một cái lệnh phù mở ra cửa đá. Trong thạch thất có chút ngắn gọn, chỉ có trung ương một tòa ngọc đài, bốn phía vách tường bóng loáng như gương, mơ hồ có lưu quang chuyển động, hiển nhiên có bảy cao minh thăm dò trận pháp. Sở sư đệ, Lý chấp sự đóng lại cửa đá, thần sát trịnh trọng lên, nội môn tấn thăng, hạch tâm ở chỗ đối tạo hóa tiên công đệ nhất trọng lĩnh ngộ cùng vận dụng. Dựa theo quy củ, ngươi cần biểu hiện ra hai dạng đồ vật. Hắn đưa ra hai ngón tay, thứ nhất, ngươi dùng cái này công pháp làm cơ sở, tự tay luyện chế một kiện tiên khí, phẩm giai ít nhất cần đạt tiên giai hạ phẩm. Thứ hai, ngươi cần tại cái này tiên khí bên trên, hoàn chỉnh thể hiện ra đệ nhất trọng công pháp chỗ ghi lại 9 cái hạch tâm tạo hóa phù văn. Cái này 9 đại phù văn, chính là tạo hóa chi dựa vào, cần cùng ngươi luyện chế tiên khí hoàn mỹ dung hợp, mới có thể chứng minh ngươi đã chân chính nhập môn, mà không những cố hình. Hắn dừng một chút, cường điệu nói, mà còn, tiên khí ấy nhất định phải là ngươi tự tay luyện chế, trên đó phù văn cảm ngộ nhất định phải nguồn gốc từ ngươi tự thân, tạo hóa huyền diệu, tồn hồn một lòng, đồ vật của ngươi khác, không cách nào giả mạo. Đây là tạo hóa đạo cung kiểm tra đệ tử căn bản nhất cũng nhất không cách nào làm giả thủ đoạn. Tiên khí có thể mượn, nhưng này loại cùng tự thân tâm huyết, đạo vận hoàn mỹ phù hợp tạo hóa phù văn, lại không giả được. Được. Sở Trường Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lý chấp sự lui ra phía sau một bước, làm ra dấu tay xin mời. Như vậy, mời sư đệ lấy ra tiên khí, biểu hiện ra phù văn đi. Nhưng mà, Sở Trường Phong hành động kế tiếp, lại làm cho Lý chấp sự trợn mắt há hốc mồm, kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Sở Trường Phong cũng không lấy vật, mà là bắt đầu giải chính mình thanh sam ngai lưng. Chờ, chờ chút. Sở sư đệ, ngươi đây là làm gì? Lý chấp sự dọa đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mo đều có chút trắng bệnh, dưới hai tay ý thức che ở trước ngực, âm thanh cũng thay đổi điệu. Sư minh, ta mặc dù kính ngươi thiên phú, có thể cũng không có loại kia đặc thù đam mê à? Cái này chính là trang nghiêm chi địa, không thể làm ẩu. Sở Trường Phong, động tác trên tay của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt hoảng sợ Lý chấp sự, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, không nhịn được bật cười lắc đầu. Lý sư minh hiểu lầm. Hắn tiếp tục động tác trên tay, đem áo ngoài cởi xuống, lộ ra cánh tay, cái cổ cùng với lồng ngực ra thịt. Ta tiên khí cũng không phải là vật ngoài thân. Sở Trường Phong chỉ mình thân thể, giải thích nói, hiện kia ta lấy tạo hóa tiên công đệ nhất trọng luyện chế tiên khí, là chính ta. Lời còn chưa dứt, tâm hắn niệm khẽ động. Ông, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức từ hắn trong cơ thể tràn ngập ra, ngay sau đó, tại hắn trần trụi dưới da thịt, từng đạo vô cùng phức tạp tạo hóa phù văn, như cùng ở tại trong ngủ mê bị tỉnh lại, từng cái sáng lên. Đỉnh đầu huyệt mạch hội chỗ, một cái phù văn như mặt trời mới lên, chủ đạo linh thức. Vị trí trái tim, một cái phù văn như sinh mệnh nguyên tuyển, bơm nổi tóc máu. Toàn thân, ngũ tạng lục phủ chỗ cũng có từng mai phù văn thứ tự lấp lánh, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái hoàn mỹ mà huyền diệu chính thể. Dòng dã 9 cái tạo hóa phù văn, kêu gọi kết nối với nhau, ánh sáng lưu chuyển, đạo vận tự thành. Sở Trường Phong lúc này chính là hình người tiên khí. Lý chấp sự triệt để trợn tròn mắt, há to miệng, con mắt trừng đến giống như trung đồng, chỉ vào Sở Trường Phong ngươi. Ngươi, ngươi. Nửa ngày, sửng sốt nói không nên lời một câu đầy đủ tới. Hắn sống mấy ngàn năm, thấy qua vô số kinh tài tuyệt diễm luyện khí thiên tài, gặp qua đem các loại kỳ chân dị bảo luyện thành tiên khí, nhưng chưa từng thấy qua. Có người đem tự thân trở thành tài liệu, luyện chế thành một kiện tiên khí. Đây cũng không phải là thiên phú dị bẩm có thể hình dung. Đây quả thực là người điên. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, Lý chấp sự mới bỗng nhiên thở qua một hơi, trên mặt tràn đầy rung động. Ngươi, ngươi vậy mà đem tự thân luyện thành bản mệnh tiên khí. Sở sư đệ, ngươi, ngươi thật đúng là cái ngoan nhân a. Đem tự thân luyện là pháp bảo, ý vị này cùng con đường triệt để khóa lại, cùng vinh cùng đục, nguy hiểm vượt xa luyện chế ngoại vật. Cái này cần cỡ nào đại dũng khí, đại nghị lực, cùng với đối tự thân con đường cỡ nào tự tin. Sở Trường Phong trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ. Sư minh cũng biết, ta đi một bước này cũng là sự xuất có nguyên nhân, bị bất đắc dĩ à? Sở Trường Phong làm sao không biết lấy thân là khí nguy hiểm? Nhưng hắn không có lựa chọn. Sau một khắc, Sở Trường Phong tâm niệm vừa động, quanh thân phủ văn ánh sáng nội liễm. Lý sư minh, như vậy có thể tính thông qua khảo hạch. Lý chấp sự hít sâu một hơi, nặng nề mà nhẹ gật đầu, thông qua. Nói xong, Lý chấp sự lấy ra Sở Trường Phong thân phân lệnh bài, tiến hành tin tức sửa đổi, sau đó giao cho Sở Trường Phong, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Tạo Hóa Đạo Cung nội môn đệ tử. Sở Trường Phong tiếp nhận lệnh bài, hỏi, sư minh, không biết ta làm sao có thể học tập Tạo Hóa Tiên Cung đệ nhị trọng. Chương 436, Thư Không Loạn Lưu, phương pháp luyện kiếm. Chương 436, Thư Không Loạn Lưu, phương pháp luyện kiếm. Sư đệ đi theo ta. Tại Trần Chấp sự tình dẫn dắt bên dưới, Sở Trường Phong bước vào chuyển công đường tầng thứ 3. Cung tân một người đến người đi, lầu 2 túc mục trang nghiêm khác biệt, tầng thứ 3 lộ ra đặc biệt tĩnh mịch tĩnh mịch. Mái vòm cao xa, tung xuống nhu hòa thanh huy, chiếu sáng từng hàng thẳng đến mái vòm to lớn ngọc cung, trên kệ cũng không phải là sách, mà là từng mai trôi nổi tại trong vầng sáng, tản ra cổ lao tang thương khí tức ngọc giản. Sở sư đệ bên kia chính là truyền thừa hạch tâm vị trí. Trần Chấp sự tình chỉ hướng đại điện chỗ xấu nhất. Nơi đó không có ngọc cung, chỉ có một tòa lơ lửng cao cỡ nửa người bạch ngọc liên đài, đài sen bên trên, nâng một đoàn xoay chậm chậm, nội bộ phảng phất có tinh vân sinh diệt quang cầu. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, bình phục lại thoáng khoé động tâm tư, cất bước tiến lên. Hắn theo Trần Chấp sự tình chỉ điểm, cầm trong tay viên kia đại biểu thân phận quyền hạn lệnh bài, nhẹ nhàng ấn về phía quả cầu ánh sáng kia. Bạch. Lệnh bài chạm đến quang cầu nháy mắt, quang cầu đột nhiên sáng lên. Một đạo ánh sáng dịu dịu trụ đem Sở Trường Phong bao phủ. Trong chốc lát, so trước đó thu hoạch đệ nhất trọng công pháp lúc khổng lồ không chỉ gấp 10 lần tin tức dòng lũ, kèm theo vô số huyền ảo ý cảnh mạnh mẽ, tràn vào thức hải của hắn. Tạo Hóa Tiên Công đệ nhị trọng. Cùng đệ nhất trọng khác biệt, đệ nhị trọng công pháp bắt đầu chân chính chạm đến tạo hóa hai chữ tinh túy. Công pháp bên trong ghi lại tạo hóa phù văn từ 9 cái tăng vọt đến 18 cái, mỗi một cái đều càng thêm phức tạp, lẫn nhau cấu kết tổ hợp, diễn hóa ra vô tận diệu dụng. Sở Trường Phong tâm thần đắm chìm trong đó, thần tốc xem, lý giải lấy đây càng cấp độ sâu tạo hóa huyền diệu. Nhưng mà, càng là càng ngộ, trong lòng hắn cố kia cảm giác kỳ dị liền càng rõ ràng. Cái này, Sở Trường Phong âm thầm kinh nghi. Cái này đệ nhị trọng công pháp hoạch tâm yếu nghĩa, vậy mà cùng hắn tu tập Thiên Kiếm Phong vô thượng kiếm đạo, lại lần nữa sinh ra mãnh liệt của mình. Vạn pháp đồng nguyên sao? Bất kể nói thế nào, cái này đối ta là chuyện tốt. Trong lòng Sở Trường Phong hiểu rõ, cái này có thể để hắn thần tốc nắm giữ cái này đệ nhị trọng công pháp. Nhưng mà, làm Sở Trường Phong nhìn thấy liên quan tới pháp bảo rèn luyện chi pháp lúc, lông mày không tự chủ được xít sao nhíu lại. Khó, quá khó khăn. Trong lòng hắn nghiêm nghị, liên tính hắn lấy kiếm khí làm lửa, muốn hoàn thành đệ nhị trọng rèn luyện, ít nhất cũng cần thời gian mấy chục năm. Mấy chục năm. Thời gian này, đối với động một tí bế quan trên trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm tiên cảnh tu sĩ đến nói, có lẽ không tính dài dằng dặc, thậm chí có thể nói thần tốc. Dù sao, như Thiết Cùng Sư Minh như vậy thiên tài, vậy ở đệ nhị trọng trước cửa cũng đã mấy ngàn năm. Bình thường nội môn đệ tử, hao phí trăm năm, mấy trăm năm mới có thể nhập môn người, càng là có khối người. Nhưng, đối Sở Trường Phong mà nói, cái tốc độ này quá chậm, chậm đến để hắn không thể chịu đựng được. Từ Nguyệt còn tại Vạn Pháp Tiên Cung gặp nạn, Vạn Hóa Tiên Quân giống như treo đỉnh kiếm, tuyệt sẽ không cho hắn mấy chục năm an ổn thời gian tu luyện. Hắn nhất định phải nhanh, càng nhanh. Sở Trường Phong rất rõ ràng thường quy tu luyện đường đi, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn lựa xém lông mày nhu cầu. Một bên, Trần Chấp sự tình đem Sở Trường Phong thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, gặp hắn đầu tiên là như có điều suy nghĩ, lập tức lại nhíu chặt lông mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên, cho dù là Sở sư đệ bực này kinh thế chi tài, đối mặt cái này đệ nhị trọng công pháp, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ai, dù sao cũng là Trấn Cung tuyệt học, há lại bình thường. Hắn cho rằng Sở Trường Phong là bị công pháp thâm ảo làm khó, liền ho nhẹ một tiếng, mở miệng trấn an nói, "Sở sư đệ, có thể là cảm thấy cái này đệ nhị trọng công pháp quá mức thâm thúy. Không cần quá mức lo lắng, cái này công chính là ta đạo cung lập phái căn cơ, huyền ảo vô tận." Lần đầu cảm giác khó khăn đúng là bình thường. Lấy sư đệ chi thiên tư, đợi một thời gian, nhất định có thể hiểu thấu đáo huyền cơ, nước chảy thành sông. Sở Trường Phong bị Trần Chấp chuyện bừng tỉnh, từ thôi diễn bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nháy mắt thu liễm tất cả lộ ra ngoài cảm xúc, trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, đối với Trần Chấp sự tỉnh chắp tay nói, đa tạ Trần sư Minh Trần An. Công pháp huyền diệu, sư đệ xác thực cần thời gian tinh tế phỏng đoán. Hôm nay đa tạ sư Minh dẫn đường, sư đệ xin được cáo lui trước. Cũng tốt, bất quá Sở sư đệ đã tấn thăng nội môn, không cần lại đi ngoại môn. Nắm lấy lệnh bài có thể đi Thiên Công Đường tìm một cái tốt nơi ở, đồng thời cũng có thể bằng vào lệnh bài nhận lấy nội môn đệ tử một chút khen thưởng, thậm chí là còn có thể cùng tông môn thiếu nợ một chút cần thiết đồ vật để chính mình tu hành. Trần Chấp sự tình thấy thế, vội vàng căn dặn, "Thiên Công Đường." Sở Trường Phong gật gật đầu, đa tạ sư minh chỉ điểm. "Vậy liền đi thôi." Trần Chấp sự tình cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sở Trường Phong ở dưới lầu cùng chờ đợi Thiết Cuồng tụ lại về sau, hai người cùng nhau rời đi chuyển công đường. Trên đường, Sở Trường Phong nhìn như tùy ý địa mở miệng hỏi, "Thiết Cuồng sư minh, cái này đệ nhị trọng công pháp tu luyện, tựa hồ khá tốn thời gian này. Không biết sư minh có biết, nhưng có thể gia tốc tiến trình pháp môn." Thiết Cuồng nghe vậy, kinh ngạc nhìn Sở Trường Phong một cái, không nghĩ tới vị sư đệ này như vậy nóng nổi. Hắn trầm ngâm một lát, lắc đầu, cảm ngộ tạo hóa phù văn, không có đường tắt có thể đi, toàn bằng ngộ tính. Đến mức gia tốc rèn luyện, ngược lại không phải là hoàn toàn không có mưu lợi chi pháp, nhưng đều là hung hiểm và phần, cựu tử nhất sinh chi thuật. Sở Trường Phong bước chân có chút dừng lại, hướng Thiết Cuồng, sư minh mời nói. Thiết Cuồng dừng một chút, hạ giọng, căn cứ đạo cung ghi chép, có vài ngày tư hơn người. Tại đem 18 cái tạo hóa phù văn lĩnh ngộ thấu triệt về sau, tìm đến một số tuyệt vực, cổ chiến trường di tích chờ thời không loạn lưu liên tiếp phát sinh khu vực, lấy thời không lực lượng rèn luyện pháp bảo, còn có một số người thật dùng cái này cấp tốc đột phá đệ nhị trọng tạo hóa tiên công. Thời không loạn lưu, còn có thể dạng này. Sở Trường Phong trong lòng hơi động. Không sai. Thiết Cùng trùng điệp gật đầu, cái kia thời không loạn lưu, chính là giữa thiên địa cuồng bạo nhất, bản nguyên nhất hỗn độn năng lượng một trong, uy lực của nó vượt xa không bình thường chi hỏa, rèn luyện hiệu quả, có thể nói nguy tiên, có thể tiết kiệm thời gian hàng trăm hàng ngàn năm. Nhưng mà, tại nhìn ra Sở Trường Phong có chút ý động về sau, Thiết Cuồng lời nói xoay chuyển, lại nói, thế nhưng, sư đệ cũng muốn cẩn thận, thời không loạn lưu kinh khủng bực nào. Trong đó ẩn chứa bị diệt tính năng lượng, đủ để nháy mắt xé nát chân tiên tiên thể, chôn vùi thần hồn, không phải là không thể tiên quân khống chế. Thiết Cuồng nói lời nói này, bản ý là khuyên bảo Sở Trường Phong không muốn mơ tưởng xa vời, đi nguy hiểm đạo nguy. Nhưng mà, Sở Trường Phong nghe xong, trong mắt chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Thời không loạn lưu, hỗn độn năng lượng, đây chẳng phải là chính mình cần phá cục chi pháp sao? Tiên quân mới dám thử nghiệm sao? Sở Trường Phong thấp giọng lặp lại một câu. Người khác không dám, không đại biểu hắn không dám, bởi vì hắn bản thân liền là tiên kiếm chi thể, đã từng kháng trụ có thể so với tiên quân uy năng lôi kiếp mà bất diệt, chưa hẳn không thể lại thời không loạn lưu bên trong luyện kiếm. Sư đệ, không nên xúc động a, thời không loạn lưu cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có người thành công, thế nhưng thất bại càng nhiều. Thiết Cuồng căn dặn. Đa tạ sư minh chỉ điểm. Sở Trường Phong đối Thiết Cuồng trịnh trọng thi lễ, trong lòng đã có quyết đoán. Dừng một chút, Sở Trường Phong lại nói, Thiết Cuồng sư minh, từ hôm nay trở đi ta liền không về tiểu viện, tấn thăng nội môn về sau, đạo cùng đã có an bài khác. Chương 437, Sở Trường Phong ngươi hồ đồ a. Chương 437, Sở Trường Phong ngươi hồ đồ a. Thiết Cuồng một thân một mình trở lại tòa kia quen thuộc tiểu viện, trong viện tất cả vẫn như cũ. Thế nhưng có một người lại vĩnh viễn sẽ không trở lại trong tiểu viện. Sư minh, ngươi trở về. Hắn vừa bước vào cửa sân, liền thấy hai thân ảnh lập tức từ riêng phần mình chỗ ở bên trong bước nhanh tiến lên đón, chính là Diệu Thủ lão nhân cùng Viêm Dương đại sư. Hai người trên mặt đều mang khó mà che giấu cấp thiết cùng điều tra chi sắc. Diệu Thủ lão nhân nhìn chỉ có chính Thiết Cuồng, ngựa khí mang theo thận trọng thăm dò, Thiết Cuồng sư minh, ngài trở về, không biết Sở sư minh hắn đi nơi nào? Trong lúc này cửa tấn thăng khảo hạch, kết quả làm sao? Viêm Dương đại sư cũng chừng một đôi mắt to như trung đồng, thu âm thanh phụ họa, đúng vậy à, Thiết sư minh, Sở sư minh chuyến đi này liền không gặp trở về, ta cái này trong lòng bất ổn. Thiết Cuồng nhìn xem hai người, trên mặt lướt qua một tia phức tạp khó tả thân sắc. Hắn thở dài, âm thanh mang theo một ít cảm khái, nói ra, về sau, Sở sư đệ liền sẽ không lại về khu nhà nhỏ này. Lời vừa nói ra, giống như đất bằng kinh lôi, tại Diệu Thủ cùng Viêm Dương trong lòng nổ vang. Hai người thân hình đều là chấn động, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thiết Cuồng trầm giọng đều nói, Sở sư đệ hắn đã thành công thông qua khảo hạch, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử? Thật thành công? Mặc dù sớm có dự cảm, nhưng chính hai từ Thiết Cuồng trong miệng đạt được chứng thực, Diệu Thủ cùng Viêm Dương vẫn như cũ trong lòng ngũ vị tạp trần. Khiếp sợ, ghen tị, còn có một tia nhàn nhạt thất lạc. Nói như vậy, về sau chúng ta như nghĩ gặp lại Sở sư minh, cũng chỉ có thể đi nội môn khu vực. Diệu Thủ lão nhân lẩm bẩm nói, trong giọng nói mang theo một loại không chân thật hoảng hốt. Bọn họ cùng một chỗ khảo hạch, cùng một ngày nhập môn, Sở Trường Phong lại một kỵ tuyệt trần, đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Thiết Cuồng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nội môn phương hướng, ngữ khí thâm trầm, đúng vậy à, lấy hắn như vậy kinh thế hai tộc tiến cảnh, sợ rằng không bao lâu nữa, ngay cả ta gặp mặt cũng phải cung kính xưng hắn một tiếng Sở sư minh. Nói xong, hắn ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, mang điều kiện tiên quyết là Sở Trường Phong không kiếm tàu thiên phong, dùng lúc chống không loạn lưu đi luyện khí. Nếu không tráng niên mất sớm cũng khó nói. Trong tiểu viện, nhất thời rơi vào trầm mặc. Bên kia, truyền công đường Lý chấp sự chính giấu trong lòng kích động cùng một tia bất an, vội vàng xuyên qua tầng tầng cấm chế, đi tới truyền công đường tầng cao nhất, tại một cái thạch thất dừng đứng lại. Hắn hít sâu một hơi, cung kính gõ vang lên cánh cửa. Lý Vân Thành cầu kiến Vương trưởng lão. Thanh âm của hắn truyền ra, nửa ngày mới có đáp lại. Đi vào. Trả lời hắn là một tiếng nói giàn mua. Lý chấp sự đẩy cửa vào, chỉ thấy một vị mặc một mạc áo bào xám, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ phác lão giả, chính khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, khí tức quanh người thơm bất khả trắc, chính là tọa trấn truyền công đường Vương trưởng lão, một vị chân chính tiên quân cảnh cường giả. Vương trưởng lão. Lý chấp sự không mình hành lễ, ngữ khí cung kính đến cực điểm. Vương trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hình như có ngôi sao tiêu tan, hắn nhìn Lý chấp sự một cái, thản nhiên nói, ta không phải đã nói như không có khẩn yếu sự tình, chớ có đến quấy nhiễu ta thành tu sao? Lý chấp sự vội vàng nói, trưởng lão thứ tội, thực sự là việc này quan hệ trọng đại, thuộc hạ không dám không báo. Ta tạo hóa đạo cung ra một vị thiên cổ, không, vạn cổ hiếm thấy kỳ tài. Ồ, Vương trưởng lão không hề bận tâm, trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Kỳ tài? Cỡ nào kỳ tài để ngươi thất thố như vậy? Lý chấp sự đè xuống kích động trong lòng, tốc độ nói cực nhanh đem Sở Trường Phong sự tích nói tới. Người này tên là Sở Trường Phong, chính là mười mấy ngày phía trước mới vào đệ tử ngoại môn. Hắn tại nhập môn khảo hạch bên trong, liền lấy cơ sở tài liệu luyện chế ra bán tiên khí, quấy giày lôi thạch trưởng lão. Càng làm cho người ta khó có thể tin chính là, hắn chỉ dùng chừng 10 ngày, liền đem tạo hóa tiên công đệ nhất trọng tu luyện đến viên mãn, hôm nay, hoàn mỹ thông qua nội môn tấn thăng khảo hạch. Vương trưởng lão nghe lấy, mới đầu là kinh ngạc, lập tức là thưởng thức, cuối cùng càng là chấn kinh rồi. Hắn trực tiếp đứng lên, trên đời lại có thiên tài như thế. Đúng vậy a, ta cũng không có nghĩ đến. Lý chấp sự nói, chúng ta cho rằng đạo tử đã là không người có thể so sánh tuyệt thế thiên tiêu, thế nhưng Sở Trường Phong vẫn còn tại đạo tử bên trên. Trong miệng hắn đạo tử, là tạo hóa đạo cung người thừa kế, tương lai đạo cung chi chủ, tạo hóa tiên vương đệ tử. Nhanh, mau dẫn ta đi gặp hắn, bực này thiên kiêu ta tất nhiên phải đem nó thu làm môn hạ, làm ta thứ 972 người đệ tử. Vương trưởng lão trên mặt đã lộ ra vội vã không nhịn nổi chi sắc. Thậm chí, Lý Chấp Sự đều thấy được Vương trưởng lão con mắt đều đang bốc lên ánh sáng xanh lục, tựa như là đói bụng thật lâu ác lang bỗng nhiên nghe nói ở nơi nào có đồ ăn giống như. Mà còn Vương trưởng lão còn có một cái yêu thích, chính là thích lên mặt dạy lời. Chỉ cần là thiên tài Vương trưởng lão liền có thu đồ suy nghĩ. "Trưởng lão, ta biết ngươi rất gấp, thế nhưng ngươi đừng có gấp." Lý Chấp Sự nói, "Sở trường Phong Thiên Phú mặc dù rất tốt, thế nhưng hắn hiện tại có một cái vấn đề." "Vấn đề gì đều không trọng yếu, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm." Vương trưởng lão cũng không thèm để ý hắn, "Lấy thân là khí." Lý Chấp Sự nói, "Lấy thân là khí cũng không có quan hệ ngươi nói hắn lấy thân là khí." Vương trưởng lão bắt đầu còn không cho rằng, ngay sau đó lại như bị sét đánh, nháy mắt liền tỉnh táo, sau đó không thể tin nhìn xem Lý Chấp Sự. "Đúng vậy a." Lý Chấp Sự ánh mắt phức tạp gật gật đầu. "Hồ đồ, hồ đồ a." Ngắn ngủi yên lặng về sau, Vương trưởng lão lắc đầu liên tục, trên mặt tràn đầy vẻ thương tiếc, người này thiên phú, xác thực chính là lão phu cả đời ít thấy. Nếu có thể bước vàng, đợi một thời gian, thành tựu tiên quân thậm chí thấy được tiên vương cảnh giới, cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể hắn lại đi cái này hiểm chiêu. Luyện khí, coi trọng vẫn là luyện chế ngoại vật. Mà lấy thân là khí, mặc dù sẽ để cho mình thay đổi đến rất cường đại, thế nhưng cũng để cho tự thân sinh ra hạn chế, đó chính là đời này chỉ có thể luyện chế một kiện tạo hóa pháp bảo. Đó chính là chính mình. Nếu như ngươi có thể một mực thành công, không thất bại cũng không có quan hệ, có thể sau khi thất bại quả không tưởng tượng nổi ai như cái khác luyện khí sư luyện khí xuất hiện chỗ sơ suất, pháp bảo nổ, còn có cơ hội một lần nữa thu thập tài liệu, luyện chế lại một lần một kiện pháp bảo đi ra. Có thể thân là khí luyện chế pháp bảo, nổ làm sao bây giờ? Nổ tung liền là chính ngươi am mà còn thần hồn cùng pháp bảo đã sớm hòa làm một thể, pháp bảo nổ mình cũng phải hủy diệt. Phải biết, tại luyện chế pháp bảo quá trình bên trong xuất hiện tổn hại cùng thất bại rất bình thường, liền Vương trưởng lão chính mình, luyện chế thất bại ẩn chứa tạo hóa lực lượng pháp bảo cũng có mười mấy cái. Đơn giản đến nói, những người khác có thể sai lầm vô số lần, mà lấy thân là khí người chỉ có thể sai lầm một lần. Lại lui một vạn bước nói, liền xem như không thất bại, một đường thành công. Có thể là theo công pháp không ngừng tăng lên, luyện chế pháp bảo yêu cầu cũng sẽ càng ngày càng cao. Tự thân chân hỏa không thỏa mãn luyện khí điều kiện lúc, liền muốn sử dụng hư không chi hỏa, hỗn độn chi hỏa, thậm chí là lấy thời không loạn lưu làm lửa, loại kia đốt cháy nỗi khổ, há lại người bình thường có thể chịu được. Tại tạo hóa đạo cung đã từng xuất hiện qua một chút lấy thân là khí người, kết quả đều rất thảm, không phải chết chính là điên. Chương 438, phàm nhân có phàm nhân bay, tiên nhân có tiên nhân bay. Chương 438, phàm nhân có phàm nhân bay, tiên nhân có tiên nhân bay. Qua một hồi lâu, Lý Chấp Sự cẩn thận từng ly từng tí lại lần nữa hỏi thăm, "Trưởng lão, liên quan tới Sở Trường Phong, ngài có phải không còn muốn hôn từ gặp hắn một lần?" Vương trưởng lão không hứng lắm địa phất phất tay, trên mặt đổi lại lãnh đạm như trước, "Không cần. Người này tiên phú mặc dù kinh thế hai tục, nhưng tâm tính táo bạo, chỉ vì cái trước mắt, quả thực là tự chịu diệt vong. Cho dù tốt ngọc thô, nếu không biết chân quý, tự mình tạo hình thành phế liệu, cũng liền không đáng lại nhiều nhìn một chút." Hắn trong lời nói để lộ ra đối Sở Trường Phong lựa chọn khinh thường cùng tiếc hận, cho rằng Sở Trường Phong đã chơi phế đi tiền đồ của mình. "Cái kia, liên quan tới Sở Trường Phong tấn thăng nội môn sự tình, có hay không cần hướng thượng tầng hồi báo?" Lý Chấp Sự lại hỏi dò. Vương trưởng lão nhắm mắt lại, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Không cần hồi báo. Hắn bây giờ nhìn giống như phong quang vô hạn, lập nên tấn thăng ghi chép, nhưng bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn. Theo hắn như vậy hành vi, tương lai chú định không phải bất lạc, chính là chán nản. Một cái không có tương lai người, há tất lãng phí những người khác tình cảm. Việc này dừng ở đây, không cần nhắc lại." Nói xong, Vương trưởng lão liền triệt để đắm chìm trong tĩnh tọa bên trong, quanh thân đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên đã xem Sở Trường Phong sự tình quên sạch sành sanh, không tại quan tâm. Lý Chấp Sự thấy thế, trong lòng mặc dù cảm giác có chút đáng tiếc, nhưng cũng không dám nhiều lời, cung kính thi lễ một cái, lặng yên tối lui ra khỏi tinh thất. Bên kia, Sở Trường Phong đã đi tới phụ trách nội môn đệ tử tài nguyên phối cấp cùng động phủ quản lý Thiên Công Đường. Lộ ra mới tinh nội môn đệ tử lệnh bài về sau, một vị khuôn mặt hiền lành chấp sự lập tức tiến lên đón, trên mặt tươi cười, "Nguyên lai là Tân Tấn Sở sư đệ, chúc mừng chúc mừng. Sư đệ là cần chọn lựa động phủ, vẫn là nhận lấy nội môn tài nguyên?" Sở Trường Phong hoàn lễ, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, "Làm phiền sư minh, ta nghĩ trước chọn lựa một chỗ yên lặng động phủ dùng làm bế quan, sau đó lại muốn tài nguyên." Tiểu hài tử mới chọn lựa chọn, hắn đều muốn. "Sư đệ đi theo ta." Chấp sự nhiệt tình dẫn Sở Trường Phong đi tới một tòa to lớn sa bàn phía trước, sa bàn bên trên quang ảnh lưu chuyển, rõ ràng ghi chú nội môn khu vực các nơi để đó không dùng động phủ cùng với nồng độ linh khí, hoàn cảnh đặc điểm. "Sư đệ mời xem, những này lóe lên bạch quang vị trí đều có thể lựa chọn. Màu đỏ khu vực thì là cấm địa hoặc đã có chủ." Sở Trường Phong đối ở hoàn cảnh yêu cầu không cao, rất nhanh liền chọn lựa một chỗ nằm ở linh phong chỗ sâu, tương đối tĩnh mịch và phủ. Chấp sự ghi chép lập hồ sơ về sau, lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Sở Trường Phong, "Sở sư đệ, đây là nội môn đệ tử trăm năm một lần thông thường tài nguyên phối cấp, bên trong có chút luyện chế tiên khí linh tài cùng đang lượng, giá trị ước chừng 2 kiện hạ phẩm tiên khí." Sở Trường Phong tiếp nhận, thần thức quét qua, trong lòng thầm than tạo hóa đạo cung nội tình thâm hậu, đối đệ tử sát thực hào phóng. Lúc này, chấp sự vừa cười hỏi, "Sở sư đệ mới vừa vào nội môn, chắc hẳn chính là cần đại lượng tài nguyên nền vững chắc căn cơ thời điểm, có cần muốn trả trước một ít linh thạch hoặc điểm cống hiến?" Đạo cung vì cổ vũ đệ tử có tiềm lực, sắp đặt vay mượn quy chế, lãi công đạo, trả khoản phương thức cũng linh hoạt. Sở Trường Phong nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. "Phàm nhân có phàm nhân bay, tiên nhân có tiên nhân bay, đúng không? Bất quá, vì tu luyện thành tạo hóa tiên công đệ nhất trọng, hắn kỳ chân dị bảo tiêu hao hầu như không còn, cái này tiên nhân bay đúng là hắn cần thiết. Không phải vậy hắn còn muốn nghĩ biện pháp đi kiếm linh thạch hoặc là điểm cống hiến, đi mua kỳ chân dị bảo, tăng lên kiếm thể phẩm giai. Không thể nghi ngờ sắp điên lãng phí thời gian. Không biết ta có thể vay mượn bao nhiêu? Sở Trường Phong hỏi. Chấp sự giải thích nói, ngạch độ căn cứ đệ tử tiềm lực, tu vi cùng cống hiến đánh giá. Tân tấn nội môn đệ tử, bình thường ban đầu hạn mức tương đương với 10 cái hạ phẩm tiên khí giá trị. Có thể theo giai đoạn trả lại, cũng có thể lựa chọn trước bổn hậu hơi thở lãi hàng năm một thành. Lãi hàng năm một thành. Sở Trường Phong thần sắc có chút cổ quái, chỉ cần là tại một đời trước, đều xem như là đèn vay biết không? Là pháp pháp. Nhưng hắn giờ phút này cũng không lo được những này, trực tiếp báo ra chính mình tu luyện đệ nhị trọng tạo hóa tiên công cùng cường hóa bản thân cần thiết một chuỗi dài tài liệu chân quý danh sách. Chấp sự nghe lấy, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, cuối cùng thay đổi đến hết sức khó coi. Hắn bấm tay tính toán, hít sâu một hơi, "Sở sư đệ, ngươi phần này danh sách, tổng giá trị sợ là bù đắp được 50 kiện hạ phẩm tiên khí. Cái này vượt xa khỏi ngươi ban đầu vay mượn hạn mức á dựa theo quy củ, tha thứ sư minh bất lực." Sở Trường Phong tâm lập tức chìm xuống dưới. 50 kiện tiên khí tài nguyên, đối với mới vào nội môn hắn đến nói, đúng là cái con số trên trời. Không có đầy đủ tài nguyên, hắn điên cuồng tu luyện kế hoạch đem nửa bước khó đi. Thật chẳng lẽ muốn làm từng bước, hao phí mấy chục năm thời gian? Hắn không chờ nổi. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong cao mày, suy tư những biện pháp khác thời điểm, một cái mang theo kinh ngạc cũng khó có thể tin âm thanh sau lưng hắn vang lên, "Sở Trường Phong, lại là ngươi, ngươi tấn thăng nội môn." Sở Trường Phong quay người, chỉ thấy một vị khuôn mặt uy nghiêm, khí tức hùng hậu lão giả đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là lúc trước chủ trì ngoại môn khảo hạch Lôi Thạch trưởng lão. "Lôi trưởng lão?" Sở Trường Phong thần sắc bình tĩnh, chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới sẽ tại nơi đây gặp phải vị này quan giám khảo. Lôi Thạch trưởng lão mấy bước tiến lên, ánh mắt như thực chất ở trên người Sở Trường Phong đảo qua, tựa hồ muốn đem Sở Trường Phong nhìn đấu. Hắn thân là ngoại môn khảo hạch trưởng lão, đối Sở Trường Phong ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Một bên Thiên Công Đường chấp sự nhìn thấy Lôi Thạch trưởng lão, vội vàng cung kính hành lễ, gặp qua Lôi trưởng lão. Lôi Thạch trưởng lão xua tay, ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt Sở Trường Phong, ngựa khí mang theo tìm tòi nghiên cứu, "Không cần đa lễ." "Sở Trường Phong, lão phu lại hỏi ngươi, ngươi tấn thăng nội môn, tốn thời gian bao nhiêu?" Sở Trường Phong lạnh nhạt nói, "Từ nhập môn khảo hạch đến nay, chừng 10 dương này." Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, chính hai nghe đến cái số này, Lôi Thạch trưởng lão vẫn là hít sâu một hơi, khóe mắt có chút run rẩy. "Hơn 10 ngày, từ nhập môn đến nội môn." Tin tức này như truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ tạo hóa đạo cùng cao tầng. Hắn nhìn hướng Sở Trường Phong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả, có sợ hai thán phục, có dò xét, có không hiểu. Mà Thiên Công Đường chấp sự đều bối rối. Hơn 10 ngày theo bên ngoài cửa tấn thăng nội môn, cái này Sở Trường Phong là cái gì yêu nghiệt ta tốt? "Tốt, tốt." Lôi Thạch trưởng lão liền nói ba chữ "tốt", trong giọng nói mang theo khó mà ức chế kích động, "Ta tạo hóa đạo cùng, có thể đến cái này lần nhi." "Sở Trường Phong, ngươi chi thiên phú, có thể nói vạn năm hiếm thấy." Lôi Thạch lời nói xoay chuyển, nhìn hướng bên cạnh vị kia Thiên Công Đường chấp sự, mới vừa nghe, "Ngươi tựa hồ cần vay mượn linh thạch. Vì chuyện gì?" "Có thể là tu luyện cần thiết." Sở Trường Phong trong lòng hơi động, thản nhiên nói, "Hồi trưởng lão, đệ tử xác thực cần đại lượng tài liệu chân quý, dùng để tu luyện đệ nhị trọng tạo hóa tiên công, bất đắc dĩ cần thiết quá lớn, nghe có thể trả trước linh thạch, nhưng..." Hắn nhìn thoáng qua vị kia chấp sự. Thiên Công Đường chấp sự vội vàng tiếp lời, mặt lộ vẻ khó khăn, "Lôi trưởng lão, sở sư đệ tài liệu cần thiết, giá trị ước chừng 50 kiện hạ phẩm tiên khí, ngạch số to lớn, chiếu theo quy củ, tân tấn nội môn đệ tử xác thực không có cái này hạn mức." Chương 439, tông môn cho vay tông môn hoa, chia tay một cái muốn mang về nhà. Chương 439, tông môn cho vay tông môn hoa, chia tay một cái muốn mang về nhà 50 kiện tiên khí. Lôi Thạch trưởng lão lông mày nhíu lại, trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có cảm thấy quá mức, ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú nhìn hướng Sở Trường Phong, "Ồ, ngươi muốn luyện chế cỡ nào cấp bậc tiên khí, lại cần như vậy hao phí?" Sở Trường Phong suy nghĩ một chút, nói, "Đệ tử muốn rèn luyện bản thân, để sớm ngày đem tạo hóa tiên công đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn, tài liệu cần thiết đều là vì nền vững chắc căn cơ, dù luyện pháp tác tác dụng." Sở Trường Phong ăn ngay nói thật, bởi vì này cũng không có cái gì tốt che giấu. Đạo cung bên trong người nếu là có tâm, không có biết. "Cái gì? Ngươi vậy mà lấy thân là khí?" Nghe đến Sở Trường Phong lời nói, Lôi Thạch trưởng lão cực kỳ hoảng sợ. Bên cạnh Sở Trường Phong cái kia Thiên Công Đường chấp sự cũng trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ngay sau đó nét mặt của hắn liền thay đổi đến cổ quái. "Không thể lấy thân là khí sao?" Sở Trường Phong không hiểu. "Đó cũng không phải." Lôi Thạch ánh mắt phức tạp lắc đầu. Mà Thiên Công Đường chấp sự do dự một chút, nói, "Sư đệ, vừa bọn ta nói vay linh thạch sự tình, chúng ta vẫn là đừng nhắc lại." Sở Trường Phong khẽ giật mình, "Sư minh, đây là vì sao a?" Hắn càng thêm không hiểu. Thiên Công Đường chấp sự do dự một chút, nói ra, "Sư đệ có chỗ không biết, như ngươi loại này kiếm tẩu thiên phong đệ tử, tại đạo cung bên trong vẫn có một ít. Chỉ bất quá những đệ tử này, cuối cùng đều không có kết cục tốt, không phải chết rồi, chính là từ bỏ tu đạo, từ đây không gượng dậy nổi." Sở Trường Phong không hiểu, "Vì cái gì?" Thiên Công Đường chấp sự nói, "Luyện khí thất bại một lần, có thể lại đến, thất bại nữa như cũ có thể tiếp tục, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên có thể thử nghiệm vô số lần. Có thể ngươi lấy thân là khí đâu? Một tơ một hào đều không qua loa được, bởi vì ngươi không có thất bại cơ hội, thất bại chính là thần tử đạo tiêu kết quả. Liền xem như ngươi đối tạo hóa tiên công lĩnh ngộ vô cùng cao thâm, có thể là ngươi chịu đựng được các loại hỏa diễm rèn luyện nỗi khổ sao? Rất nhiều người đều là vì không chịu nổi loại thống khổ này từ bỏ tu luyện." Sở Trường Phong nghe vậy, trầm mặc. Thiên Công Đường vị chấp sự này nói rất đúng. Lấy các loại chân hỏa luyện khí, đây là phi thường chuyện đau khổ. Nếu không phải Sở Trường Phong thần hồn đã cùng phi kiếm mảnh vỡ dung hợp ở cùng nhau, hắn cũng sẽ không đi đến lấy thân là khí con đường. Đúng lúc này, Thiên Công Đường chấp sự lại nói, "Sư đệ, ngươi tiến vào đạo cung thời gian không dài, không hề hiểu rõ tình huống thật, nhưng cái kia lấy thân là khí đệ tử, tu vi cao nhất người cũng liền dừng bước tại chân tiên cảnh giới." Sở Trường Phong không nghĩ tới lấy thân là khí vậy mà không ai có thể vấn đỉnh tiên quân. Thấy được Sở Trường Phong thần sắc biến hóa, ngày đó Công Đường chấp sự lại nói, "Sư đệ, không phải ta không giúp ngươi, là thật không giúp được. Ngươi liền xem như cầm lại nhiều lãi, cũng không thể đem linh thạch cho ngươi mượn." Hắn lộ ra một bộ để Sở Trường Phong lý giải biểu lộ. "Vậy không phải làm từ thiện, biết rõ đem linh thạch cấp cho Sở Trường Phong về sau, rất có thể đối phương không trả nổi, cái kia dứt khoát vẫn là không cho mượn. Bằng không, xuất hiện nợ khó đòi, bọn họ những này vay mượn người, muốn trả lại bộ phận. Đã như vậy vậy liền không làm khó dễ sư huynh." Sở Trường Phong hướng về phía đối phương liền ổn quyền. Sở Trường Phong suy nghĩ, có thể còn nặng hơn sử dụng nghề cũ, hoặc là lại đi Vạn Pháp Tiên Cung, tìm bọn hắn lạc đàn môn nhân đệ tử, tiến hành ăn cướp. Bất quá cái này có cực lớn khả năng sẽ bị Vạn Pháp Tiên Cung mấy cái kia tiên quân phát hiện, đến lúc đó rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. "Trưởng lão, đệ tử cáo lui." Sở Trường Phong hướng về phía Lôi Thạch trưởng lão ổn quyền. Lôi Thạch nhìn xem Sở Trường Phong đi xa bóng lưng, vuốt râu trầm ngâm một lát. Làm Sở Trường Phong sắc biến mất lúc, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết đoán. Thiên tài như thế, như bởi vì tài nguyên vây khốn mà làm trễ nải tu hành, thực sự là tông môn tổn thất to lớn. Mặc dù hắn đi nhầm, thế nhưng người khác không được, cũng không đại biểu hắn không được a. Lôi Thạch trưởng lão trong lòng thầm nghĩ. Hắn quyết định liều một phen. "Sở Trường Phong, ngươi chờ một chút." Hắn cao giọng gọi lại Sở Trường Phong. Sở Trường Phong nghe tiếng, đi mà quay lại. Không biết đạo trưởng lão còn có cái gì chỉ điểm. Sở Trường Phong nhìn xem Lôi Thạch nghi ngờ hỏi. 50 kiện tiên khí tài liệu mặc dù lớn, nhưng nếu dùng tại trên lưới đao, cũng không phải không thể. Lôi Thạch trưởng lão chậm rãi mở miệng, nhìn hướng ngày đó Công Đường chấp sự, việc này, lão phu có thể làm bảo vệ. "A, Lôi trưởng lão, cái này..." Thiên Công Đường chấp sự một mặt khó xử, hắn nhưng là tu luyện lấy thân là khí chi đạo, không phải đệ tử tầm thường. Hắn chỉ thiếu chút nữa là nói, Sở Trường Phong tùy thời có khả năng bao che, hoặc là không chịu khổ nổi tu vi cũng không cách nào tăng lên nữa. Đến lúc kia, có thể là mất cả trí lẫn trái. A, Lôi Thạch trưởng lão đánh gây hắn, ngựa khí không thể nghi ngờ, người phi thường, làm đi phi thường sự tình. Sở Trường Phong thiên phú dị bẩm, chính là ta đạo cung tương lai lương đống, há có thể bởi vì chỉ là linh thạch trì hoãn tiền đồ. Việc này như thượng tầng trách móc, tự có lão phu một mình gánh chịu, hắn nếu là trả không nổi, lão phu vì hắn còn. Ngươi lại theo hắn cần hạn mức vì hắn giải quyết, lãi liền theo thấp nhất trước buồn hộ hơi thở, lãi hàng năm nửa thành tính toán. Lôi Thạch luôn cảm thấy Sở Trường Phong có chút không tầm thường, cho nên nguyện ý giúp Sở Trường Phong một tay. Dù sao, một cái chỉ cần hơn 10 ngày liền đem đệ nhất trọng tạo hóa tiên công tu luyện biên mãn tiên tiêu, không chừng có thể sáng tạo kỳ tích đây. Nếu là thất bại, liền làm hắn nhìn lầm. 50 kiện tiên khí mặc dù nhiều, thế nhưng hắn cũng không phải trả không nổi. Thiên Công Đường chấp sự gặp Lôi Thạch trưởng lao thái độ kiên quyết, lại nguyện ý bảo đảm, trong lòng mặc dù cảm giác không hợp quy củ, nhưng cũng không còn dám phản bác, đành phải không người nói, là cần tuân trưởng lao pháp chỉ. Sở Trường Phong nghe vậy, trong lòng cũng là vui mừng, chắp tay nói, đa tạ Lôi trưởng lao thành toàn. Không bao lâu thời gian, Trường Phong tất nhiên sẽ tất cả vay mượn toàn bộ trả lại, sẽ không để trưởng lao khó xử. Sở Trường Phong trong lòng là thật sự có chút cảm động, hắn có thể nhìn ra Lôi Thạch trợ giúp chính mình, không có gì toàn tính. Lôi Thạch trưởng lão vung vung tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Sở Trường Phong. "Sở Trường Phong, lão phu hôm nay phá lệ giúp ngươi, là coi trọng tiềm lực của ngươi, nhìn ngươi chớ có phụ lòng phần kỳ vọng này, siêng năng tu hành, sớm ngày trở thành ta đạo cung trụ cột. Ghi nhớ kỹ, con đường tu hành, căn cơ làm trọng, chớ có một mặt cầu nhanh, tham công liều lĩnh." Hắn lời này đã là độc biên, cũng ẩn hàm quyết bảo, lo lắng Sở Trường Phong trẻ tuổi nóng tính, nóng lòng cầu thành. Sở Trường Phong nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, "Trưởng lão dạy bảo, đệ tử ghi nhớ tại tâm, nhất định không phụ trưởng lão cùng tông môn kỳ vọng cao. Vậy lão phu liền chờ tin tức tốt của ngươi." Lôi Thạch trưởng lão thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò ngày đó Công Đường chấp sự vài câu, liền quay người rời đi. Có Lôi Thạch trưởng lão đảm bảo, vay mượn thủ tục thuận lợi làm thỏa đáng. Sở Trường Phong thành công trả trước đến một bút đủ để mua sắm 50 kiện hạ phẩm tiên khí tài liệu kết sủ linh thạch. Cầm viên kia chiếu nặng, Sở Trường Phong trực tiếp liền tại Thiên Công trong đường mua sắm. Các loại tăng lên kiếm thể kỳ chân dị bảo đều bị Sở Trường Phong bỏ vào trong túi. Sau một hồi lâu, Sở Trường Phong đem tất cả linh thạch tiêu xài trống không. Tông môn vay mượn tông môn hoa, một điểm đều không mang về nhà. Nhưng Sở Trường Phong vừa lòng thỏa ý, bởi vì linh thạch không có biến mất, chỉ là đổi một loại phương thức bồi tiếp hắn. Chương 440, ta muốn cái kia con lửa chết. Chương 440, ta muốn cái kia con lửa chết. Sở Trường Phong từ Thiên Công Đường rời đi về sau, đi động phủ của mình nhìn thoáng qua, làm đơn giản một chút bố trí, sau đó thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo nhanh chóng tiên quang, trực tiếp ly khai tạo hóa đạo cung. Hiện tại vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Hắn các loại kỳ chân dị bảo góp đủ, tiếp xuống thì là rèn luyện kiếm thể, tu luyện thành tạo hóa tiên công đệ nhị trọng, đến lúc đó lấy hắn tính đặc thù, liền xem như không thể chém giết tiên quân, thế nhưng muốn từ tiên quân thủ hạ chạy trốn cũng không phải không có khả năng. Kể từ đó, hắn liền có giải cứu Tử Nguyệt nắm chắc. Tại Quân Tiên Tiên vực ngược lại là có một chỗ cổ chiến trường, có thể là ta vừa đến Quân Tiên Tiên vực rất có thể liền sẽ bị Vạn Pháp Tiên Cung phát hiện. Mặt khác tiên vực cũng chưa chắc an toàn, mà Thiên Công Tiên vực cũng rất ổn định, không có cái gì thời không loạn lưu. Sở Trường Phong nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng liền có một cái địa phương. Đó chính là Hắc Tinh vực. Cái gọi là Hắc Tinh vực là Thiên Công Tiên vực, Quân Tiên Tiên vực, Thanh Minh Tiên vực, Lưu Ly Tiên vực, vô cực tiên vực giao hội địa phương. Địa vực rất lớn, có thể so với một cái tiên vực, nhưng nơi đây rất hỗn loạn, pháp tắc và mèo, thời không loạn lưu khắp nơi có thể thấy được, liền xem như tiên quân cũng vô pháp thôi diễn nơi đầy thiên cơ. Cho nên rất nhiều tội phạm truy nã, ma tù, hoặc là đắc tội cường đại tu sĩ chạy nạn người, đều sẽ tiềm ẩn tại hắc tinh vực. Nơi đó có thể nói nguy cơ trùng trùng. Nhưng đối Sở Trường Phong đến nói, địa phương nguy hiểm cũng rất an toàn, có lợi có hại, chính mình cân nhắc. Nhưng mà liền tại hắn mới vừa bay ra tạo hóa đạo cung phạm vi thế lực không lâu, đặt chân một mảnh hoang vu phía trên không dãy núi lúc, trong ngực một cái cùng lông xám con lửa liên lạc ngọc phù đột nhiên không có dấu hiệu nào thay đổi đến nóng bỏng, đồng thời truyền đến một trận cực kỳ yếu ớt đứt quãng, lại tràn đầy bi tráng cảm xúc sóng ý niệm. Chủ nhân, ta lừa giả, lần này sợ là muốn ở ra rắm. Theo ngươi lăn lộn nhiều năm, dưỡng đến mức sức lực, nếu có đời sau chúng ta thay đổi, ta làm chủ nhân, ngươi làm con lửa, ta cưới ngươi. Con a, vĩnh biệt. Cái này ý niệm tới đột ngột, nội dung càng làm cho Sở Trường Phong dưới chân một cái lảo đảo, kém chút từ độn quang bên trong cắm xuống đi. Sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi đến cực kỳ đặc sắc, vừa tức giận vừa buồn cười, càng nhiều hơn là một tia khó mà ức chế lo lắng. Cái này ngốc hàng. Sở Trường Phong dở khóc dở cười mắng một câu. Hắn tiến vào tạo hóa đạo cung tu hành, hoàn cảnh phức tạp, sát thực không liền dẫn lấy đầu này trời sinh tự mang gây tai họa quang hoàn lông sáng có lửa, liền đem nó thu xếp tại Huyền Hoàng Châu, dặn dò nó an phận thủ thường. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, người này không những lại gây họa, còn xông qua muốn lưu di ngôn tình trạng. Nghe ý tứ này, nó đang bị người truy sát. Sở Trường Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Tuy nói cái này con lừa miệng tiện, còn tổng gây chuyện thị phi, nhưng dù sao đi theo chính mình nhiều năm, kề vai chiến đấu, tình cảm thâm hậu, hắn tuyệt không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Ta ngược lại muốn xem là cái nào đen đuổi lại bị ngươi tấm này phá miệng cho lắc lư. Sở Trường Phong ánh mắt ngưng lại, lập tức thông qua ngọc phù cảm ứng, khóa chặt lông xám con lừa giờ phút này vị trí phương hướng, chính là tại Huyền Hoàng Châu cảnh nội, một chỗ tên là Lạc Hà Sơn địa phương. Xoẹt. Không gian vỡ vụn. Sở Trường Phong trốn vào vết nứt không gian bên trong, hướng về cảm ứng được phương hướng tốc độ cao nhất tiến đến. Bên kia, bên ngoài mấy bạn rằng bên trong Lạc Hà Sơn, giờ phút này chính diễn ra một tràng cực kỳ hỗn loạn truy đuổi chiến. Một đầu màu lông bụi không chạy thu, hình thể so bình thường con lửa cường tráng không ít con lửa, chính bốn chân tung bay, chạy bụi mù cuộn, tốc độ nhanh đến kinh người, một bên chạy còn một bên lôi kéo cái cổ phát ra khó nghe con a gọi tiếng. Sau lưng nó, đi theo trọn vẹn 20-30 tên tu sĩ, tu vi từ hợp thể đến đại thừa kỳ không giống nhau. Bọn họ có ít người còn quần áo không chỉnh tề, có trên mặt còn mang theo máu ứ động, nhìn kỹ là con lửa giấu móng tiêu ký. Bọn họ giờ phút này đều là hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, một bên ra sức đuổi theo, một bên chửi ầm lên, dừng lại, ngươi cái thằng trời đánh nghiệt xúc. Chúng ta linh dược, gạt ta linh thạch, còn dám đá ta, hôm nay không đem ngươi chặt thành thịt muối, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Cái này thịt lửa ta muốn làm sủi cảo, ta muốn làm hỏa thiêu, chớ cùng ta cướp. Đám người này hiển nhiên là bị lông sáng con lửa hố đến không nhẹ, hoang khí chủ tiên. Lông sáng con lửa một bên liều mạng lao nhanh, còn vừa không quên quay đầu miệng tiện, con a. Các ngươi đám này không nói đạo nghĩa, mua ban tự nguyện, mua định rời tay, là các ngươi chính mình lòng tham, nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể trách ta lừa ra sao? Thua liền nghĩ chơi xấu, còn muốn giết con lửa, còn có vương pháp hay không? Con a nguyên lai, cái này lông xám con lửa trong lúc rảnh rỗi, lại tại Lạc Hà Sơn chân bảy cái chia đều, dùng chút loẹt loẹt trướng nhãn pháp, ngụy trang thành cái gì thượng cổ dị thú di bảo bí cảnh tàng bảo đồ chuyên hố những cái kia muốn kiếm thiện nghi, nhãn lực lại không tốt tu sĩ, kết quả chơi thoát, bị người nhìn đấu, đã dẫn phát chúng nộ, lúc này mới bị một đường truy sát đến đây. Mắt thấy phía sau một đạo lăng lệ phong mang liền muốn bổ chúng cái mông con lửa, lông xám con lửa hoa cúc siết chặt, nói thầm một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhưng mà sau một khắc, hoa cúc bạo liệt cảm giác không có tới, lông xám con lửa phát hiện một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong sân đạo, vừa lúc chắn lông xám con lửa cùng truy binh ở giữa. Người tới tay háo tùy ý phất một cái, tất cả thẳng hướng lông xám con lửa công kích, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chủ, lông xám con lửa lời nói kinh hỉ lên tiếng, còn chưa nói hết, Sở Trường Phong liền phong tỏa hư không, ngay tại lao nhanh lông xám con lửa chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng gò bó toàn thân, bốn chân lập tức cách mặt đất, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chui vào Sở Trường Phong trong tay áo. Ngươi làm cái gì? Bất thình lình một màn, để bởi theo phía sau các tu sĩ bỗng nhiên phanh lại bước chân, kinh nghi bất định nhìn trước mắt cái này khí tức thâm bất khả chắc thanh sam tu sĩ. Vì sao muốn giúp đầu này nghiệt xúc? Một tên hợp thể hậu kỳ trắng hán, kiềm nén lửa giận, nghiêm nghị chất vấn. Bọn họ người đông thế mạnh, nhưng người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác giống như thâm uyên, sâu không thấy đáy. Sở Trường Phong ánh mắt đảo qua quần tình xúc động phẫn nộ mọi người, cắn răng nghiến lợi nói ra, giúp nó. Không, ta hận không thể giết hắn. Tại hạ Sở Trường Phong, chính là Tạo Hóa Đạo Cung nội môn đệ tử. Hắn lộ ra viên kia đại biểu cho Tạo Hóa Đạo Cung nội môn thân phận ngọc bài. Mọi người sắc mặt lập tức biến đổi. Tạo Hóa Đạo Cung, đây chính là Thiên Công Tiên Bực cự vô bá thế lực, nội môn đệ tử, địa vị tôn sùng, tuyệt không phải bọn họ những tán tu này hoặc tiểu môn phái tu sĩ có thể so sánh. Sở Trường Phong tiếp tục nói, chư vị có chỗ không biết, ta có một cái bằng hữu, cũng bị cái này con lửa chỗ lừa gạt. Bây giờ ta trùng hợp gặp phải, tất nhiên không thể bỏ qua cái này con lửa, cái này liền mang về cho ta bằng hữu kia một cái công đạo. Không biết chư vị có thể hay không đem xuất sinh này cho ta xử lý. Hắn lời nói này, nói đến giọt nước không lọt. Đã biểu lộ thân phận, chấn nhiếp mọi người, lại cho mọi người một cái chính mình vì sao muốn bắt lông xám con lửa lý do. Mọi người nghe xong là Tạo Hóa Đạo Cung nội môn đệ tử muốn cầm lông sáng con lửa báo thù, nộ khí lập tức tiêu tan hơn phân nửa, thay vào đó là tôn kính. Vốn là, nguyên lai là đạo cung sợ tiền bối. Cái kia hợp thể kỳ tráng hán đội vàng chắp tay, ngựa khí cung kính rất nhiều, tất nhiên lông sáng con lửa cùng bằng hữu ngài có thủ, vậy liền giao cho ngài xử lý đi. Các vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Chỉ cần xuất sinh kia chết, chúng ta không có ý kiến. Giao cho tiền bối, ta không phản đối. Chương 441, tiên công nhị trọng, chân tiên thành. Chương 441, tiên công nhị trọng, chân tiên thành. Yên tâm, ta cam đoan cái kia lông sáng con lửa không có kết cục tốt. Ta Tạo Hóa Đạo Cung khống chế tiên vực, không cho phép xuất hiện dạng này tai họa. Sở Trường Phong nói xong, quay người liền rời đi. Mọi người nhộn nhịp cung kính vừa chắp tay, cao giọng nói, cung tiễn tiền bối. Nhưng mà, chờ Sở Trường Phong biến mất rất lâu sau đó, mọi người đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Vị tiền bối kia có phải là quên đem lông xám con lừa gạt chúng ta bà bối, còn cho chúng ta à? Mười ngày sau, Sở Trường Phong cuối cùng đi tới Thiên Công Tiên Vực biên giới, bước vào Hắc Tinh Vực. Kém một bước, cách biệt một trời. Hắc Tinh Vực trên không, có rất nhiều ngôi sao, cũng có rất nhiều vết nứt không gian, có cực quang, thỉnh thoảng cũng sẽ bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không có ngày nguyệt luân chuyển, tia sáng lúc tối. Sở Trường Phong đối với chỗ này cảm giác liền hai chữ, hỗn loạn. Lại đi về phía trước thật lâu, Sở Trường Phong đối Hắc Tinh Vực đánh giá biến thành cực kỳ hỗn loạn. Dọc theo con đường này, hắn gặp được mấy chục chàng chém giết. Có người vì đoạt bảo, có người vì trả thù, còn có người chính là nhìn người khó chịu. Chỉ bất quá, Sở Trường Phong không có dính líu. Hắn không có quên mục đích của chuyến này, luyện kiếm. Trước mới là một mảnh mắt trần có thể thấy, vạn mẹo vỡ vụn không gian khu vực, vô số tinh mịn màu đen khe hở giống như mạng nhện lan tràn, thỉnh thoảng có hỗn độn khí lưu từ trong phun ra ngoài, tản ra làm người sợ hãi hủy diệt ba động. Nơi đó chính là thời không kết cấu cực kỳ yếu ớt, thời không loạn lưu liên tiếp phát sinh khu vực nguy hiểm. Nguy hiểm cũng kèm theo kỳ ngộ. Đối Sở Trường Phong đến nói, nơi đó là hắn tốt nhất luyện kiếm chi địa. Con a, lại gọi bậy. Chủ nhân, ngươi khẳng định muốn đi vào ở trong đó. Sở Trường Phong thả ra lông sáng con lửa, khi biết Sở Trường Phong ý đồ phía sau, lông sáng con lửa rụt cổ lại, con lửa mắt chừng đến căng tròn. Nhìn về phía trước cái kia phảng phất có thể ma diệt tất cả vết nứt không gian, để nó tâm phát lạnh, âm thanh đều có chút phát run, chỗ kia thoạt nhìn không quá giống quá tốt chỗ. Sở Trường Phong nhìn chăm chú cái kia mảnh hỗn loạn khu vực, trong ánh mắt chẳng những không có e ngại, ngược lại thiêu đốt chiến ý nóng bỏng. Chỉ có nơi đây mới có thể giúp ta tốt thành. Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Muốn có được báo đáp, tất nhiên phải trả giá người thường không thể bị đau khổ cùng kinh lịch, người thường không thể kinh lịch nguy hiểm. Lông xám con lửa dùng móng đới đào địa, nói lầm bầm, cái kia, vậy ngươi còn có cái gì gì muốn không? Ví dụ như ngươi giấu linh thạch địa phương, có cái gì bảo bối, ta lửa già có thể giúp ngươi quản lý. Đương nhiên ngươi nếu là có thiếu nợ cũng đừng nói. Ngậm miệng. Sở Trường Phong tức giận đánh gãy nó, yên tâm chờ đợi ở đây, như gặp nguy hiểm, tự mình bỏ chạy, không cần của ta. Nói xong, hắn không do dự nữa, quanh thân tiên quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, nghĩa vô phản cố xông vào cái kia mảnh vặn vẹo vỡ vụn không gian loạn lưu bên trong. Con a, cẩn thận a! Lông xám con lửa tiếng kinh hô bị nháy mắt buộc phát không gian hí chìm ngập, nó bất an tại nguyên chỗ xoay lên vòng. Một bước vào loạn lưu khu vực, Sở Trường Phong liền cảm giác phảng phất rơi vào vô tận hỗn độn vòng xoáy. Bốn phương tám hướng đều là cuồng bạo xé rách không gian chi lực, hỗn loạn thời gian mảnh vỡ cùng với hủy diệt tính hỗn độn khí lưu. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi tiên nguyên, thậm chí mỗi một tia thần niệm đều tại hướng hắn để ép. Nếu không phải hắn đã sớm đem tự thân rèn luyện đến có thể so với đỉnh cấp chân tiên tiên khí, sợ rằng tại tiến vào nháy mắt liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Chắc không được thiết cuồng không đề nghị ta tới. Ác liệt như vậy hoàn cảnh, đối bình thường chân tiên đến nói, đều khó mà yên tâm luyện kiếm. Thời không loạn lưu lực lượng, không phải thật sự tiên có thể khống chế. Trước nộ phù băn, lại đi luyện hóa. Sở Trường Phong đem thần thức chìm vào thức hải, toàn lực lĩnh hội cái kia 18 cái vô cùng phức tạp tạo hóa phù văn. Tại cái này thời không loạn lưu bên trong, pháp tắc hiện rõ đến đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng không gì sánh được của bạo. Hắn nhất định phải như cùng ở tại sóng to gió lớn bên trong bắt giữ như du ngư, bắt giữ những cái kia lóe lên một cái rồi biến mất pháp tắc linh quang, cùng phù văn ấn chứng với nhau. Quá trình này cực kỳ hung hiểm, tâm thần hơi có bướng lỏng, liền có thể được hỗn loạn pháp tắc đồng hóa, hoặc là bị thời không mảnh vỡ đánh trúng, thần hồn câu diệt. Nhưng hắn tâm trí kiên cố, kiếm tâm thông minh, chính là tại cái này bị diện hoàn cảnh bên trong, bắt giữ lấy cái kia một tia tạo hóa nguyên cơ. Thời gian tại loạn lưu bên trong mất đi ý nghĩa, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một tháng, có lẽ là ba tháng. Sở Trường Phong quanh thân đột nhiên bộc phát ra hóng ánh tiên quang. 18 cái cổ pháp huyền ảo tạo hóa phù văn hư ảnh tại hắn bên ngoài thân lóe lên một cái rồi biến mất, lẫn nhau cấu kết, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, tỏa ra hòa hợp như một đạo vận. Xong rồi, có thiên kiếm phong cơ sở, bây giờ lại ngộ đệ nhị trọng công pháp, tất cả đều là như vậy nước chảy thành sông. 3 tháng ngắn ngủi, hắn đã triệt để lĩnh ngộ tạo hóa phù văn chi huyền bí. Bực này tốc độ, như truyền về tạo hóa đạo cung, đủ để cho tất cả trưởng lão hoảng sợ thất sắc. Tiếp xuống, là luyện khí, cũng là luyện thể. Đây mới thật sự là thử thách. Trong mắt Sở Trường Phong tàn khốc lóe lên, đem từ đạo cung hối đoái tất cả tài liệu chân quý toàn bộ lấy ra. Những này đủ để cho chân tiên đỏ mắt thiên địa kỳ chân, tại thời không loạn lưu cọ rửa bên dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Lấy thời không loạn lưu làm lửa, lấy hỗn độn là lô, tan. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động công pháp, hướng dẫn xung quanh cuồng bạo thời không lực lượng cùng hỗn độn khí lưu, giống như rèn đúc thần binh thiết truy cùng liệt diễm, điên cuồng địa rèn lấy những tài liệu kia, đồng thời đem tinh hoa cưỡng ép dung luyện vào chính mình tiên khu bên trong. Ách a, khó mà hình dung kịch liệt đau nhức nháy mắt càn quét toàn thân. Cảm giác kia, phản phất đem hắn xương từng tấc nghiền nát, lại đem nung đỏ nước thép rót vào kinh mạch, cuối cùng lấy lôi đỉnh rèn luyện thần hồn. So với lúc trước độ tiên kiếp lúc, còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Thân thể của hắn dạn nước, có kim quang thấu thể mà ra. Rất nhanh, rách ra chỗ lại tại tạo hóa lực lượng tác dụng dưới cấp tốc khép lại, càng biến đổi cường. Đây mới thực là hướng chết mà sinh. Mỗi một lần dung luyện, đều du tẩu tại hình thần câu diệt biên giới. Nhưng hắn chính là bằng vào cứu chấp niệm cùng vượt qua thường nhân ý chí lực, gắt gao khiến xuống. Kiếm tâm của hắn tại hủy diệt bên trong càng thêm thuần túy, hắn tiên khu tại đánh bên trong càng thêm cứng cỏi, hắn càng biến đổi thêm bàng bạc mà linh động. Loạn lưu không có tuyến nguyệt, tu luyện không biết năm. Làm Sở Trường Phong cảm giác tự thân đạt tới một cái điểm giới hạn, cũng không còn cách nào thu nạp càng nhiều năng lượng lúc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Phá! Hắn hét dài một tiếng, quanh thân khí thế ầm vang bộc phát, càng đem xung quanh một mảnh nhỏ khu vực thời không loạn lưu đều ngắn ngủi bất lui. Một cỗ vượt xa tiên cảnh bàng bạc uy áp, càn quét bốn phương. Tạo hóa tiên cung đệ nhị trọng viên mãn, chân tiên cảnh giới, nước chảy thành sông. Không những như vậy, kiếm của hắn thân thể cường độ, tại vô số kỳ chân cùng thời không loạn lưu rèn luyện bên dưới, đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Có thể so với đỉnh cấp tiên quân khí. Tâm hắn niệm khẽ động, thân hình lập lòe, hướng về thời không loạn lưu bên ngoài mà đi. Ngoại giới, lông xám con lửa chính buồn bực ngán ngẩm địa đếm lấy ngôi sao, thỉnh thoảng lo âu liếc mắt một cái kia mảnh vẫn như cũ cuồng bạo loạn lưu khu vực. Đột nhiên, nó cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Chương 442, Vạn Hóa Lao Cẩu nhận lấy cái chết. Chương 442, Vạn Hóa Lao Cẩu nhận lấy cái chết. Chỉ thấy một thân ảnh giống như phá vỡ hỗn độn thần chỉ, bình tĩnh từ loạn lưu bên trong cất bước mà ra. Hắn dáng người thẳng tắp, khí tức uyên thâm như biển, ánh mắt sáng ngời để người không dám nhìn thẳng. Không phải Sở Trường Phong là ai? Con a. Ừ, chủ nhân, ngươi cuối cùng đi ra. Lông xám con lửa ngạc nhiên bắn ra lên, vọt tới bên cạnh Sở Trường Phong, vòng quanh hắn trực chuyển vòng, cái mũi dùng sức ngửi ngửi, ta lửa già còn tưởng rằng ngươi cho rằng ta chết ở bên trong. Sở Trường Phong cười nhạt một tiếng. Lông xám con lửa hắc hắc cười ngây ngô, không kịp chờ đợi hỏi, chủ nhân, ngươi bây giờ đạt tới cái gì trình độ? Ta cảm giác ngươi thật giống như không đồng dạng, đặc biệt không giống. Sở Trường Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nói, riêng lấy ta bây giờ cỗ thân thể này cường độ mà nói, dù cho đặt ở tiên quân đẳng cấp thần bình tiên bảo bên trong, cũng làm thuộc nhóm đứng đầu. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ tự tin, đến mức tu vi cảnh giới đã vững chắc tại chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ cũng chỉ kém cách nhau một đường. Lông xám con lửa nghe đến con lửa mắt trừng tròn xoe, há to miệng, nửa ngày không khép lại được. Con a, chân tiên, còn tiên quân cấp tiên bình thân thể. Chủ nhân, ngươi ngắn ngủi thời gian một năm, liền thay đổi đến cường đại như thế. Sở Trường Phong nghe vậy, ánh mắt hoảng hốt một cái. Đã đi qua một năm sao? Hỗn độn loạn lưu bên trong không cảm giác được thời gian trôi qua, thế nhưng hắn ở trong đó lại mỗi một ngày đều là dạy vào a tu vi tăng lên lớn sao? Vô số tại bên bờ sinh tử du tẩu đổi lấy. Hắn hiện tại đã lý giải, Lôi Thạch trưởng lão cùng với Thiên Công Đường chấp sự khi nghe đến chính mình lấy thân là khí về sau vì sao lại như thế biểu lộ. Con đường này thật không phải người bình thường có thể kiên trì xuống. Chỉ bất quá ở trong đó gian khổ, hắn vẫn là lựa chọn chôn ở trong lòng. Đi thôi. Sở Trường Phong đông nhiên nói. Lông xám con lửa chi cạnh lỗ thay hỏi, đi đâu? Là thời điểm nên cùng Vạn Pháp Tiên Cung tính toán sổ sách. Sau nửa tháng, Quân Tiên Tiên Vực, Vạn Pháp Tiên Cung phạm vi thế lực biên giới. Một đạo như có như không hư ảnh, giống như dung nhập cảnh đêm thanh phong, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu tầng kia bao phủ vạn dặm sơn hà hộ tông đại trận. Đại trận màn sáng vẹn vẹn nổi lên khó mà nhận ra gợn sóng, liền khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Sở Trường Phong thân ảnh tại trong trận một chỗ hoang vu trong sơn cốc ngưng thực, tu vi cảnh giới tăng lên, để hắn đối với trận pháp chi đạo có cực sâu lĩnh ngộ. Vạn Pháp Tiên Cung cái này đủ để ngăn cản bình thường chân tiên hộ tông đại trận, trong mắt hắn đã không phải là tường đồng bách sắt, mà là khắp nơi đều có thể tìm khe hở mà vào lưới. Vạn Pháp Tiên Cung, ta lại trở về. Sở Trường Phong ánh mắt đảo qua nơi xa chân trời cái kia liên miên không dứt, tiên khí quẩn quanh cung điện lầu cát, ánh mắt băng lãnh. Lần này hắn không còn là hoảng hốt chạy trốn thu săn, mà là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, mài sắc nhanh đuốt thợ săn. Hắn giống như quỷ mị, tại tiên cung khu vực bên ngoài lặng yên đi xuyên, tránh đi đội ngũ tuần tra, cẩn thận điều tra xét lấy bốn phía. Lấy hắn bây giờ chân tiên cảnh tu vi, trừ phi cùng tiên quân khoảng cách rất gần, nếu không rất khó có người có thể phát hiện tung tích của hắn. Tại một chỗ phụ trách xử lý dược viên hoạch tâm đệ tử chỗ ở phụ cận, Sở Trường Phong bắt được một đầu trọng yếu thông tin. Nghe nói không, Nam cung chủ lão nhân gia ông ta ba ngày trước hồi cung, một cái hợp thể kỳ đệ tử hạ giọng, đã sớm truyền ra, nghe nói cung chủ khi trở về sắc mặt rất khó coi, trong cơn tức giận đập nát mấy tòa tiên sơn, khí tức cũng không ổn định, hình như bị thương rất nặng. Xuyệt. Nói cẩn thận, không muốn sống. Bên cạnh một người vội vàng ngăn lại, ta nghe ta ở bên trong điện đang trừ sư huynh nói, cung chủ tựa như là tại Thiên Công Tiên Vực bên kia, cùng cái gì khó lường nhân vật ra tay đánh nhau, mới. Âm thanh dần dần thấp xuống, nhưng mấu chốt tin tức đã bị Sở Trường Phong bắt giữ. Vạn Hóa Lao Cẩu trọng thương mà về. Trong mắt Sở Trường Phong hàn mang lóe lên, trong lòng nháy mắt sáng tỏ, xem ra là mạnh mẽ xông tới Thiên Công Tiên Vực truy sát ta, kết quả không thể thành công. Đáng đời, để ngươi tặc tâm bất tử, kết quả đụng vào cái đầu phá máu chảy. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ Sở Trường Phong đáy lòng bay lên. Bất quá, ngươi đã trọng thương, vừa vặn tiết kiệm ta không ít khí lực, cũng có thể đưa ngươi diệt trừ. Liền xem như trừ bỏ không xong, cũng muốn để ngươi tổn thương càng thêm tổn thương. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm tính toán. Bất quá, hắn nếu là xuất thủ, chắc chắn sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh, cho nên trước tiên cần phải xác định Tử Nguyệt cùng mặt khác bị tù đồng môn hạ lạc. Sau một kích, liền dẫn người trốn sang ngàn dặm. Tiếp xuống mấy ngày, Sở Trường Phong như bằng vào cao siêu ẩn nạp thuật dần dần thăm dò một chút tình huống. Hắn tìm được giam giữ những cái kia từ các tiểu thế giới cướp giật tới, có thiên phú nô lệ đệ tử khu vực. Đó là một mảnh thủ vệ nghiêm ngặt sân cốc, người ở bên trong ánh mắt chết lặng, như là cái xác không hồn, tại giám sát quát lớn bên dưới tu luyện. Sở Trường Phong thấy được mấy cái lờ mờ có chút quen mắt thân ảnh, Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi, thậm chí còn có năm đó Thái Sơ Thánh Địa, Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Lại kiên trì, ta rất nhanh liền tới cứu các ngươi. Hắn cưỡng ép kiềm chế lại xuất thủ xúc động, bây giờ không phải là đả thảo kinh xà thời điểm. Sau đó, Sở Trường Phong lại tới một tòa cảnh vật tĩnh mịch tiên sơn. Hắn có thể mơ hồ cảm giác được trong núi một sợi thanh lãnh mà khí tức quen thuộc, chính là Tử Nguyệt. Sở Trường Phong không có thử nghiệm liên hệ Tử Nguyệt, cấm chế quá mức cường đại, hơi có dị động nhất định bị phát giác. Hắn chỉ là ở phía xa yên lặng đưa mắt nhìn một lát, đem ngọn núi kia vị trí một mực khắc vào đáy lòng. Tử Nguyệt chờ lấy ta. Trong lòng hắn lẩm nhẩm một câu, quay người rời đi. Lại qua ba ngày, Sở Trường Phong cuối cùng xác định Vạn Hóa Tiên Quân bế quan chi địa. Tại tiên cung chỗ sâu nhất, một tòa tên là Hóa Tiên Điện địa phương. Mỗi ngày giữa trưa, đều có đệ tử là Vạn Hóa Tiên Quân đưa thuốc. Một ngày này, hắn bám đuôi tại đưa thuốc đệ tử sau lưng, lặng yên tới gần Hóa Tiên Điện. Còn cần một cái cơ hội. Sở Trường Phong ẩn nấp tại Hóa Tiên Điện nơi xa một tòa thiên điện trong bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia bị mở mịt tiên khí cùng vô số cấm chế phù văn bao khỏa to lớn chủ điện. Hắn đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Chờ đợi Vạn Hóa Tiên Quân uống thuốc chữa thương, tâm thần nhất là bùng lòng một khắc này. Qua một canh giờ, Sở Trường Phong đột nhiên cảm giác được, hóa bên trong tiên điện mơ hồ chuyển đến, lúc mạnh lúc yếu rối loạn khí tức. Thời cơ đã đến, Vạn Hóa Lao Cẩu thương thế phát tác, hiện tại có lẽ tại phục dụng tiên đan áp chế thương thế. Trong mắt Sở Trường Phong sát cơ tăng vọt, không do dự nữa. Ông Sở Trường Phong động, thân hình một trận mơ hồ, lại như cùng như thủy ngân dung nhập bên cạnh gợn sóng không gian bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không nhìn tầng ngoài đại bộ phận cấm chế, trực tiếp xuất hiện tại hóa bên trong tiên điện bộ. Ba ngày thời gian, sớm đã để Sở Trường Phong đem trận pháp nghiên cứu triệt để. Xuyên thẳng qua, cũng không khó. Trong điện rộng lớn, tiên khí nồng nặc tan không ra. Sở Trường Phong ánh mắt nháy mắt khóa chặt đại điện phần cuối, một cái xếp bằng ở hoa sen đạo đài bên trên, sắc mặt trắng bệch, ngực không ngừng chảy máu. Hắn chính là Vạn Hóa Tiên Quân. Sở Trường Phong sát ý đạt tới cực hạn, Vạn Hóa Lao Cẩu, ta đến thu ngươi đến. Chương 443, Trảm Vạn Hóa Tiên Quân. Chương 443, Trảm Vạn Hóa Tiên Quân. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Sở Trường Phong đem tự thân trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Keng, tựa như thần kiếm ra khỏi vỏ. Sở Trường Phong nhân kiếm hợp nhất, lấy thân hóa kiếm. Cả người hắn tinh khí thần cao độ ngưng tụ, hóa thành một đạo cực hạn óng ánh, phá diệt vạn pháp kiếm mang. Cái gì? Cơ hồ là Sở Trường Phong xuất hiện trong nháy mắt, Vạn Hóa Tiên Quân liền bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành ngập trời khiếp sợ cùng nổi giận. Sở Trường Phong, tiểu xuất sinh, ngươi dám tự chui đầu vào lưới. Vạn Hóa Tiên Quân vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cái này hắn hận không thể chém thành muôn mảnh tiểu bối, chẳng những không có ẩn nút, ngược lại gan to bằng trời, thừa dịp hắn trọng thương thời khắc, giết tới nơi ở của hắn. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn lật tay ở giữa liền có thể đem Sở Trường Phong chấn áp. Nhưng giờ phút này, hắn thân thụ nói tổn thương, tiên nguyên rối loạn, ngay tại bước ra trong cơ thể ngày đó công tiên vực tiên quân lưu lại khó dây dưa phát tác, thực lực mười không còn một. Đối mặt cái này ngưng tụ Sở Trường Phong kinh thế một kiếm, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Vạn Hóa chân ý, bảo vệ ta chân thân. Vạn Hóa Tiên Quân vừa kinh vừa sợ, không để ý thương thế tăng lên, cưỡng ép thôi động còn sót lại tiên nguyên. Chỉ một thoáng, hắn quanh người hư không bặm mẻo, từng đạo pháp tắc hóa thành tầng tầng lớp lớp hắc ám hoa sen, tính toán ngăn cản, làm hao mòn đạo kia chí mạng kiếm mang. Đồng thời, hắn há mồm phun ra một mặt cổ pháp màu đen tiểu thuẫn đón gió mà lớn dần, tỏa ra bất hủ đạo vận, ngăn tại trước người. Đây là hắn tế luyện nhiều năm bản mệnh phòng ngự tiên khí Vạn Hóa Thuẫn. Châu chấu đá xe. Sở Trường Phong kiếm thế không có chút nào dao động, ngược lại càng thêm quyết tuyệt. Hắn biết rõ đây là cơ hội duy nhất, nếu không thể một kích trọng thương thậm chí đánh giết Vạn Hóa Tiên Quân chờ đối phương thở ra hơi, hoặc là dẫn tới trong cung mặt khác cao thủ, hắn chắc chắn rơi vào tuyệt cảnh. Phá cho ta. Kiếm mang lấy điểm phá diện, hung hăng đâm vào tầng kia trùng điệp xếp hắc ám hoa sen bên trong. Xuy xuy xuy. Hắc ám hoa sen không ngừng nở rộ lại vỡ vụn, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Kiếm mang tốc độ tuy bị chậm lại, nhưng vẫn cũ kiên định đẩy về phía trước. Cuối cùng, hắc ám luyện hóa vỡ vụn. Bành. Kiếm mang hung hăng điểm vào mặt kia tản ra bất hủ đạo vận Vạn Hóa Thuẫn bên trên. Răng rắc. Một tiếng nhỏ bé lại vô cùng rõ ràng tiếng vỡ vụn từ tấm thuẫn trung tâm truyền đến. Một đạo sợi tóc vết rách cấp tốc lan tràn. Phúc. Vạn Hóa Tiên Quân thân hình bị chấn, như gặp phải trọng kích, đống nhiên phun ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng khối vụn đen nhánh huyết dịch, sắc mặt nháy mắt hôi bại đi xuống. Bản mệnh tiên khí bị hao tổn, để hắn thương càng thêm tổn thương. Mà Sở Trường Phong hóa thân kiếm mang đâm xuyên qua tấm thuẫn, chậm rãi đâm vào Vạn Hóa Tiên Quân trong cơ thể. Sở Trường Phong, nếu không phải lão phu trọng thương chưa lành, lật tay một cái liền có thể giết người 100 lần, chọn vẹn 100 lần. Vạn Hóa Tiên Quân gào thét. Nhưng mà hắn đem hết toàn lực cũng căn bản không cách nào ngăn cản Sở Trường Phong hóa thành tiên kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Mà theo thời gian trôi qua, Vạn Hóa Tiên Quân thân thể cũng dần dần thay đổi đến mờ đi, mãi đến triệt để tiêu tán không thấy. Một đời tiên quân, như vậy vẫn lạc. Hô. Sở Trường Phong một lần nữa hóa thành hình người, trên mặt của hắn lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Ngay sau đó, trong lòng dâng lên khoái ý cảm xúc. Vạn Hóa Tiên Quân cái này lão cẩu cuối cùng chết rồi. Sau đó, hắn cấp tốc thu hồi tiên điện bên trong có giá trị bảo vật, sau đó rời đi tiên điện. Hắn rõ ràng, Vạn Hóa Tiên Quân vẫn lạc, tất nhiên sẽ gây nên tiên cùng dùng chuyện, hắn nhất định phải cấp tốc rời đi. Sở Trường Phong thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại Cẩm Tù Tử Nguyệt Linh Sơn bên ngoài, đã không còn mảy may ẩn nấp. Ánh mắt của hắn khóa chặt ngọn núi xung quanh tầng kia lưu chuyển không ngừng, tản ra cường đại giam cầm lực lượng tiên đạo phù văn bên trên. Phá! Không có dư thừa lôi cuốn động tác, Sở Trường Phong chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay một sợi kiếm mang đột nhiên một phát. Kiếm mang cũng không phải là chém thẳng vào, mà là lấy một loại huyền diệu quỹ tích điểm ra, tinh chuẩn đâm trúng cấm chế dòng năng lượng chuyển trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất tiết điểm. Giang giác, giống như lưu ly vỡ vụn, bao phủ cả tòa linh sơn cấm chế cường đại màn sáng, nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết rách, lập tức cầm vang nổ tung. Cuồng bạo năng lượng sóng xung kích tản đi khắp nơi càn quét, đem trong núi mây mù đều tách ra trống không. Cấm chế vỡ vụn tiếng vang, kinh động đến bên trên linh sơn phụ trách trông coi thị nữ cùng trạm gác ngầm, các nàng thất kinh địa thét lên, cảnh báo. Nhưng Sở Trường Phong căn bản không nhìn các nàng, thân hình lóe lên, đã như thuấn di xuất hiện tại đỉnh núi tòa kia tinh xảo lầu các phía trước. Lầu các cửa mở, một đạo màu tím bóng hình xinh đẹp lão đảo lao ra, chính là Tử Nguyệt. Nàng dung nhan hao gầy, nhưng ánh mắt vẫn như cũ trong suốt, giờ phút này biết đầy khó có thể tin kinh hỉ cùng kích động, nước mắt nháy mắt tràn đầy bên mắt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Sở Trường Phong, môi son run rẩy, thiên môn vạn ngữ ngăn tại ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở kêu gọi, "Sư minh." Sở Trường Phong nhìn thấy Tử Nguyệt không việc gì, trong lòng cự thạch rơi xuống đất, ánh mắt nhu hòa một cái chớp mắt, nhưng lập tức bị gấp gáp thay thế. Hắn một bước tiến lên, bắt lấy Tử Nguyệt lạnh bớt cổ tay, ngựa khí gấp rút lại trầm ổn, "Sư muội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhưng bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm, đi." Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, đến từ Vạn Hóa Điện phương hướng, vài luồng khí tức kinh khủng đã phóng lên tận trời, giống như bị kinh động hồng hoang cự thú. Đồng thời, gấp rút mà thật lớn tiếng báo động, giống như bùa đòi mạng, nháy mắt vang vọng toàn bộ Vạn Pháp Tiên Cung trên không. Tử Nguyệt cũng nháy mắt minh bạch tình thế nguy cấp, cưỡng chế quần quần tâm tư, trung điệp gật đầu, tất cả đều nghe sư huynh. Sở Trường Phong không lại trì hoãn, tay áo phất một cái, một cỗ nhu hòa lại không thể kháng cự lực lượng đem Tử Nguyệt bao phủ. Sau một khắc, Tử Nguyệt thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, được thu vào Sở Trường Phong cái kia ẩn chứa nội thiên địa trong tay áo. Đây là tiên cảnh tu sĩ thường dùng tụ lý càn khôn chi thuật. Cứu ra Tử Nguyệt, Sở Trường Phong không chút nào dừng lại, thân hình hóa thành một đạo xé rách trường không kiếm quang, hướng về trong trí nhớ giam giữ cố trưởng phòng, Triệu Dung Nhi trở thương hư giới cố nhân nô lệ khu vực nội bát đi. Hắn muốn tại Vạn Pháp Tiên Cung triệt để kịp phản ứng, tạo thành vây kín phía trước, tận khả năng nhiều địa cứu ra mọi người. Ken ken ken, rộn rập tiếng báo động truyền đến, để tất cả trông coi cố trưởng phòng đám người Vạn Pháp Tiên Cung đệ tử đều là sức sở. Chuyện gì xảy ra? Cung trung vang chín lần, là có cường địch xâm lấn. Một tên hóa thần kỳ trông coi tiểu đầu mục sắc mặt đổi biến. Trong sơn cốc lập tức rối loạn tưng bừng. Những cái kia bị nô dịch thương hư giới đệ tử, như Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi đám người, trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh nghi cùng kinh hỉ. Bọn họ không biết Vạn Pháp Tiên Cung phát sinh cái gì, thế nhưng càng loạn càng tốt, gặp đả kích càng lớn càng tốt. Tất cả yên lặng cho ta. Tên kia hóa thần kỳ tiểu đầu mục nghiêm nghị quát lớn, tính toán ổn định cục diện. Bên cạnh hắn một tên tính khí nóng nảy đại thừa kỳ đệ tử, càng là cười gần rút ra một đầu quấn quanh lấy màu xanh lôi quang, đôn đốp rung động trường tiên, nhắm ngay Cố Trường Phong, hung hăng quát tới. Chó chết, nhìn cái gì vậy? Cút ngay cho ta trở về làm việc. Bóng roi như điện, mang theo chói hai tiếng xé gió cùng hủy diệt tính lôi quang, mắt thấy là phải rơi vào Cố Trường Phong trên lưng. Cố Trường Phong trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng quất đủ, lại bất lực phản kháng. Triệu Dung Nhi bọn người nhịn không được hai mắt nhắm nghiền, không đành lòng lại nhìn. Chương 444, gặp lại chấp giới tiên quân. Chương 444, gặp lại chấp giới tiên quân. Mong muốn bên trong da chóp thịt bong âm thanh cũng không vang lên. Một cái thon dài mà ổn định tay, giống như kim sắt, chống rông xuất hiện, dễ như trở bàn tay điệu cầm cái kia đủ để đánh nứt kim thạch điện quang trường tiên. Rồi sao lôi quang chạm đến cái tay kia, giống như châu đất xuống biển, nháy mắt chôn bụi. Ngươi là ai? Muốn chết sao? Cái kia đại thừa kỳ đệ tử vừa sợ vừa giận, đống nhiên ngẩng đầu quát mắng. Mọi người cùng trông coi đệ tử cũng đều khiếp sợ nhìn lại, muốn nhìn xem đến cùng là ai dám ở Vạn Pháp Tiên Cung địa bàn bên trên xen vào chuyện bao đồng, ngăn cản chấp pháp. Nhưng làm ánh mắt của bọn hắn thấy rõ chủ nhân của cái tay kia lúc, ánh mắt đều ngưng tụ. Đó là một cái thân mặc thanh sam, dung mạo anh tuấn, ánh mắt bình tĩnh. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nơi đó, Vạn Pháp Tiên Cung các đệ tử thân thể đống nhiên run run như run rẩy. Sở Trường Phong, là hắn. Hắn vào bằng cách nào? Nhanh, nói cho bên trong tiên cung cường giả Sở Trường Phong tại chỗ này. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là giống như vỡ tổ kinh hô cùng hoảng hốt thét lên. Những cái kia trông coi đệ tử như là gặp ma, sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, có ít người thậm chí chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Sở Trường Phong hung danh sớm đã truyền khắp Vạn Pháp Tiên Cung, tới cửa độ kiếp, chém giết chân tiên, từ trong tay tiên quân chạy trốn. Cái này trong lòng mọi người đã là ma thần tồn tại. Sở sư minh, ngươi còn sống? Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi trở thương hư giới đệ tử, càng làm mở to hai mắt nhìn, há to miệng, đầu góc trống rỗng, gần như cho là mình xuất hiện ảo giác. Sở sư minh không chết, đồng thời còn càng thêm cường đại. Là ta. Sở Trường Phong ôn hòa đáp lại hai chữ. Sau đó, hắn nhìn hướng cái kia đại thừa kỳ đệ tử trên mặt, âm thanh bình thản, ngươi vừa rồi muốn đánh người nào? Cái kia đại thừa kỳ đệ tử dọa đến hồn phi phách tán, trong tay roi lôi điện lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nói năng lộn xộn địa cầu xin tha thứ. Sở tiên bối, tha mạng. tiểu nhân có mắt không tròng. Cái kia đời sau con mắt sáng lên điểm. Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra, giống như ngôn xuất pháp ủy, kiếm khí vô hình bộc phát, nháy mắt đem trong sân vạn pháp tiên cung đệ tử toàn bộ xóa bỏ. Sở Trường Phong quay người, ánh mắt chuyển hướng Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi chờ cố nhân, ánh mắt nhu hòa một kia, đã lâu không gặp a. Sở sư minh, có thể gặp lại ngươi, thật sự là quá tốt. Cố Trường Phong phản ứng đầu tiên, kích động đến toàn thân run rẩy. Theo ta đi, nơi này không phải ôn chuyện địa phương. Sở Trường Phong lời ít mà ý nhiều. Hắn vất ống tay áo một cái, một cỗ bảng bạc lại nhu hòa lực lượng cuốn lên Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi mấy chục tên thương hư giới cố nhân thu sạch lên, sau đó trực tiếp hướng về Vạn Pháp Tiên Cung bên ngoài bay đi. Sở Trường Phong tốc độ cực nhanh, cũng không có che giấu. Ven đường những nơi đi qua, nhộn nhịp bị kiếm khí vỡ nát. Nhưng mà, làm Sở Trường Phong rời đi Vạn Pháp Tiên Cung về sau, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó, một đạo cường đại thần niệm rơi vào trên người hắn, đồng thời có âm thanh vang lên, "Sở Trường Phong, trốn chỗ nào? Cho bổn quân lưu lại." Băng lãnh mà tràn đầy uy nghiêm giọng nữ, dường như sấm sét tại Sở Trường Phong thần hồn chỗ sâu nổ vang. Là Phần Lô Tiên Quân, nàng đích thân đổi tới. Sở Trường Phong trong lòng trầm xuống. Hắn đã sớm biết Vạn Pháp Tiên Cung ngũ đại tiên quân theo thứ tự là Thanh Lâm, Vạn Hóa, Phần Lô, Chiến Điên Cuồng, Giải Mây, mà Phần Lô Tiên Quân cũng là duy nhất nữ tử tiên quân. Sở Trường Phong rõ ràng hơn, tiên quân cấp tốc độ xa không phải hắn giờ phút này có thể so sánh, bị đuổi kịp chỉ là vấn đề thời gian. Suy, một đạo nhỏ như sợi tóc, lại đỏ thắm như máu, ẩn chứa hủy diệt cùng nóng dực khí tức tia sáng, phảng phất không nhìn không gian khoảng cách, đột nhiên sau này phương đánh tới, vô cùng tinh chuẩn trúng đích Sở Trường Phong hậu tâm. Tiên quân một kích. Ách. Sở Trường Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn có thể so với đứng đầu tiên quân tiên binh thân thể, vẻn vẹn hơi chấn động một chút, liền đem cái kia khủng bố hóa giải hơn phân nửa. Thậm chí liền một tia vết thương đều chưa từng lưu lại. Nhưng, đạo ánh sáng này dây, không phải bình thường đánh kích, càng ẩn chứa đốt cháy vạn vật, dung luyện thần hồn đáng sợ phát tác. Thức hải của hắn giống như bị đầu nhập vào lò luyện, kịch liệt đau nhức không chịu nổi, thần hồn kịch liệt chấn động, gần như muốn tán loạn. Nếu không phải hắn kiếm tâm vô cùng kiên định, chỉ sợ lần này liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Bất quá, tại Sở Trường Phong ngăn cản được công kích về sau, cô kia xung kích dư âm, thành đẩy mạnh hắn động lực để tiến tới. Sở Trường Phong mượn cỗ này cự lực, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Phía sau cấp tốc đuổi theo Phần Lô Tiên Quân, thấy cảnh này, tuyệt mỹ trên dung nhan lần đầu lộ ra khó có thể tin kinh sợ. Nàng nén giận xuất thủ một kích, thậm chí ngay cả đối phương ra lông đều không thể tổn thương đến, ngược lại giúp đỡ chạy trốn. Thân thể của người này, đến tột cùng mạnh đến loại nào không thể tưởng tượng tình trạng. Vừa kinh vừa sợ phía dưới, Phần Lô Tiên Quân tay ngọc liền huy, lại là mấy đạo đốt tiên tiên hỏa táng làm hỏa phượng, viêm long, kỳ lân các loại hình thái, phô thiên cái địa đánh phía Sở Trường Phong. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt, đem tinh không đều chiếu rọi đến một mảnh đỏ thẫm. Sở Trường Phong giống như báo tố bên trong một chiếc thuyền con, bị nổ đến ngã trái ngã phải, thần hồn giống như bị đặt ở cái đe sắt bên trên lặp đi lặp lại rèn, cực kỳ thống khổ. Nhưng hắn thân thể vẫn như cũ giống như bất hủ tiên kim đúc thành, cứ thế mà chống đỡ tất cả công kích, chỉ là độn quang hơi có vẻ ảm đạm, tốc độ giảm xuống, nhưng như cũ ngoan cường mà hướng lên trời công tiên vực phóng đi. Tặc tử, mơ tưởng trốn. Phần Lô Tiên Quân triệt để nổi giận, quanh thân tiên ngọn lửa ngập trời, liền muốn liều lĩnh xông qua biên giới, thể phải đem Sở Trường Phong bắt hoặc đánh giết. Nhưng mà, liền tại nàng sắp vượt qua biên giới tuyến mấy mắt, một đạo màn sáng lưu hòa, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại biên giới tuyến bên trên, vững vàng chặn lại Phần Lô Tiên Quân đường đi. Màn sáng về sau, không gian có chút bặm mẻo, một vị mặc áo đen, đầu đội trâm gỗ, khuôn mặt cổ phác lão giả, lặng yên hiện thân. Chính là tọa trấn phương này biên giới Tạo Hóa Đạo Cung chấp giới tiên quân. Phần Lô đạo hữu, xin dừng bước. Chấp giới tiên quân âm thanh ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ, đây là tiền công tiên vực cảnh nội. Đạo hữu thân là Vạn Pháp Tiên Cung tiên quân, chưa qua thông báo, tùy tiện xâm nhập, sợ có không ổn đâu. Phần Lô Tiên Quân thân hình im bặt mà dừng, quanh thân sôi trào tiên ngọn lửa vì đó trì trệ. Nàng nhìn xem ngăn tại phía trước chấp giới tiên quân, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, "Chấp giới, ngươi lại muốn che chở kẻ này?" Nàng chỉ vào Thiên Công Tiên Vực bên trong Sở Trường Phong, tức giận nói, "Hắn tự tiện xông vào ta Vạn Pháp Tiên Cung, cướp bóc trọng phạm, đánh lén Vạn Hóa Tiên Quân dẫn đến vỡ lạc, tội ác tày trời. Hôm nay, ta nhất định cầm hắn trở về." "Cái gì? Tiểu tử này lại khô nhiều như thế đại sự?" Chấp giới tiên quân vô ý thức nhìn Sở Trường Phong một cái, chấn động trong lòng. Nhưng rất nhanh hắn lại thu hồi ánh mắt, nhìn xem Phần Lô Tiên Quân khẽ lắc đầu, phất trần quét nhẹ, tiên vực có tiên vực quý củ. Sở Trường Phong đã vào ta Thiên Công Tiên Vực, liền chịu ta vực pháp tắc che chở. Hắn cùng quý cung ngân đoán, có thể theo như luật thông qua tiên vực trọng tài giải quyết, hoặc đợi hắn rời đi Thiên Công Tiên Vực sau lại đi xử lý. Giờ phút này, còn mời đạo hữu quay lại. Nghe vậy, trong lòng Sở Trường Phong tràn đầy cảm động. Chấp giới tiên quân đã không phải là lần thứ nhất cho mình lót đằng sau, thật sự là người tốt, a Phần Lô Tiên Quân lại một bước cũng không lường, nếu là bổn quân nhất định muốn giết hắn đâu. Chương 445, Tiên Khôi, Vân Mộng Thánh Chủ. Chương 445, Tiên Khôi, Vân Mộng Thánh Chủ. Vậy ta sẽ thử giết chết ngươi. Chấp giới tiên quân kiên định ngữ, giống như băng lanh áp đào, chặt đứt Phần Lô Tiên Quân sau cùng kiên nhẫn. Nàng tấm kiệu tiểu diễm khuôn mặt nháy mắt che kín sương lạnh, trong mắt sát cơ giống như thực chất hỏa diễm nô lên mà ra. Chấp giới lao nhi, đã ngươi khăng khăng phải che chở tiểu xuất sinh này, vậy liền đừng trách bổn quân liền người cùng nhau thu thập. Phần Lô Tiên Quân quát chói hai một tiếng, lại không giữ lại, quanh thân tiên nguyên ẩm vàng bộc phát. Phần Tiên Trừ Hải, nàng hai tay kết ấn, vô tận đỏ thâm tiên ngọn lửa từ hư không tuôn ra, hóa thành một mảnh bao trùm vạn dặm ngập trời biển lửa. Trong biển lửa có kim ô để mình, có hỏa phượng tường không, có dung nham cự thú gào thét, nhiệt độ nóng bỏng đem không gian đều thiêu đốt đến vặn vẹo sụp đổ, mang theo để tiên quân đều muốn e ngại như thế, hướng về chấp giới tiên quân cuồng dũng tới. Đây là nàng thành danh tiên thuật, uy lực đủ để đốt diệt tinh thần. Chấp giới tiên quân sắc mặt nghiêm trọng, lại không hề nhượng bộ chút nào. Trong tay hắn phất trần hất lên nhẹ, ngàn vạn tơ bạc từng chiếc tách ra ôn nhuận lại cứng cỏi màu xanh tiên quang, trong miệng nói lẩm bẩm, tạo hóa vô cực, vạn pháp quy trần. Thanh quang bao phủ, hóa thành một mảnh sinh sôi không ngừng, ẩn chứa vô tận tạo hóa màu xanh biển mây. Trong mây, hình như có cỏ cây lớn lên, vạn vật phát sinh, lại phản phất có thể bao dung, làm sạch tất cả ngang ngược năng lượng. Sở Trường Phong biết, chấp giới tiên quân đối tạo hóa chi đạo đã lĩnh ngộ được vô cùng cao thâm cảnh giới, đều có thể vô căn cứ tạo vật. Sau một khắc, đỏ thâm biển lửa cùng màu xanh biển mây ầm vang đụng nhau. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc càn quét bốn phương, cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, đem vạn dặm núi non sông ngòi đều hóa thành phế tích. Phân lô tiên quân lui về sau mấy trăm dặm, chấp giới tiên quân lại ổn định đứng tại chỗ. Lần đầu giao phong, lập tức phân cao thấp. Chấp giới tiên quân màu xanh biển mây mặc dù kịch liệt chấn động, lại vững vàng chặn lại phần lô tiên quân phần thiên biển lửa, thậm chí mơ hồ có đè lại chi thế. Phần lô tiên quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lay nhẹ, trên mặt hiện lên một tia không bình thường ửng hồng, hiển nhiên ăn thiệt to nhỏ. Trong mắt nàng kinh sợ càng lớn, không nghĩ tới chấp giới lao quỷ như vậy khó dây dưa. Chấp giới, ngươi bức ta. Phần lô tiên quân rít lên một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng đau lòng chi sắc. Nàng đột nhiên vỗ một cái chính mình mi tâm, một giọt đỏ thắm như máu, tản ra khủng bố ba động bản mệnh tinh huyết bay ra, nháy mắt tiêu đốt. Lấy máu vì dẫn, thiên khôi nghe lệnh. Hiện, theo nàng ngâm sướng, một bộ toàn thân đen nhánh, vẽ lấy vô số quỷ dị phù văn quan tài, chống rông xuất hiện tại trước người nàng. Nắp quan tài ầm vang mở ra, một cô băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại cường đại uy áp, tràn ngập ra. Chấp giới tiên quân thần sắc khẽ biến, không nghĩ tới phần lô tiên quân còn có dạng này con bài chưa lật. Sở Trường Phong cũng khẩn trương nhìn hướng cái kia quan tài. Tại lúc này, quan tài mở ra, đi ra tiên khôi cùng Sở Trường Phong trong tưởng tượng mặt xanh nhanh vàng khác biệt. Đó là một cái thân mặc trắng thuần cung trang, khuôn mặt tuyệt mỹ lại không có chút nào sinh khí, ánh mắt trống rông không gì sánh được nữ tử. Nàng quanh thân tản ra khí tức tử vong nồng nặc cùng bá nghiệp, nhưng năng lượng của nó ba động, bất ngờ đạt tới tiên quân ngưỡng cửa cực hạn. Khoảng cách chân chính tiên quân chỉ kém một đường. Tại thời khắc này, một mực tại một bên tìm kiếm thời cơ Sở Trường Phong, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ kia cung trang khôi lỗi, thân thể chấn động mạnh một cái. Ngay sau đó, một căm giận ngút trời cùng lạnh lẽo thấu xương, nháy mắt càn quét hắn toàn thân. Mây, Vân Mộng tiền bối. Hắn phát ra thanh âm run rẩy, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Không sai, cô này khôi lỗi, bất ngờ chính là Vân Mộng Thánh Chủ. Sở Trường Phong còn nhớ rõ, năm đó Vân Mộng Thánh Chủ tại Thương Khư giới nguy nan lúc đứng ra, cũng nhớ tới Vân Mộng Thánh Chủ vì cứu vớt thương sinh quỷ cầu bốn đại thánh địa tiên nhân. Còn nhớ rõ ban đầu ở Hoan Hỉ Ma giáo tổng đàn lúc, từng mượn nhờ tiên khí lực lượng bảo vệ chính mình bình an. Sở Trường Phong không nghĩ tới, nàng vẫn lạc, càng không có nghĩ tới nàng sau khi ngã xuống, lại bị Vạn Pháp Tiên Cung những này tạp chủng, dùng như vậy ác độc thủ đoạn, luyện chế thành không có thần trí, cung cấp người điều động chiến đấu khôi lỗi. Đi, giết bọn hắn. Phần lô tiên quân chỉ hướng chấp giới tiên quân cùng Sở Trường Phong. Vân Mộng Thánh Chủ chống rông đôi mắt bên trong, đột nhiên sáng lên hai điểm đỏ tươi quan mang. Nàng cứng đờ quay đầu, khóa chặt chấp giới tiên quân, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh giống như quỷ mị biến mất, lại xuất hiện lúc, xé rách không gian, chụp tới chấp giới tiên quân nhất hậu. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa bình thường, tiên quân cũng muốn biến sắc, tiếp cận tiên quân khôi lỗi. Chấp giới tiên quân sắc mặt đại biến, phất chân gấp múa, trước người bày ra trùng điệp thanh quang hàng rào, đem hắn cùng Sở Trường Phong bao phủ ở bên trong. Vâng. Vân Mộng Thánh Chủ công kích giống như gió táp mưa rào, điên cuồng đánh vào thành quang hàng rào bên trên. Phần lô tiên quân cũng tại lúc này, lần thứ hai thả ra ngập trời biển lửa. Chấp giới tiên quân lập tức áp lực tăng gấp bội, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, cũng không còn cách nào áp chế phần lô tiên quân. Lão giả, ngươi bảo hộ không được Sở Trường Phong, nếu là ngươi hiện tại đem Sở Trường Phong giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phần lô tiên quân thấy thế, nhe răng cười một tiếng. Tiền bối, Sở Trường Phong không nghĩ liên lụy chấp giới tiên quân, nhưng mà chấp giới tiên quân lại nói, ngươi là ta tạo hóa đạo cung đệ tử, cho dù có sai, cũng chỉ có thể đạo cung xử lý, người ngoài không được. Sở Trường Phong khẽ giật mình, ngài cũng biết rồi. Chấp giới tiên quân nói, lần trước gặp mặt lúc, ta liền phát giác trên người ngươi nắm giữ tạo hóa khí tức, mà loại khí tức này chỉ có đạo cung đệ tử mới sẽ nắm giữ. Sở Trường Phong trầm mặc, mà đúng lúc này, phần lô tiên quân tức hồn hề nói, chấp giới lao quỷ, đã ngươi không chịu từ bỏ hắn, như vậy tùy lấy hắn cùng nhau chết đi. Nàng tựa như điên. Sau một khắc, cùng Vân Mộng Thánh Chủ thế công càng thêm sấm rền. Chấp giới tiên quân thần sắc thay đổi đến càng khó coi. Rất rõ ràng, chấp giới tiên quân chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Sở Trường Phong biết, nếu là chính chấp giới tiên quân một người muốn thoát thân không khó. Lập tức, tâm hắn quét ngang, bắt đầu tụ tập tất cả lực lượng. Tiên bối, ta có nhất pháp, có lẽ có thể hóa giải tình thế nguy hiểm. Sở Trường Phong nói. Chấp giới tiên quân khẽ giật mình, ngươi có biện pháp nào? Sở Trường Phong nói, đệ tử là tu luyện lấy thân là khí chi đạo, bây giờ thể phách cường độ đã có thể so với tiên quân cấp tiên minh, tu vi đạt tới chân tiên cảnh. Nếu là tiền bối đem tiên nguyên pháp tác truyền vào trong cơ thể ta một chút, có thể khiến ta ngắn ngủi phát huy ra tiên quân chiến lực. Đơn giản đến nói, Sở Trường Phong chính là để chấp giới tiên quân không nên đem chính mình xem như người, mà là xem như tiên binh. Mà một kiện cường đại tiên binh là sẽ thả đại chiến lực. Cái gì? Chấp giới tiên quân sắc thực bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới Sở Trường Phong vậy mà đi lấy thân là khí con đường, đồng thời có như thế chi cao cảnh giới. Thế nhưng, ngươi dù sao không phải là đồ vật, ta pháp tắc khả năng sẽ đối ngươi thần hồn sinh ra tổn thương. Cái kia cũng dù sao cũng so chết mạnh, tiền bối giúp ta. Sở Trường Phong trịnh trọng nói. Tốt. Chấp giới tiên quân cũng không phải không quả quyết người. Hắn tay trái ấn tại Sở Trường Phong trên bả vai. Sau một khắc, Sở Trường Phong cảm giác trong cơ thể nhiều hơn bảng bạc tiên lực cũng phát tác. Hắn có một loại không nhả ra không thoải mái cảm giác. Đốt. Lô. Lão. Chó. Ta phải giết ngươi. Chương 446, lấn ta thiên công tiên vực không người. Chương 446, lấn ta thiên công tiên vực không người. Sở Trường Phong hai mắt nháy mắt đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy sát ý gào thét. Sau một khắc, hắn vậy mà hóa thành một đạo kiếm quang, liều lĩnh chạy ra khỏi chấp giới tiên quân bố trí vòng bảo hộ. Một kiếm này, vừa nhanh vừa độc, càng mang theo một cỗ không giết địch thể không bỏ qua mãnh liệt quyết tuyệt. Phần Lô tiên quân đang toàn lực cùng Khôi Lỗi phối hợp, vây công chấp giới tiên quân, nhất định phải được, chỗ nào ngờ tới Sở Trường Phong cái này sâu kiến dám chủ động ra tay với nàng, mà còn một kiếm này uy lực đã vượt ra khỏi chân tiên phạm chủ, đủ để uy hiếp đến tính mạng của nàng. Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Phần Lô tiên quân kinh hai muốn tuyệt, trong lúc đội ba chỉ tới kịp những người, đồng thời đem hộ thể tiên ngọn lửa thôi động đến cực hạn. Phốc phốc, máu bắn tứ tung. Sở Trường Phong hóa thân kiếm quang, tại Phần Lô tiên quân trên cánh tay xé mở một lỗ lớn, sau đó tới gặp thoáng qua. Xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Phần Lô tiên quân nổi giận. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác phía sau lạnh bớt. Không biết lúc nào, Sở Trường Phong hóa thân kiếm quang đã theo phía sau lại đánh tới, đồng thời lần này tốc độ càng nhanh. Phần Lô tiên quân không kịp trốn tránh, kiếm quang liền bóng loáng lưng ngọc bên trên, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. A! Phần Lô tiên quân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vừa sợ vừa giận. Nàng lại bị một cái chân tiên cảnh tiểu bối thương tổn tới, hơn nữa còn là hai lần. Sở Trường Phong người này, so với ta trong tưởng tượng còn mạnh hơn, hắn vậy mà còn tu luyện kiếm đạo. Chấp giới tiên quân cũng bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sở Trường Phong không những nhục thân cường hãn như vậy, lực công kích vậy mà cũng kinh khủng như vậy, có thể tổn thương đến hết sức chăm chú Phần Lô tiên quân. Người này quả thực là yêu nghiệt. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Sở Trường Phong thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nói căn bản bắt giữ không đến, có thể nhìn thấy chỉ là đầy trời kiếm quang. Mà Phần Lô tiên quân có thể làm chỉ có phòng thủ, cùng với phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Tại thời khắc này, công thủ dễ đi, ta đến giúp ngươi. Chấp giới tiên quân tinh thần đại chấn, phất trần tùy ý, thanh quang lại lần nữa lại định, cũng đánh Vân Mộng Thánh chủ liên tục bại lui. Ông, ông, ông. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong, chấp giới tiên quân muốn thắng lợi thời điểm, lại có ba đạo không chút nào kém cỏi hơn Phần Lô tiên quân uy áp, giống như ba tòa thái cổ thần sơn, đột nhiên từ quân thiên tiên vực phương hướng giáng lâm, nháy mắt phong tỏa phiến chiến trường này. Một cái âm lãnh như rắn độc âm thanh vang lên, Phần Lô sư muội, xem ra người gặp phải phiền phức. Một cái cuồng bạo như lôi đình âm thanh quát, ha ha ha. Chấp giới lao nhi, Sở Trường Phong tiểu xuất sinh. Hôm nay nhìn các ngươi trốn nơi nào? Một cái mở mịt như mây trôi âm thanh thản nhiên nói, thúc thủ chịu trói, có thể lưu các ngươi toàn thời. Thưa không rách ra, ba đạo thân ảnh dậm chân mà ra. Một người mặc thanh bảo, khuôn mặt nghiêm hiểm, chính là Thanh Lâm Tiên Quân. Một người khôi ngô như núi, thân mặc chiến giáp, sát khí trùng thiên, chính là Chiến Điên Cuồng Tiên Quân. Một người áo trắng như tuyết, khí chất xuất trần, nhưng là Giải Mây Tiên Quân. Vạn Pháp Tiên Cung Ngũ Đại Tiên Quân, trừ Vẫn Lạc Vạn Hóa, còn lại bốn người, toàn bộ trình diện. Nguy rồi. Chấp giới tiên quân sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy. Tuyệt cảnh. Chân chính thập tử vô sinh chi cục. Thanh Lâm, Chiến Điên Cuồng, Giải Mây ba đại tiên quân giáng lâm phía sau lập tức xuất thủ. Tản ra ngập trời uy áp, nháy mắt đem vùng hư không này triệt để giam cầm, pháp tắc gào thét, không gian ngưng kết. Sau đó Sở Trường Phong cùng chấp giới tiên quân đều bị từ hư không bên trên đánh rơi, hung hăng đâm vào đại địa bên trên. Chấp giới tiên quân khí tức rối loạn, khoe miệng chảy máu. Sở Trường Phong thoạt nhìn không được gì, trên thực tế chỉ có hắn rõ ràng trên thân thể đã xuất hiện rất nhiều khe hở. Kiếm của hắn thân thể đã bị hao tổn, nhưng hắn không có lộ ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ánh mắt sắc bén, quét mắt tứ đại cường địch. Trong lòng hắn phi tốc tính toán các loại có thể, cho dù chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Phần Lô tiên quân trên thân tràn đầy kiếm thương, vết thương còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, nàng nhìn xem Sở Trường Phong cái kia bất khuất ánh mắt, trong lòng hận ý càng tăng lên, âm thanh cười nói, chấp giới lao nhi, Sở Trường Phong tiểu xuất sinh, bổn quân nói qua, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Hiện tại, bổn quân liền đưa các ngươi lên đường. Sau một khắc, nàng thả ra phần thiên hỏa diễm. Cùng lúc đó, mặt khác ba đại tiên quân cũng đồng thời xuất thủ. Thanh Lâm tiên quân lộ ra bàn tay lớn, trong lòng bàn tay có nhật nguyệt tinh thần sinh diệt không chừng. Chiến Điên Cuồng tiên quân cười thoải mái một tiếng, quyền ý dung chuyển ngôi sao. Giải Mây tiên quân tay áo phồng lên, mây trôi hóa thành vô hình công xiềng, phong tỏa bốn phương. Tứ đại tiên quân đồng thời xuất thủ, khí tức hủy diệt phô thiên cái địa, tuần hướng trung ương hai người. Chấp giới tiên quân thở dài một tiếng, phất trần tách ra sau cùng thanh quang, chuẩn bị liều mạng một lần. Sở Trường Phong cũng ngưng tụ lại còn sót lại tất cả lực lượng, quanh thân kiếm mang phừng phực không chừng, cũng quyết định đem hết toàn lực bộc phát cuối cùng một kiếm. Hắn không trông chờ giết chết tứ đại tiên quân, hắn chỉ muốn cùng Phần Lô tiên quân đồng quy vu tận. Nhưng mà liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thu kịch bá đạo âm thanh ở vang nổ vang tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Vạn Pháp Tiên Cung là ăn lòng tâm gan vợ sao? Ư hiếp ta thiên công tiên vực không người sao? Tiếng gầm cuộn cuộn càng đem tứ đại tiên quân liên thủ bày ra khí chẳng cứ thế mà giải khai một đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, một đạo khôi ngô như núi, thân mặc lôi quang chiến giáp, cầm trong tay một thanh cuốn quanh lấy màu tím điện xà cự truy thân ảnh, giống như sao băng rơi đập tại Sở Trường Phong cùng chấp giới tiên quân trước người. Cự truy ngừng lại địa, lôi đình bạc quân, cuồng bạo lôi vực nháy mắt mở ra, đem đánh tới công kích toàn bộ ngăn lại. Lôi Thạch Sư Minh, Chấp Giới Tiên Quân thấy rõ người tới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ điệu hô. Sở Trường Phong cũng nhận ra người này, chính là ban đầu ở ngoại môn khảo hạch lúc đối với hắn có chút thưởng thức, về sau tại nội môn Thiên Công Đường lại phá lệ vì hắn đảm bảo vay mượn Lôi Thạch trưởng lão. Hơn nữa nhìn khí thế của nó, tựa hồ so Chấp Giới Tiên Quân còn phải mạnh hơn mấy bậc. Lôi Thạch, ngươi dám nhúng tay? Phần Lô Tiên Quân biến sắc, nghiêm nghị quát. Lôi Thạch trưởng lão râu tóc đều dựng, căm tức nhìn đối phương bốn người, giọng nói như trung đồng, "Phong, cái dám vào mặt mẹ ngươi, bốn người các ngươi không muốn mặt lão giả, liên thủ ước hiếp sư đệ ta cùng một cái văn bối, còn có mặt mũi hỏi lão tử vì cái gì nhúng tay? Lão tử hôm nay chẳng những muốn nhúng tay, còn muốn đem các ngươi đám này tạp chủng phân đều đánh đi ra." "Ha ha, Lôi Thạch sư đệ nói không sai." Một cái reo rắc như phượng kêu giọng nữ vang lên, hư không dập dờn, một vị mặc thất thải nghe thường, khí chất ung dung hoa quý nữ tiên quân lặng yên hiện thân, tay ngọc vung khẽ, đầy trời hào quang rơi vãi, chữa trị lấy Chấp Giới cùng Sở Trưởng Phong thương thế. Vạn pháp tiên cung, càng ngày càng không hiểu quy củ. Lấy nhiều khí, làm ta tạo hóa đạo cung là bùn nặn hay sao? Một vị lưng đeo cổ kiếm, khuôn mặt lạnh lùng kiếm tiên xé rách không gian đi ra, kiếm khí ngút trời. Ưu hiếp đến cửa nhà, còn cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Kệ con mẹ hắn chứ. Đúng rồi, thật làm ta thiên công tiên vực không người. Vạn pháp tiên cung, tất nhiên đến, ai cũng đừng nghĩ đi. Chương 447, ta nói đủ. Chương 447, ta nói đủ. Một đạo lại một đạo cường hành tiên quân khí tức liên tiếp giáng lâm. Trong nháy mắt, khoảng chừng hơn 10 vị tiên quân cấp bậc cường giả đem Vạn Pháp Tiên Cung bốn người vây đánh ở bên trong. Những này tiên quân có đến từ Tạo Hóa Đạo Cung, có đến từ Thiên Công Tiên Vực mặt khác đại tông môn, thế lực lớn, giờ phút này lại cùng chung mối thù, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Vạn Pháp Tiên Cung bốn người. Bàng bạc uy áp nối thành một mảnh, giống như mênh mông tinh hải, đem đối phương bốn người khí thế triệt để áp chế. Tê, vậy mà tới nhiều như thế tiên quân. Mới vừa rồi còn đắc chí vừa lòng, đang đằng sát khí phần lô, Thanh Lâm, Chiến Điên Cuồng, Dài Mây tứ đại tiên quân, giờ phút này sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, như cùng ăn con rồi chết đồng dạng. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Công Tiên Vực phản ứng nhanh chóng như vậy, kịch liệt như thế. Vậy mà thoáng cái xuất động hơn 10 vị tiên quân, đây cơ hồ tương đương với Thiên Công Tiên Vực gần nửa cao cấp chiến lực. Lôi Thạch trưởng lão nhìn khắp bốn phía đồng môn, phóng khoáng cười to, cự truy chỉ hướng đối phương, "Thế nào? Bốn cái lao tầm mao, hiện tại là ai vây quanh người nào? Còn muốn giết ta sư đệ cùng ta đạo cung đệ tử sao? Đến a, thử nhìn một chút." Thế cục, nháy mắt đi chuyển. Sở Trường Phong nhìn trước mắt cái này hơn 10 vị giống như thần binh trên trời rơi xuống tiên quân, nhất là nhìn thấy Lôi Thạch trưởng lão cái kia quen thuộc, tràn đầy giữ gìn ý vị bóng lưng, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời dòng nước ấm. Hắn lần thứ nhất như vậy chân thành cảm thụ đến, phía sau có một cái cường đại tông môn chống đỡ cảm giác. Chấp Giới Tiên Quân cũng thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân hai mặt nhìn nhau, sắc mặt tái xanh. Chiến Cuồng Tiên Quân tính tình nhất bạo, còn muốn nói điều gì, lại bị tỉnh táo nhất Trưởng Bần Tiên Quân trong bóng tối giữ chặt. Thanh Lâm Tiên Quân ánh mắt hung ác nham hiểm địa đảo qua Thiên Công Tiên Vực mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Sở Trường Phong, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Phần Lô Tiên Quân cắn răng nói, "Tốt, tốt một cái Thiên Công Tiên Vực. Vì một cái tiểu tử, lại muốn nhắc lên Tiên Vực đại chiến sao?" Vị kia ung dung hoa quý nữ tiên quân lạnh nhạt mở miệng, âm thanh lại chuyển khắp tinh không, "Không phải là chúng ta muốn nhắc lên đại chiến, là các ngươi vượt biên trước. Sở Trường Phong đã vào ta Thiên Công Tiên Vực, liền chịu ta vực che chở. Chuyện hôm nay, nếu không cho cái bàn giao, sợ rằng khó mà thiện. Các vị đạo hữu, trước đừng tức giận." Trương Vận Tiên Quân nhìn xem kiếm bạt nộ trương chúng tiên quân, đội văn nói, "Chuyện này, đích thật là chúng ta Vạn Pháp Tiên Cung đường đột, lúc ấy chúng ta cũng là sự xuất có nguyên nhân, mong rằng tha thứ." Dừng một chút, hắn đem ánh mắt rơi vào Chấp Giới Tiên Quân trên thân, "Chúng ta đã thương Chấp Giới Tiên Quân, đích thật là lỗi của chúng ta, thế nhưng chúng ta nguyện ý bồi thường, chỉ cần đạo hữu mở miệng, chúng ta nhất định thỏa mãn." Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Sở Trường Phong, ánh mắt một cái liền thay đổi đến lăng lệ lên, "Thế nhưng Sở Trường Phong cũng giết chúng ta một vị cung chủ, đối chúng ta tiên cung tạo thành phá hoại cực lớn, người này chúng ta là vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Chỉ cần chư vị chịu gật đầu, ta nguyện ý lấy hai kiện tiên quân cấp tiên binh xem như trao đổi, chỉ cần hắn chết." Hắn hận Sở Trường Phong tận xương, nhưng cũng biết, chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thỏa hiệp mới được. Dù sao, bốn người bọn họ mạnh hơn cũng đừng nghĩ từ mười mấy cái tiên quân trong tay đạt được lợi ích. Sở Trường Phong thần sắc khó coi, bọn gia hỏa này thật đúng là vong ta chi tâm không chết. Đã Lôi Thạch trưởng lão giận quá thành cười, tiếng như lôi đình nổ vang, "Đánh dám. Sở Trường Phong chính là ta Tạo Hóa Đạo cung đệ tử, càng là ta Thiên Công Tiên Vực tương lai. Muốn người, trừ phi từ chúng ta trên thi thể bước qua đi." Chấp Giới Tiên Quân cũng là sắc mặt băng hàn, phất chân hất lên nhẹ, thanh quang lưu chuyển, ngựa khí chém đinh chặt sát, "Ta cũng không cần bất luận cái gì bồi thường. Các ngươi hôm nay lấy mạnh hiếp yếu, vượt biên hành hùng, nếu không để các ngươi trả giá đắt, ta Thiên Công Tiên Vực uy nghiêm còn đâu?" Lời này vừa nói ra, lại không khoan nhượng. Dài Mây, Thanh Lâm, Phần Lô, Chiến Điên cùng tứ đại tiên quân sắc mặt nháy mắt âm trầm tới cực điểm, bọn họ biết, chuyện hôm nay đã vô phát hiện. Đối phương thái độ cứng rắn như thế, rõ ràng là muốn mượn để phát huy, hung hăng chèn ép Vạn Pháp Tiên Cung tình thế. Đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thật đi. Chiến Cuồng Tiên Quân tính tình nhất là nóng nảy, dẫn đầu nhịn không được, cuồng hống một tiếng, quên thân bắp thịt cuộn cuộn, tiên nguyên giống như núi lửa bộc phát, đấm ra một quyền. Quyền cương hóa thành một đầu gào thét thái cổ cự biên, chân đạp ngôi sao, quyền nát hư không, dẫn đầu hướng về Lôi Thạch trưởng lão đập tới. Chiến liền chiến, chả lẽ lại sợ ngươi? Lôi Thạch trưởng lão không hề sợ hãi, trong tay Lôi Thần cự truy bộc phát ra vạn trượng tử điện, hóa thành một đầu dữ tợn lôi đỉnh cự long, gầm thét đón lấy Cự Viên. Đại chiến, nháy mắt bộc phát. Thật làm chúng ta Thiên Công Tiên vực tiên quân là bùn nặng không được sao? Vị kia ung dung hoa quý nữ tiên quân giận dữ mắng mỏ một tiếng, cũng nháy mắt xuất thủ. Thất thải tiên lăng bay múa đầy trời, hóa thành một đạo hoa mỹ bình chướng, đem khí tức bất ổn sở trưởng phong bảo hộ ở trung tâm. Nàng gọi là Nghê Thường Tiên Quân. Đồng thời, nàng tay ngọc điểm ra, đạo đạo hào quang giống như lợi kiếm, đâm thẳng phần lô tiên quân. Kiếm ra khỏi vỏ. Cái kia lạnh lùng kiếm tiên phía sau cổ kiếm ra khỏi vỏ, tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu, hóa thành nhức vạn kiếm ảnh, giống như tinh hà cuốn lược, đem Thanh Lâm Tiên Quân bao phủ trong đó. Trong lòng bàn tay càn khôn, một người mặc đạo bào tiên quân, lật bàn tay một cái, che khuất bầu trời trấn áp hướng Trường Vân Tiên Quân cái kia mở mịt không chừng mấy trôi. Còn lại hơn 10 vị Thiên Công Tiên vực tiên quân cũng các hiện thần thông. Có lấy ra dung ngày luyện địa tiên đỉnh, có triệu hồi ra nuốt sao phệ tháng thái cổ hung thú pháp tướng, có bày ra bao phủ tinh hà tuyệt thế sát trận. Trong lúc nhất thời, pháp tắc sụp đổ, hư không thành mảnh sụp đổ, cơn bão năng lượng càn quét 10 vạn dặm tinh không. Bọn họ quá mạnh. Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân thần sắc đại biến, bọn họ chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Bây giờ tình hình chiến đấu cơ hồ là thiên về một bên nghiền ép. Ầm ầm. Lôi thần cự truy cùng chiến điên cuồng quyền tương đụng nhau, lôi đỉnh cự long cắn một cái nát thái cổ cự viên, còn sót lại điện xà hung hăng quất vào chiến cuồng tiên quân trên thân, đem hắn đánh đến thổ huyết bay ngược, chiến giáp vỡ vụn. Xoẹt. Nghe Thường Tiên Quân thất thải tiên lăng giống như linh xà, cuốn lấy phần lô tiên quân lấy ra đốt thiên tiên lô, hào quang vạn trượng, càng đem trong lò tiên hỏa cưỡng ép áp chế. Đồng thời lạnh lùng kiếm tiên cũng giết đến Thanh Lâm Tiên Quân trước người, ước vạn kiếm ảnh xé rách Thanh Lâm Tiên Quân hộ thể xanh xác, ở trên người hắn lưu lại vô số đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Trường Vân Tiên Quân nhất là chật vật, hắn bị cái kia che khuất bầu trời bàn tay đập tại chỗ há miệng phun ra bản nguyên tinh huyết, khí tức nháy mắt bị bại. Mặt khác tiên quân công kích cũng như mưa to gió lớn rơi xuống. Ngắn ngủi một chút thời gian, Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân bị đánh đến tiên huyết rơi vãi trời cao, khí tức suy bại, so trước đó chấp giới tiên quân cùng sở trưởng phong thương thế thảm trọng đầu chỉ gấp 10. Đủ rồi, dừng ở đây. Liên tại chấp giới tiên quân, Lôi Thạch trưởng lao đám người khí thế như hồng, chuẩn bị nhất cổ tác khí, đem cái này tứ đại tiên quân triệt để trấn áp thậm chí đánh giết, gian đe thời điểm, một đạo lệnh nhạt, uy nghiêm không ẩn chứa mảy may tình cảm âm thanh, đột ngột tại toàn bộ chiến trường vang lên. Có thể là, chuyện cho tới bây giờ đều đã giết đỏ cả mắt, ai chịu ngừng? Hừ, ta nói đủ rồi. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, lần này tựa hồ có chút tức giận. Chương 448, Tiên Vương Pháp Chỉ chương 448, Tiên Vương Pháp Chỉ đạo này hư lạnh, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng bí lực. Thời gian tại thời khắc này triệt để đọc lại. Xôi trào cơn bão năng lượng, vỡ vụn hư không loạn lưu, bay lên tiên huyết, chúng tiên quân trên mặt phẫn nộ hoặc biểu tình dữ tợn. Hết thảy tất cả đều giống như bị nhấn xuống tạm dừng chốt, như ngừng lại tại chỗ. Chỉ có tư duy còn có thể vận chuyển. Tại cái này cố lực lượng trước mặt, cường đại như tiên quân, cũng cảm giác chính mình nhỏ bé đến giống như bụi bặm. Ngay sau đó, tại chiến trường trung ương nhất, hư không im hơi lặng tiếng và mèo, tập hợp, một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn hư ảo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đạo thân ảnh này, đỉnh tiên lập địa. Không người có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể cảm nhận được một loại trí cao vô thượng, chấp trưởng cả khôn, quan sát chúng sinh bàng bạc ý chí. Sự xuất hiện của hắn, dị tượng liên tiếp sinh ra. Hư không sinh kim liên, nhật nguyệt cùng sinh huy. Hiện tại ta chi ngôn ngữ, các ngươi có thể nghe lọt được. Theo đạo thanh âm này vang lên, trong sân sinh linh cũng đều có thể động. Tiên, Tiên Vương, là quân tiên Tiên Vương bệ hạ. Trường Vân Tiên Quân phản ứng đầu tiên, âm thanh run rẩy, mang theo không gì sánh được kính sợ cùng kích động, quỳ sát xuống. Tiên Vương pháp thân, Thanh Lâm, Phần Lô, chiến điên cùng cũng nháy mắt sáng tỏ, trên mặt tràn đầy hoảng sợ cùng một tia sống sót sau tai nạn vui mừng. Sau đó, bọn họ cũng phanh quỳ xuống lại, cùng nên Tiên Vương. Bọn họ trăm miệng một lời hô to, quân tiên Tiên Vương. Thiên Công Tiên vực bên này, Lôi Thạch trưởng lão, chấp giới tiên quân, Nghê Thường tiên quân đám người cũng là sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin khiếp sợ cùng sâu sắc kiên kỵ. Tiên vương là áp đảo tiên quân bên trên, chân chính đứng ở tiên giới đỉnh phong tồn tại. Quân tiên tiên vực trí cao chúa tể quân tiên tiên vương, mặc dù giáng lâm chỉ là một đạo pháp thân, nhưng uy năng cũng không phải tiên quân có khả năng chống lại. Sở Trường Phong bị Nghê Thường tiên quân hào quang che chở, đồng dạng cảm nhận được cỗ kia khiến người hít thở không thông uy áp, không nghĩ tới sẽ dẫn tới tiên vương giáng lâm. Trong lòng Sở Trường Phong nhấc lên sóng to gió lớn, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý từ xương cổ sống dâng lên. Hàn ý thức được sự tình phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, cuốn vào một tràng trước mắt hắn căn bản là không có cách tưởng tượng to lớn trong nước xoáy. Tinh không tĩnh mịch, vạn pháp ngưng kết. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại tôn kia đỉnh thiên lập địa tiên vương pháp thân bên trên chờ đợi lấy ý chí của hắn tuyên bố. Trận này bởi vì Sở Trường Phong mà lên phân tranh, đã thăng cấp đến liên quan đến hai đại tiên vực cách cục phương diện. Việc này dừng ở đây. Quân tiên tiên vương pháp thân đồng thành, lạnh nhạt mà bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ tuyệt đối uy tín. Không có giải thích, không có lý do, chỉ có không cho làm trái ý chí. Đối mặt tôn này đại biểu cho một phương tiên vực trí cao quyền hành pháp thần, cho dù là tính tình nhất là nóng nảy Lôi Thạch trưởng lão, giờ phút này cũng như bị nước đá thêm thức ăn, hết lửa giận cũng không cam lòng bị cứ thế mà ép xuống. Hắn nắm chặt Lôi Thần Truy cánh tay run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì hoảng hốt, mà là bởi vì một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Tiên vương phía dưới đều là run rế. Đây không phải là ví von, mà là hiện thực tàn khốc. Phản kháng tiên vương ý chí, mang ý nghĩa cùng toàn bộ quân tiên tiên vực là địch, mang ý nghĩa hình thần câu diệt. Chấp giới tiên quân, Nghê Thường tiên quân chờ Thiên Công tiên vực chúng tiên, sắc mặt cũng đều thay đổi đến cực kỳ khó coi, đôi mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy biệt khuất cùng bất đắc dĩ. bọn họ có thể vì giữ gìn tiên vực tôn nghiêm cùng vạn pháp tiên cung huyết chiến, nhưng tại tiên vương pháp thân trước mặt bất kỳ cái gì hình thức chống cự đều lộ ra trắng xám một người. Cần tuân tiên vương pháp chỉ. Trường Vân Tiên Quân dẫn đầu không mình hành lễ, ngựa khí cung kính, buông xuống đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý thanh lâm. Phần lô, chiến điên cuồng cũng nhộn nhịp hành lễ, mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng cũng biết hôm nay chi tiết xem như là đi qua. Thiên Công Tiên vực chúng tiên quân trầm mặc một lát, cuối cùng từ chấp giới tiên quân đại biểu khó khăn chắp tay nói: tuân theo tiên vương pháp chỉ. Tình thế còn mạnh hơn người, bọn họ không thể không cúi đầu. Tiên vương chính là tiên vương. Ngắn ngủi 6 chữ, liền đem trận này càn quét mấy vị tiên quân, suýt nữa dẫn phát tiên vực đại chiến phân tranh, trên họa cuối cùng dấu chấm tròn. Quân tiên tiên vương pháp thân cái kia mơ hồ không rõ khuôn mặt tựa hồ chuyển động một cái, một đạo phảng phất có thể xuyên thủng vạn cổ ánh mắt, vượt qua mọi người, rơi vào bị nghe thường tiên quân hào quang bảo hộ ở sau lưng trên thân sở trường phong. Người này, giao ra. Âm thanh vẫn như cũ bình thản, lại giống như kinh lôi, tại mọi người trong lòng nổ vang. Cái gì? Tiên vương muốn lưu lại sở trường phong? Cái này, này làm sao có thể? Thiên Công Tiên vực chúng tiên quân sắc mặt đột biến. Vạn Pháp Tiên cung bốn người thì là đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra mừng như điên tia sáng. Tiên vương là đang giúp bọn hắn đích thân mở miệng yêu cầu sở trường phong á ha ha ha, lần này tiểu tử này chết chắc. Lôi Thạch trưởng lão đông nhiên tiến lên trước một bước, cũng không lo được tiên vương uy nghi, gấp giọng nói: "Tiên vương, sở trường phong chính là ta Tạo Hóa Đạo cung nội môn đệ tử, chẳng biết tại sao muốn hắn lưu lại." Chấp giới tiên quân cũng cường đỉnh lấy cái kia khiến người hít thở không thông uy áp, nghiêm nghị nói: "Tiên vương minh giám. Sở trường phong tuy có mạo phạm, nhưng sự xuất có nguyên nhân. Tha thứ chúng ta không cách nào đem hắn giao ra." Hai người bọn họ, đúng là đối cứng lấy tiên vương uy áp, lại lần nữa đứng ra, chắn sở trường phong trước người. Vì một cái chân tiên đệ tử, không tiếc lại lần nữa làm tức giận tiên vương. Quân tiên tiên vương pháp thân hờ hững nói: "Ta cũng không phải là tại cùng các ngươi bàn bạc, mà là tại thông báo." Tiếng nói vừa ra, thậm chí không thấy hắn có bất kỳ động tác, một cỗ vô hình không có chất, lại mênh mông như biển sao vĩ lực đột nhiên giáng lâm. Phốc, phốc. Lôi Thạch trưởng lão cùng chấp giới tiên quân như gặp phải trọng kích, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lảo đảo lùi lại, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Tiên vương nhất niệm, liền có thể quyết tiên quân sinh tử, không phải hứa thoại. Nhưng mà, dù vậy, Lôi Thạch trưởng lão vẫn như cũ gắt gao cầm Lôi Thần Truy, chấp giới tiên quân vẫn như cũ đứng thẳng lên sống lưng, không có thối lui. Ánh mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tuyệt. Nếu muốn mang đi sở trường phòng, liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Lôi Thạch trưởng lão khoe miệng chảy máu, âm thanh khàn giọng, lại ăn nói mạnh mẽ. Chấp giới tiên quân lao đi vết máu, phất trần nằm ngang ở trước ngực, thanh quang mặc dù ảm đạm, nhưng như cũng bất khuất. Các ngươi đang khiêu khích tà chi uy nghiêm, còn mời tiên vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chấp giới tiên quân cắn răng nói. Cùng lúc đó, mặt kia cho lạnh lùng kiếm tiên, nghe thường tiên quân cùng với còn lại hơn 10 vị thiên công tiên vực tiên quân, tại ngắn ngủi khiếp sợ cùng dãy rủa về sau, lại cũng nhộn nhịp chuyển bước, yên lặng đứng ở Lôi Thạch cùng chấp giới bên người, đem sở trường phong một mực bảo hộ ở trung tâm. Tương đạo tiên quân uy áp liên hợp lại, mặc dù tại cái kia tiên vương vĩ lực trước mặt giống như đom đóm cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng, đại biểu cho toàn bộ thiên công tiên vực tôn nghiêm ý chí. Vì một cái đệ tử, hơn 10 vị tiên quân lại không tiếp tập thể làm tức giận tiên vương. Một màn này, để vạn pháp tiên cung bốn người trố mắt đứng nhìn. Quân tiên tiên vương pháp thân xung quanh quang ảnh có chút ba động một chút, tựa hồ cái này ở ngoài dự liệu một màn, cũng để cho hắn sinh ra một tia cực kỳ nhỏ cảm xúc biến hóa. Các ngươi, muốn chống chọi chỉ hay không? Kinh khủng uy áp lại lần nữa tăng gấp bội, đè ở mỗi một vị thiên công tiên vực tiên quân trong lòng. Chương 449, tiên vương phía dưới nhà vô địch. Chương 449, tiên vương phía dưới nhà vô địch. Sở trưởng phong thấy được chấp giới tiên quân, thiên lôi trưởng lão các chư vị tiên quân toàn thân xương cốt rung động, khóe miệng chảy máu, lung lay sắp đổ. Nhưng bọn hắn vẫn không có nhượng bộ. Chư vị tiền bối, xin tránh ra đi. Sở trường phong đối với trước người Lôi Thạch, chấp giới chờ tiên quân, sâu sắc vai trào, ngựa khí chân thành mà nặng nề. Sở trường phong, đa tạ chư vị tiền bối liệu mình bảo vệ, cái này ân, cái này đức, trường phong định thế không quên. Hắn ngồi dậy, ánh mắt đảo qua từng trương hoặc lo lắng, hoặc quyết tuyệt gương mặt, chậm rãi nói, nhưng, tiên vương ý chí, không phải là chúng ta có khả năng chống lại. Trường phong một người sự tình, há có thể liên lụy chư vị tiền bối, thậm chí liên lụy toàn bộ tiên vực. Như bởi vì một mình ta nguyên cớ, khiến tiên vực dung chuyển, trường phong chết trăm lần không đủ. Lôi Thạch trưởng lão, trường phong phía trước nhận được ngài chiếu cố, vay mượn 50 kiện tiên binh, ta chỗ này có nhiều thứ, có lẽ đầy đủ trả lại. Sở Trường Phong đem từ Vạn Hóa Tiên Quân chỗ ấy được đến bảo vật, đều giao cho Lôi Thạch trưởng lão. Còn có đem Tử Nguyệt đám người, cũng chứa vào trong túi chứa vật tiếp nhận một cái có thể xuống người, cùng nhau giao cho Lôi Thạch trưởng lão. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Trường Phong gạt ra mọi người, từng bước một đi tới phía trước nhất. Sắc mặt của hắn đồng dạng trắng xám, tại cái kia tiên vương uy áp bên dưới, hắn cảm giác thần hồn của mình giống như nến tàn trong gió, nhưng hắn cái eo thẳng tắp, ánh mắt kiên định, nhìn thẳng tôn kia đỉnh tiên lập địa hư ảo pháp thân, Sở Trường Phong ở đây. Việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng trời công tiên vực cùng chư vị tiền bối không có quan hệ. Thanh âm của hắn cũng cao, lại mang theo một cỗ không thể bỏ qua thản nhiên khí độ. Tại cái này lực lượng tuyệt đối trên lệnh trước mặt, hắn không có cầu khẩn, không có hoảng hốt, không kiêu ngạo, không tự ti, không hoảng hốt chút nào. Thiên Công Tiên vực chúng tiên quân nhìn xem hắn độc thân mà đứng bóng lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần, có không đành lòng cùng thương tiếc. Lôi Thạch trưởng lao mắt hổ dương dương, nắm đấm nắm chặt, móng tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, lại không cách nào lại tiến lên trước một bước. Tiên vương vô hình uy áp giống như là trời, đem hắn gắt gao ấn tại nguyên chỗ. Chấp giới tiên quân thở dài một tiếng, hai mắt nhắm lại, không đành lòng lại nhìn. Quân tiên tiên vương pháp thân cái kia mơ hồ khuôn mặt về sau, tựa hồ truyền đến một tiếng cực nhẹ tiếng hừ. ngược lại có mấy phần đảm đương. Nếu như thế, liền theo ngươi lời nói, việc này chỉ trừng phạt đầu đảng tội ác. Quân Tiên Tiên Vương tiếng nói vừa ra, bao phủ tại Thiên Công Tiên vực chúng tiên quân trên người khủng bố uy áp đột nhiên chậm nhẹ, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng đống nhiên trầm xuống. Thanh Lâm, Phân Lô, Chiến Cuồng, Trường Vân, Tiên Vương pháp thân điểm danh. Tại Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân cùng nhau ứng thanh. Người này, giao cho các ngươi xử lý, sinh tử. Chớ luận. Quân Tiên Tiên Vương tuyên bố sở trường phong vận mệnh. Cần tuân Tiên Vương pháp chỉ. Tứ đại tiên quân cùng kêu lên đáp lời, thanh âm bên trong tràn đầy không đè nén được giữ tận sát ý trong chốc lát, bốn đạo vô cùng kinh khủng tiên quân uy áp lại lần nữa bộc phát, giống như bốn đầu rẽ khỏi gông xiềng hồng hoang hung thú, gắt gao khóa chặt lẻ loi một mình sở trường phong. Thanh Lâm tiên quân độc sát khí, Phần Lô tiên quân phần thiên chi hỏa, Chiến Cuồng tiên quân cuồng bạo quyền ý, Trường Vân tiên quân mở miệng sắc cơ, đan vào thành một tấm hủy diệt tiên la địa võng, đem sở trường phong không gian xung quanh đóng chặt hoàn toàn. Tiểu xuất sinh, để mặc lại. Chiến Cuồng tiên quân trước hết nhất kìm nén không được, cuồng hống một tiếng, đấm ra một quyền, quyền cương hóa thành một đầu thôn phệ tinh thần cự thú, dẫn đầu làm có dễ. Hắn muốn đem phía trước bị Lôi Thạch trưởng lão kích thương xỉ nhục, gấp trăm lần hoàn trả. Thanh Lâm tiên quân âm lãnh cười một tiếng, trong tay áo bay ra vô số ngâm độc màu xanh dây leo, giống như độc long quấn quanh mà đi, muốn ăn mòn sở trường phong tiên hồn. Phần Lô tiên quân lấy ra đốt tiên tiên lô, lô cửa ra vào nhắm ngay sở trường phong, phun ra đủ để hòa tan tiên kim khủng bố hỏa diễm. Trường Vân tiên quân vung tay lên, vô số mây trôi ngưng tụ ra các loại dị thú, hướng sở trường phong cắn xé đi qua. Tứ đại tiên quân nén giận xuất thủ, uy lực so trước đó vây công chấp giới lúc càng tăng lên. Đây là tất sát chi cục, thế phải đem sở trường phong nghiền xương thành tro, hình thần câu diện. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa công kích, sở trường phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng không muốn. Càng nhiều, vẫn là ngập trời hận ý nếu có kiếp sau, hắn tất nhiên phải đạp nát vạn pháp tiên cung, diệt quân tiên tiên vương đạo tràng, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Hừ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, từ lạnh một tiếng vang lên. Thanh âm này không hề vang dội, lại giống như trọng truy đánh vào người tâm bên trên, không có người có thể coi nhẹ. Ngay sau đó, vô số kiếm khí lấy sở trường phong làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng càn quét ra. Tại thời khắc này, sở trường phong liền tựa như sáng tỏ mặt trời. Ba ba bá. Kiếm khí những nơi đi qua, thư không im hơi lặng tiếng chôn bụi. Cái kia từ tứ đại tiên quân liên thủ bày ra hủy diệt tính trường năng lượng, vô luận là cuồng bạo quyền cương, âm độc dây leo, phần thiên hỏa diễm chờ lực lượng, tại cái này cố đột nhiên xuất hiện kiếm khí trước mặt, đều giống như dưới ánh mặt trời băng tuyết, nháy mắt tan rã, vỡ vụn. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một loại tuyệt đối xóa đi. Cái gì? Người nào đang xuất thủ? A, hắn vậy mà còn có dạng này con bài chưa lật. Thanh Lâm, Phân Lô, Chiến Cuồng, Trường Vân tứ đại tiên quân đều bị kiếm khí gây thương tích, toàn thân hiện đầy vết thương, thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài. Trên mặt bọn họ tràn đầy kinh hãi. Bọn họ liên thủ một kích, lại bị chẳng biết tại sao tan rã. Thậm chí liền bọn họ tự thân đều hứng chịu tới phản vệ. Trường Phong, Lôi Thạch trưởng lao mấy người cũng vô cùng khiếp sợ, ngơ ngác nói không ra lời. Biến cố bất thình lình, làm cho cả tinh không lại lần nữa rơi vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bao gồm Tôn kia đỉnh thiên lập địa quân thiên tiên vương pháp thần, khắp xung quanh lưu chuyển dị tượng đều xuất hiện nháy mắt ngưng trệ. Là ai? Giáng đại tiên vương pháp thân trước mặt xuất thủ. Nhưng liền tại sau một khắc, bọn họ liền biết chân tướng. Làm kiếm khí tiêu tán về sau, một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò, không biết lúc nào xuất hiện ở sở trường phong trước người. Hắn đưa lưng về phía mọi người, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ mặc một kiện rửa đến trắng bệnh bình thường thanh sam, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức cường đại lộ ra ngoài, phảng phất chỉ là một phàm nhân. Nhưng chính là hắn, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh trở vào bao cổ kiếm, thu lại tất cả phong mang, lại làm cho ở đây tất cả tiên quân, bao gồm Tôn kia tiên vương pháp thân, đều cảm nhận được một loại thấu xương lạnh. Người kia chậm rãi quay đầu, lộ ra một tấm bình thường lại mang theo vài phần tang thương trung niên gương mặt. Theo bên ngoài bề ngoài nhìn, Sở Trường Phong xác định chính mình chưa từng gặp qua người này. Thế nhưng, cặp mắt kia, để Sở Trường Phong không gì sánh được quen thuộc. Nhìn xem, Sở Trường Phong nhớ tới rất nhiều chuyện cũ, viền mắt có chút đỏ lên. Ngươi là ai, dám can đảm ngỗ nghịch tiên vương ý chí? Chiến Cuồng tiên quân gân cổ họng gầm thét. Nhưng mà, không đợi thanh sam người trung niên mở miệng, Tạo Hóa Đạo Cung Đông Đảo tiên quân, vậy mà làm ra một cái cử động kinh người. Bọn họ đều đối với trung niên nam nhân không người làm lễ, thần sắc cung kính. Gặp qua đại trưởng lão. Cái gì? Hắn là Tạo Hóa Đạo Cung đại trưởng lão. Chiến Cuồng tiên quân, Thanh Lâm tiên quân, Phần Lô tiên quân, Trường Vân tiên quân đều kinh sợ. Bọn họ mặc dù chưa bao giờ thấy qua Tạo Hóa Đạo Cung đại trưởng lão, nhưng lại nghe nói qua vị này đại trưởng lão danh hiệu. Người này là Tạo Hóa Tiên Vương thân truyền đệ tử, thiên phú dị bẩm. Đã từng Tạo Hóa Tiên Vương muốn đem đời tiếp theo cung chủ vị trí truyền thừa cho người này, lại bị đến cự tuyệt. Vạn năm phía trước, hắn cũng đã đánh cùng thế hệ người không ngóc đầu lên được, đánh lao quái vật đi vòng, danh xưng tiên vương phía dưới vô địch. Về sau, chợt biến mất, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Bây giờ, vậy mà là Sở Trường Phong ra mặt. Hắn Sở Trường Phong có tài đức gì a? Chương 450, ngươi là lao đầu tử. 50 năm ước định chương 450, ngươi là lao đầu tử. 50 năm ước định Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân cưỡng chế kinh hãi trong lòng, kiên trì tiến lên, đối với cái kia thanh sam thân ảnh cung kính hành lễ, ngựa khí lại mang theo một tia may mắn cùng thăm dò, Vạn Bối Thanh Lâm, Phần Lô, Chiến Cuồng, Trường Vân, bái kiến Thanh Sơn tiền bối. Lý Thanh Sơn lại ngay cả phản ứng đều không có phản ứng bọn họ. Chiến Cuồng tiên quân tính tình nhất thẳng, nhịn không được nói, tiền bối thần thông quảng đại, vạn bối khâm phục. Chỉ là, đây là Sở Trường Phong cùng ta Vạn Pháp Tiên Cung ở giữa tư toán, hắn giết ta cung tiên quân, hủy ta cung cấm địa, tội không cho xá. Còn mời tiền bối xem tại tiên vương trên mặt, chớ có nhúng tay việc này. Vì một cái đạo cung đệ tử, cùng tiên vương kết toán, sợ không phải là trí giả cách làm a. Hắn trong lời nói, đã có đối Lý Thanh Sơn kính sợ, càng là khiêng ra quân thiên tiên vương ngọn núi lớn này, như đổ làm áp lực. Theo bọn hắn nghĩ, dù cho Lý Thanh Sơn mạnh hơn, cuối cùng chưa đạt tiên vương cảnh giới, dù sao cũng nên cho tiên vương mấy phần chút tình mọn. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái mang theo khó có thể tin, nhưng lại ẩn hàm vẻ run rẩy âm thanh, đột ngột vang lên, lão. Lão đầu tử. Là. Người sao? Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Sở Trường Phong kinh ngạc nhìn Lý Thanh Sơn. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ, mờ mịt, cùng với một loại phảng phất ngộng cảnh thành thật hoảng hốt. Hắn một tiếng này lao đầu tử, làm cho một cách tự nhiên, nhưng lại lòng trời lở đất. Trong chốc lát, không khí đều lặp lại. Biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt. Lôi Thạch trưởng lão, chấp giới tiên quân đám người mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân càng là giống như bị lôi đình bổ trúng, trợn mắt há hốc mồm. Sở Trường Phong, xưng hô vị này thâm bất khả trắc Thanh Sơn tiền bối là lao đầu tử. Đây là quan hệ gì? Liền tôn kia đỉnh thiên lập địa quân tiên tiên vương pháp thân, xung quanh dị tượng cũng hơi ba động một chút. Bị Sở Trường Phong gọi là lão đầu tử Lý Thanh Sơn, trên mặt lập tức lộ ra tức hồn hển bộ dạng, tức giận trừng Sở Trường Phong một cái, đưa tay liền tại trên đầu hắn không nhẹ không nặng vỗ một cái, phát ra bột một tiếng giòn vang. Tiểu tử thối, trên trăm năm không thấy, cánh cứng cắp rồi đúng không? Cứ như vậy cùng ngươi sư tôn chào hỏi. Lý Thanh Sơn ngữ khí mang theo ghét bỏ, nhưng trong mắt cái kia chợt lóe lên vui mừng cùng ôn hòa, nhưng không giấu giếm được ở đây lão hồ ly bọn họ. Sư tôn. Hai chữ này giống như cửu thiên kinh lôi, tại mọi người trong đầu ầm vang nổ vang. Sở Trường Phong, lại là vị này kinh khủng tồn tại thân truyền đệ tử. Cái này sao có thể? Sở Trường Phong hắn lại là đại trưởng lão đệ tử. Khó trách hắn thiên phú như vậy người tiên, nguyên lai sư thừa kinh người như thế. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Thiên công tiên vực chúng tiên quân vô cùng khiếp sợ. Nguyên lai Sở Trường Phong đứng sau lưng dạng này có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Khó trách hắn yêu nghiệt như thế. Lần này tốt, nhìn Vạn Pháp Tiên Cung còn làm sao phép lối. Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, như cùng chết thân cha đồng dạng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì sao Thiên Công Tiên vực sẽ vì một cái Sở Trường Phong đại động can qua như vậy? Vì sao người này dám như thế không kiêng nể gì cả? Đã chúng thiết bản, mà lại là cứng rắn không gì sánh được tấm sắt. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, chúng ta sau đó lại tự. Lý Thanh Sơn ánh mắt chuyển hướng mặt như màu đất Vạn Pháp Tiên Cung bốn người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi muốn giết ta đệ tử? Hiện tại, các ngươi nói, ta Lý Thanh Sơn có hay không tư cách quản chuyện này? Ngữ khí của hắn bình thản, lại ẩn giấu đi tức giận. Tứ đại tiên quân mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không đi ra. Tư cách? Sư phụ muốn bảo hộ chính mình thân truyền đệ tử, thiên kinh địa nghĩa. Ai dám nói không có tư cách? Chiến cuồng tiên quân vẫn dáng chống đỡ, cứng cổ nói, tiền tiên bối, cho dù là sư đồ, cũng muốn giảng đạo lý. Sở Trường Phong hắn dù sao giết ta cùng tiên quân? Giảng đạo lý? Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên một vệt nghĩa mai độ cong, tốt, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút đạo lý. Sở Trường Phong, xuất thân quân thiên tiên bực thuộc hạ vừa vỡ bể nát thế giới thương cư giới, năm đó các ngươi Vạn Pháp Tiên Cung là cướp đoạt tài nguyên, hủy diệt giới, tàn sát ước vạn sinh linh, càng đem hắn ngày xưa đồng môn đạo hữu giống như hàng hóa buôn bán nô dịch, đem hắn chi đạo lữ cưỡng ép bắt đi cầm tù. Thử hỏi hắn hôm nay giết tới tiên cung, cứu trở về cố nhân, hướng cựu địch báo thù, làm sai chỗ nào? Đạo lý kia có đủ hay không rõ ràng? Lý Thanh Sơn lời nói giống như hồng trung đại lữ, gõ vào lòng của mỗi người bên trên, mở ra đấm máu trận tướng. Hắn hiển nhiên đối Sở Trường Phong quá khứ rõ như lòng bàn tay. Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Những chuyện này bọn họ cũng không phải là không biết, chỉ là tại bọn họ cao cao tại thượng tiên quân trong mắt, nhỏ yếu thế giới sinh linh cùng sâu kiến có gì khác? Cướp đoạt, nô dịch, bất quá là nhược nhục cường thực trạng thái bình thường mà thôi. Giờ phút này bị Lý Thanh Sơn trước mặt mọi người để lộ, nhất là tại quân thiên tiên vương trước mặt, lập tức để bọn hắn chật vật không chịu nổi, không cách nào cãi lại. Bốn người vô ý thức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tôn kia từ đầu đến cuối trầm mặc tiên vương pháp thân. Giờ phút này chỉ có tiên vương mới có thể vãn hồi cục diện. Thật lâu, quân thiên tiên vương pháp thân cái kia thanh âm đạm mạc cuối cùng vang lên lần nữa, lại là đối lấy Lý Thanh Sơn lời nói, trong giọng nói mang theo một tia khó mà phát giác nghiêm trọng. Lý Thanh Sơn, nghĩ không ra, đã cách nhiều năm, ngươi không ngờ nửa chân bước vào cảnh giới kia, nửa bước tiên vương. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng được đến tiên vương chính miệng chứng thực, ở đây mọi người vẫn là tâm thần cực chấn. Nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt tràn đầy vô tận kính sợ. Nửa bước tiên vương à, đây chính là chân chính đụng chạm đến tiên giới đỉnh phong tồn tại, đủ để cùng tiên vương đối thoại. Chắc không được hắn dám nhìn thẳng vào tiên vương pháp thân. Lý Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, may mắn mà thôi. Quân thiên tiên vương pháp thân tiếp tục nói, tất nhiên đều có các để ý, tranh chấp vô ích. Liên theo tu hành giới quy củ, ân đoán, lấy thực lực nói chuyện, công bằng quyết đấu, sinh tử chớ luận, làm sao? Đây là muốn đem mâu thuẫn khống chế tại trong phạm vi khống chế, tránh cho tiên vực đại chiến. Lý Thanh Sơn gật đầu, có thể, nhưng không phải hiện tại. Vạn Pháp Tiên Cung bốn người nghe xong cũng lên, chiến cùng tiên quân vội vàng nói, tiên vương việc này nên sớm không nên chậm trễ a. Bọn họ sợ đêm dài lắm mộng. Quân thiên tiên vương nói, xác thực không thể không ngừng nghỉ chờ đợi. Lý Thanh Sơn nhìn hướng bên cạnh Sở Trường Phong, cất cao giọng nói, không cần thật lâu. Liên định tại trăm năm về sau, ở nơi này, từ Sở Trường Phong cùng ngươi Vạn Pháp Tiên Cung Thanh Lâm, Phần Lô, Chiến Cuồng, Trường Vân bốn người tiến hành sinh tử quyết chiến. Trăm năm, Vạn Pháp Tiên Cung bốn người sắc mặt đại biến. Trăm năm thời gian, đối tiên quân mà nói không dài, nhưng đối Sở Trường Phong loại quái vật này đến nói, ai biết có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Tiên Vương pháp thân có chút ba động, hiển nhiên cũng cảm thấy trăm năm quá lâu, mở miệng nói, trăm năm quá lâu, 30 năm đi. Lý Thanh Sơn lắc đầu, ngữ khí kiên định, 50 năm. Đây là ranh giới cuối cùng. Thư không rơi vào ngắn ngủi yên lặng, hai vị vô thượng tồn tại tựa hồ tại im lặng giao phong. Chương 451, Lý Thanh Sơn cảm tạ, Sở Trưởng Phong thỉnh cầu. Chương 451, Lý Thanh Sơn cảm tạ, Sở Trưởng Phong thỉnh cầu. Liền theo ngươi, 50 năm về sau, nơi đây đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Thiên Vương pháp thân phát ra âm thanh. Khế ước đã thành. Sau đó, Quân Tiên Tiên Vương pháp thân liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Thanh Sơn cùng Sở Trưởng Phong, không cần phải nhiều lời nữa, hư ảo thân ảnh chậm rãi tiêu tán, cái kia bao phủ tinh không khủng bố uy áp cũng theo đó rút đi. Sở Trưởng Phong, 50 năm sau lại thấy, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ lấy lại công đạo. Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng không dám lại nhiều nói. Tiên Vương đều đã rời đi, bọn họ cũng không dám chọc giận Lý Thanh Sơn. Hung hăng trừng Sở Trưởng Phong một cái, liền sẽ rách hư không rời đi. Lý Thanh Sơn xoay người, ánh mắt đảo qua Lôi Thạch, chấp giới, nghe thưởng chờ một đám tiên quân, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khen ngợi. Chuyện hôm nay, đa tạ chư vị bên vực lẽ phải, liều mình bảo vệ. Các ngươi bảo vệ ta Thiên Công Tiên vực tôn nghiêm, càng đã cứu ta cái này bất thành khí đồ nhi. Tình này, Lý Mô khắc trong tấm khảm. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, phàm tạo hóa đạo cung đệ tử, đều có thể ta Lý Thanh Sơn chi danh, tiến về đạo cung bí khố, nhận lấy một kiện thiên tài địa bảo, làm tạ ơn. Lời vừa nói ra, Lôi Thạch, chấp giới chờ xuất thân tạo hóa đạo cung tiên quân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Đại trưởng lão trong miệng kỳ chân tuyệt không phải vật tầm thường, đây chính là đối tiên quân tu luyện đều rất có ích lợi bảo bối. Lý Thanh Sơn ánh mắt lại chuyển hướng những cái kia đến từ Thiên Công Tiên vực những tông môn khác tiên quân, đến mức chư vị không phải là đạo cung đạo hữu, hôm nay chi tình, Lý Mỗ liền thiếu chư vị một thân tình. Ngày sau nếu có khó xử sự tình, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, có thể cầm cái này phụ tìm ta, Lý Mỗ ổn thỏa kiệt lực tương trợ. Hắn tay áo vung lên, mấy đạo tản ra huyền ảo khí tức màu xanh ngọc phù bay về phía những cái kia tiên quân. Những cái kia tiên quân tiếp nhận ngọc phù, càng là hết sức vui mừng, kích động không thôi. Một vị nửa bước tiên vương ân tình hứa hẹn, cái này có thể so cái gì kỳ chân dị bảo đều chân quý hơn vô số lần. Thời khắc mấu chốt, đây chính là một cái mạng, thậm chí là một cái tông môn quật khởi thời cơ. Đa tạ đại trưởng lão. Chúng tiên quân cùng nhau không mình hành lễ, trong lòng điểm này bởi vì đối kháng tiên vương mà sinh ra nghĩ mà sợ sớm đã tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy thu hoạch cùng hưng phấn. Tiên vương mặc dù cường đại, thế nhưng bọn họ tiên vực cũng không phải không có. Nếu là quân tiên tiên vương thật sự dám vào giới, cái kia tất nhiên có tạo hóa tiên vương ngăn cản. Lúc này, Lôi Thạch trưởng lão nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, tiến lên một bước, gãi đầu một cái hỏi, đại trưởng lão, tha thứ vãn bối mạo muội. Ngài đến tuột cùng là khi nào thu Sở sư đệ làm đồ đệ? Chúng ta lại hoàn toàn không biết. Lý Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, cao thâm khó dò cười cười, việc này nha. Nói rất dài dòng. Mọi người vểnh tai nghe lấy. Lý Thanh Sơn thong thả địa nói bổ sung, do đó, ta liền không nói. Mọi người, không còn gì để nói, nhưng cũng không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể đem ánh mắt tò mò nhìn về phía Sở Trường Phong. Chính Sở Trường Phong cũng là một mặt mờ mịt. Lúc này, Lôi Thạch trưởng lão nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng đem Sở Trường Phong phía trước giao cho hắn đảm bảo túi chứa vật lấy ra ngoài, đưa trả lại cho Sở Trường Phong. Sở sư đệ, ngươi đổ vật. Sở Trường Phong tiếp nhận túi chứa vật, thần thức quét qua, lại chỉ lấy trở về cái kia chứa Tử Nguyệt, Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi trở thương hư giới cố nhân đặc thù không gian pháp bảo. Hắn đem cái kia tràn đầy con số trên trời tài liệu túi chứa vật đẩy về cho Lôi Thạch trưởng lão, thành cần nói, Lôi Thạch trưởng lão, trước đây nhờ có ngươi trượng nghĩa đảm bảo, Trường Phong mới có thể được đến kỳ chân đột phá tu vi, cái này ân khó quên. Cái này trong túi đồ vật, liền mời trưởng lão thay ta trả lại đạo cung bay mượn, còn thừa bộ phận, tạm thời coi là Trường Phong một điểm tâm ý, tặng cho trưởng lão, di tạ cứu trợ chi tình. Lôi Thạch trưởng lão nghe xong, liên tục xua tay, cái này làm sao có thể? Cái này quá chân quý, ta bất quá là theo quy củ làm việc, há có thể? Trường Phong tất nhiên cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng, đánh gãy Lôi Thạch lời nói, ta chi đổ, không nợ ân tình. Ngươi nên được. Có đại trưởng lão lên tiếng, Lôi Thạch trưởng lão lúc này mới không chối từ nữa, trịnh trọng thu hồi túi chứa vật, trong lòng đối Sở Trường Phong đánh giá lại cao mấy phần. Người này không những thiên phú người tiền, càng nặng tình cảm trọng nghĩa, có ơn tất báo, tương lai bất khả hạ lượng. Xử lý xong những này, Sở Trường Phong hít sâu một hơi, lấy ra viên kia không gian pháp bảo. Tia sáng lóe lên, Tử Nguyệt, Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi, Minh Kiếm Tâm mấy chục tên thương hư giới cô nhân thân ảnh xuất hiện ở dưới trời sao. Bọn họ vừa rồi tại pháp bảo không gian bên trong, không cảm giác được ngoại giới kinh thiên động địa năng lượng ba động cùng khủng bố uy áp. Giờ phút này đột nhiên hiện thân, nhìn thấy xung quanh hơn 10 vị khí tức uyên thâm như biển, rõ ràng đều là tiền quân cấp bậc cường đại tồn tại, lập tức đều khẩn trương lên, thần sắc sợ hãi lại mở mịt. Trường Phong sư minh, Sở sư minh. Bọn họ vô ý thức tụ lại đến bên cạnh Sở Trường Phong. Sở Trường Phong nhìn hướng bọn họ, ấm giọng nói, chư vị không cần kinh hoàng. Mấy vị này tiền bối đều là Thiên Công Tiên vực cao nhân, vừa rồi đúng là bọn họ xuất thủ, đánh lui cường địch, đã cứu ta trở. Mọi người nghe vậy, lúc này mới thoáng yên tâm, vội vàng hướng chúng tiên quân không mình hành lễ, đa tạ chư vị tiền bối ân cứu mạng. Chúng tiên quân đều mặt lộ hiền lành chi sắc, cười nói một cái nhấc tay. Sở Trường Phong dừng một chút, chuyển hướng các vị tiên quân, sâu sắc vái chào, ngựa khí mang theo khẩn cầu, chư vị tiền bối, Trường Phong còn có một chuyện muốn nhờ. Ta những người bạn này, đồng môn, đều là đến từ cố thổ thương cư, bây giờ cố hương đã hủy, không chỗ nương tựa. Trường Phong tự thân tiền đồ chưa biết, sợ khó bảo vệ bọn họ chu toàn. Khẩn cầu chư vị tiền bối niệm tình bọn họ thiên phú còn có thể, tâm tính cứng cỏi, có thể hay không khai ân, đem bọn họ thu làm môn hạ, hoặc dẫn vào tông phái, cho bọn hắn một cái sống yên phận, truy tìm đại đạo cơ hội. Trường Phong vô cùng cảm kích. Hắn biết yêu cầu này có chút mạo phạm, nhưng hắn nhất định phải là những này trải qua đau khổ cố nhân, tìm một đầu tốt nhất được ra. Giờ phút này mượn sư tôn gia hộ cùng vừa rồi mọi người thu hoạch ân tình thời cơ đưa ra, là lựa chọn tốt nhất. Quả nhiên, chúng tiên quân nghe vậy, chẳng những không có không vui, ngược lại ánh mắt sáng lên. Những này thương khư giới đệ tử, có thể được vạn pháp tiên cung nô dịch tư chất tất nhiên bất phàm. Mà còn trong đó như Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi, Minh Kiếm Tâm đám người, căn cốt thiên phú đều là thượng giai chi tuyển chọn. Càng quan trọng hơn là, bọn họ có thể là Sở Trường Phong bạn cũ. Cùng vị này tương lai chú định phi phàm đại trưởng lao thân truyền đệ tử kết thiện duyên, đối tông môn tương lai chỗ tốt vô tận. Sở sư điệt yên tâm, việc này bao tại ta Thanh Vân Tiên Cung trên thân. Ta chắc chắn vì bọn họ tìm kiếm tốt nhất sư tôn. Một vị tiên quân trước tiên mở miệng. Ta Thần Kiếm Tiên Cung đang cần như vậy tâm trí kiên định kiếm đạo người kế tục. Hàn Quang Tiên Quân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Minh Kiếm Tâm. Ta lưu ly các nguyện thu lưu mấy vị nữ đệ tử, nhất định dốc lòng dạy bảo. Nghe Thường Tiên Quân ôn nhu nói. Trong lúc nhất thời, chúng tiên quân lại nhộn nhịp mở miệng, thậm chí có chút bắt đầu tranh đoạt. Những đệ tử này, trong mắt bọn hắn đều thành bánh trái thơm ngon. Lý Thanh Sơn thấy thế, nhẹ nhàng tăng hắn một cái, nói, tốt, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chớ có tranh đoạt. Những hải tử này căn cơ cũng không tệ, thật tốt bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn không thể trở thành các ngươi trong tông môn chạy đệ trụ. Có đại trưởng lão lên tiếng, chúng tiên quân lúc này mới bình phục lại, rất nhanh căn cứ riêng phần mình tông môn đặc điểm cùng đệ tử thiên phú, đem Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi, Minh Kiếm Tâm mấy chục người điểm trung bình xứng xong xuôi. Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi đám người bái nhập Thanh Vân Tiên Cung, Minh Kiếm Tâm thì như nguyện đi theo Hàn Quang Tiên Quân đi Thiên Kiếm Tông, những người còn lại cũng đều có nơi quy tụ. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tử Nguyệt trên thân. Chương 452, Thiên Kiếm Phong kiếm đạo lý do. Chương 452, Thiên Kiếm Phong kiếm đạo lý do. Tử Nguyệt hít sâu một hơi, đi ra. Nàng đầu tiên là đối Sở Trường Phong lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, sau đó nhìn hướng Nghe Thường Tiên Quân, yêu kiều cúi đầu, van bối Tử Nguyệt, nguyện bái nhập Lưu Ly Các, dốc lòng tu hành, nhìn tiền bối thu lưu. Nàng biết rõ, bây giờ chính mình cùng Sở Trường Phong chênh lệch đã quá lớn. Theo bên người Sở Trường Phong, không những giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Nàng cần mạnh lên, cần nắm giữ đủ để đứng ở bên cạnh hắn lực lượng, mà gia nhập một cái thích hợp bản thân tông môn là lựa chọn tốt nhất. Sở Trường Phong nhìn xem Tử Nguyệt, nhẹ nhàng gật đầu, tại Lưu Ly Các, thật tốt tu hành. Chờ ta. Đơn giản chờ ta hai chữ, lại ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ cùng vô tận hứa hẹn. Tử Nguyệt trùng điệp gật đầu, trong đôi mắt đẹp thủy quang lập lòe, lại cố nén không có rơi xuống. Nàng quay người, đi tới Nghe Thường Tiên Quân sau lưng. Đến đây, tất cả cố nhân đều đã an bài thỏa đáng, có quang minh tương lai cùng kiên cố chỗ dựa. Trong lòng Sở Trường Phong một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Lý Thanh Sơn vỗ vỗ Sở Trường Phong bả vai, "Tốt, chuyện chỗ này, đi thôi, theo ta về đạo cung. Ngươi cái kia 50 năm ước hẹn, cũng không nhẹ lòng." Sở Trường Phong trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. "Đúng vậy a, 50 năm." Nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với muốn khiêu chiến bốn vị uy tín lâu năm tiên quân, quả thực ngắn ngủi làm cho người khác ngạt thở. Con đường phía trước, chỉ có liều mạng một lần. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Tử Nguyệt cùng chư vị bạn cũ, dứt khoát quay người, đi theo sư tôn Lý Thanh Sơn, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng về Tạo Hóa Đạo Cung phương hướng vội vã đi. Lý Thanh Sơn mang theo Sở Trường Phong, cũng không tiến về Đạo Cung Hoạch Tâm Phồn Hoa Cung Điện, mà là trực tiếp đi tới Đạo Cung chỗ sâu một tòa yên lặng ngọn núi. Ngọn núi này cao ngạo đứng vững, mây mù quấn quanh, xa xa nhìn lại, lại có bảy phần tương tự Sở Trường Phong trong trí nhớ Thiên Kiếm Phong, chỉ là khí tức càng thêm cổ lão, phảng phất một thanh dấu tại trong vỏ, thu lại tận phong mang thái cổ thần kiếm. Nơi này là ẩn kiếm phong, ta ngày thường thanh tu chỗ. Lý Thanh Sơn từ tốn nói, tay áo bung lên, đỉnh núi mây mù tản ra, lộ ra một tòa đơn giản đến cực điểm nhà tranh, nhà phía trước chỉ có một phương bệ đá, mấy cây thương tùng. Sở Trường Phong đứng tại đỉnh núi, nhìn hướng bên cạnh vị này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lao đầu tử, thiên môn bạn ngữ ngăn tại ngực. Lý Thanh Sơn tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, quay người đối mặt hắn, mở miệng nói, "Tiểu tử, nhẫn nhịn một đường đi. Có phải là đầy mình nghi vấn, muốn biết ta cái này vốn nên hồn phi phách tán lao ra hỏa, tại sao lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở chỗ này, còn lắc mình biến hóa thành cái gì Tạo Hóa Đạo Cung đại trưởng lão, nửa bước tiên vương?" Sở Trường Phong nặng nề mà nhẹ gật đầu, "Là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lý Thanh Sơn thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa biển mây, chậm rãi nói, "Việc này, nói rất dài dòng, cần tự. Vạn năm phía trước nói lên. Vạn năm phía trước, ta Lý Thanh Sơn liền đã là Tạo Hóa Đạo Cung đại trưởng lão, tu vi đạt đến tiên quân đỉnh phong, thậm chí đã nửa chân bước vào tiên vương cảnh giới." Hắn ngữ khí bình thản, lại ném ra một cái thạch phá thiên kinh sự thật. Sở Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại. Vạn năm phía trước chính là nửa bước tiên vương. Bất quá, Lý Thanh Sơn lời nói xoay chuyển, cái kia một bước cuối cùng, giống như là trời, ta cuối cùng tâm huyết, lĩnh hội tạo hóa đại đạo cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào chân chính vượt qua. Tạo hóa chi đạo, huyền diệu vô tận, nhưng tựa hồ cũng hạn chế ta con đường phía trước. Sư tôn ta, cũng chính là Tạo Hóa Tiên Vương từng nói, muốn thành chân chính tiên vương, cần đi ra đạo thuộc về mình. Một mặt bắt trước tiền nhân con đường, cuối cùng cũng có phần cuối. Với ta mà nói, tạo hóa chi đạo, thành tựu ta, cũng gò bó ta. Nửa bước tiên vương, đã là bằng vào đạo này có khả năng đến cực hạn. Sở Trường Phong nín thở yên lặng nghe, trong lòng bình tĩnh, thì ra là thế. Vì câu đột phá, ta không thể không mở ra lối riêng. Lý Thanh Sơn tiếp tục nói, phương pháp tốt nhất chính là quên nói. Quên mất ta vạn năm khổ tu tạo hóa căn cơ, lấy hoàn toàn mới thị giác, đi cảm ngộ, đi mở sáng tạo một đầu trước nay chưa từng có con đường. Vì vậy, ta lấy đại thần thông, ngưng tụ ra một đạo tinh khiết phân hồn tách ra tuyệt đại bộ phận liên quan tới tạo hóa chi đạo ký ức cùng cảm ngộ, vẹn vẹn giữ lại bản nguyên nhất một điểm linh quang, đem nó đầu nhập vào ngươi ra đời vùng thế giới kia, thương cư giới. Sở Trường Phong con mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Đạo kia phân hồn, tại thương cư giới bên trong trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế, ma luyện tâm tính. Cho đến cuối cùng một đời, hắn tại bé nhỏ bên trong cuộc khởi, xem thiên địa sắp phạt, nộ cỏ cây khô khốc, cuối cùng đem tạo hóa chi đạo cùng kiếm đạo khai sáng ra riêng một ngọn cờ thiên kiếm phong kiếm đạo. Lý Thanh Sơn trong giọng nói, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo, đó cũng không phải là thuần túy sát phạt kiếm đạo, ẩn chứa trong đó lấy kiếm năm nói hóa kiếm mà sống lý niệm, kỳ thực không bản mà hợp tạo hóa chân ý, nhưng lại siêu thoát bề ngoài, chính là ta tìm kiếm đột phá một lần thử nghiệm. Thì ra là thế. Sở Trường Phong kích động buột miệng nói ra, chắc không được, ta tu luyện tạo hóa tiên công cảm giác cùng ta kiếm đạo có rất nhiều chỗ tương thông, vận chuyển lại làm ít công to, phảng phất vốn là đồng nguyên. Nguyên lai thiên kiếm phong kiếm đạo, vốn là ngài lấy tạo hóa bản nguyên làm cơ sở, dung hợp kiếm đạo tinh túy sáng tạo. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, không sai. Cái kia phân hồn sáng tạo chi đạo, dù chưa đến hoàn mỹ, lại vì ta bản tôn chỉ rõ phương hướng, mở ra một cái hoàn toàn mới cửa lớn. Đáng tiếc, hắn ngữ khí hơi sấm, phân hồn cuối cùng chưa thể đem con đường kia đi đến cực hạn, liền tại thương khư giới đại kiếp bên trong vẫn lạc. Sở Trường Phong chấn động trong lòng, nhớ tới một người đối chiến tứ đại giáo chủ thân ảnh giàn mua. Phân hồn vẫn lạc, cả đời cảm ngộ cùng kinh lịch, giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ trở về ta gốc dễ tôn. Lý Thanh Sơn nói, một khắc này, ta sáng tỏ thông suốt. Ta chi đạo, làm như kiếm, giấu đi mũi nhọn tại vỏ, bao hàm tạo hóa ở vô hình. Ra khỏi vỏ thì chặt đứt gông xiềng, mở mới thiên. Cảnh giới của ta cũng bởi vậy vững chắc xuống, thậm chí mơ hồ có chỗ tinh tiến. Hắn nhìn hướng Sở Trường Phong, ánh mắt thâm thúy, mãi đến vừa vặn, ta tâm huyết dâng trào, cảm ứng được cùng ta nhân quả cực sâu người gặp phải sinh tử đại kiếp, lúc này mới từ cấp độ sâu cảm ngộ bên trong thoát ly, kịp thời chạy tới cứu tiểu tử ngươi. Còn tốt lao đầu tử ngươi tới kịp thời, nếu không ta thật lạnh. Trong lòng Sở Trường Phong bùi ngùi mãi thôi. Hắn hít sâu một hơi, từ đáy lòng nói, không quản quá trình làm sao, lao đầu tử, ngươi không có chết, thật quá tốt rồi. Câu nói này đã bao hàm quá nhiều phức tạp tình cảm. Lý Thanh Sơn vô vô bờ vai của hắn, trong mắt tràn đầy ôn hòa. Đột nhiên, Sở Trường Phong giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, mang theo vài phần danh mãnh cùng chờ mong hỏi, "Đúng rồi lao đầu tử, đã ngươi còn sống, chiêu kia Vạn Kiếm Quy Tông có thể hay không?" Ba. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Sơn tức giận lại tại trên đầu hắn vỗ một cái, cười mắng, "Tiểu tử thối, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn điểm này hoa văn. Yên tâm, bây giờ chúng ta không nghèo. Liên tính không cần cái kia Vạn Kiếm Quy Tông, sư phụ cũng có đầy đủ kỳ chân dị bảo để ngươi thoát thai hóa cốt." Chương 453, Tứ Đại Tiên Quân bố trí, gặp lại Bạch Cốt Ma Giáo. Chương 453, Tứ Đại Tiên Quân bố trí, gặp lại Bạch Cốt Ma Giáo. Còn không đợi Sở Trường Phong lại hỏi thăm cái gì, Lý Thanh Sơn vung tay lên một cái. Trong chốc lát, toàn bộ ẩn kiếm phong đỉnh quang hoa đại phóng. Một tòa từ vô số kỳ chân dị bảo trồng chất mà thành tiểu sơn, chống rồng xuất hiện. Tiên tinh như ngân hà chảy xuôi, thần dược phun ra nuốt vào hào quang, tiên kim thần thiết trồng chất như núi. Càng có thật nhiều Sở Trường Phong chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tản ra cường đại linh lực ba động đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Ẩn chứa giá trị, quả thực không cách nào đánh giá. Cái này, đây là lão đầu tử, ngươi không phải đem đạo cung trong bảo khố từ túi căng phòng đi. Sở Trường Phong nhìn trận mắt hốt mồm, hô hấp đều dồn dập lên. Nhìn lời này của ngươi nói, ngươi là không biết sư tôn người ta rất mạnh. Lý Thanh Sơn đứng chắc tay, trong giọng nói mang theo hào khí, những vật này, ngươi cầm đi. Thỏa thích tiêu xài, lấy ngươi đã đánh xuống nền móng đúc chắc, 50 năm bên trong, ta bảo vệ thân thể ngươi cường độ vượt qua đứng đầu tiên quân tiên minh, ép thẳng tới nửa bước tiên vương khí cấp độ. Tu vi của ngươi, cũng đem một đường kéo lên, thẳng tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Đến lúc đó, lại đi đi cái kia 50 năm ước hẹn, đối mặt Vạn Pháp Tiên cung cái kia 4 cái lao tạp bao, mới có chân chính sức đánh một trận, thậm chí chiến thắng có thể. Tài nguyên như núi, con đường phía trước đã sáng. Sở Trường Phong nhìn trước mắt tòa này bảo sơn, lại nhìn về phía ánh mắt thâm thúy, tràn đầy mong đợi sư tôn, trong lòng hào hùng tỏa ra. 50 năm, hắn đem dốc hết tất cả, đập một cái kinh thiên động địa tương lai. Cùng lúc đó, Quân Thiên Tiên vực, Vạn Pháp Tiên cung chỗ sâu, chúng tiên trong điện, trưng bày nằm chỗ ngồi. Sau một khắc, tia sáng lóe lên, 4 cái chỗ ngồi xuất hiện thân ảnh. Chính là Thanh Lâm, Phần Lô, Chiến Cuồng, Trường Vân Tứ Đại Tiên Quân. Đến mức cái kia chỗ trống, thuộc về Vạn Hóa Tiên Quân vị trí, vĩnh viễn cũng sẽ không lại có người ngồi lên. Lúc này Tứ Đại Tiên Quân nhìn xem cái kia chỗ trống, ánh mắt lấp loe không yên, trong lúc nhất thời chúng tiên trong điện bầu không khí ngưng trọng. Hừ, 50 năm về sau, ta nhất định muốn đem Sở Trường Phong chém thành muôn mảnh, để hắn cho Vạn Hóa bồi bệnh. Chiến Cuồng Tiên Quân trước tiên mở miệng, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ cuồng ngạo. Chiến Cuồng, không cần thiết chủ quan. Phần Lô Tiên Quân nuốt ve trước ngực một đạo sớm đã khép lại, nhưng như cũ mơ hồ đau ngầm ngầm vết sẹo, trong mắt vẻ oán độc chợt lóe lên. Không sai, kẻ này chưa trừ diệt, tất thành họa lớn trong lòng. Nhưng người này trưởng thành thật nhanh, sau 50 năm, ai cũng không biết sẽ trở thành dạng gì cường giả, dù sao sau lưng của hắn còn có Lý Thanh Sơn tương trợ. Chúng ta nhất định phải nghĩ trước thời hạn ứng đối 50 năm ước hẹn, chúng ta nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Thanh Lâm Tiên Quân nhất là âm trầm, đầu ngón tay hắn gõ lấy chỗ ngồi tay vị, chậm rãi nói, sư muội nói đúng vô cùng. Chỉ bằng vào chúng ta 4 người liên thủ, mặc dù phần thắng cực lớn, nhưng cái khó bảo vệ tiểu tử kia không có Lý Thanh Sơn ban cho bảo mệnh con bài chưa lật. Nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta cần bày ra một cái tuyệt sát chi cục, để hắn có đến mà không có về. Tuyệt sát chi cục. Chiến Cuồng Tiên Quân nhíu mày, làm sao bố trí? Chẳng lẽ muốn tỉnh cầu Tiên Vương ban thưởng pháp bảo? Hắn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Cũng không phải. Thanh Lâm Tiên Quân lộ ra nụ cười gằn, Tiên Vương sẽ không trực tiếp nhúng tay việc này. Nhưng chúng ta bốn người có thể hợp lực bày ra một tòa sát trận thượng cổ bốn cực lục tiên trận. Bốn cực lục tiên trận. Phần Lâu cùng Trường Vân Tiên Quân nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Trận này chính là tuyệt thế hung trận, cần bốn vị tâm ý tương thông, thuộc tính khác nhau tiên quân chủ trì, dẫn động địa thủy hỏa phong bốn cực bản nguyên chi lực, hóa tuyệt vực, giết tiên quân. Uy lực vô tận, nghe nói từng vây giết qua nửa bước tiên vương cấp bậc tồn tại. Nhưng bảy trận đại giới cực lớn, lại đối người chủ trì tiêu hao nghiêm trọng. Trận này có hay không quá mức? Trường Vân Tiên Quân có chút chần chờ. Bất quá, Thanh Lâm Tiên Quân chém đinh chặt sắt nói, đối phó như thế yêu nghiệt, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Trận này một khi bố thành, có thể ngăn cách trong ngoài, tự thành một phương tuyệt sát thế giới, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng khó thoát trong trận bốn cực bản nguyên chi lực vô tận rào sát. Đến lúc đó, liền tính Lý Thanh Sơn đích thân xuất thủ, cũng đừng hòng tùy tiện phá trận cứu người. Thậm chí, chúng ta sau này đối mặt Lý Thanh Sơn, cũng trở tại nhiều hơn một lá bài tẩy. Không phải vậy, các ngươi cho rằng giết chết Sở Trường Phong về sau, chúng ta có thể toàn thân trở ra sao? Nghe đến lời nói này, mặt khác ba cái tiên quân đều nhộn nhịp gật đầu. Bọn họ đều cảm thấy Thanh Lâm Tiên Quân nói rất có lý. Đúng lúc này, Thanh Lâm Tiên Quân lại hướng ba người khác trầm giọng nói, chúng ta cần lập tức bắt đầu diễn luyện trận pháp, quen thuộc trận nhãn biến hóa, làm đến tâm ý tương thông. Đồng thời, thu thập bảy trận cần thiết các loại tài liệu chân quý, nhất là ổn định bốn cực bản nguyên định giới hạn thạch cùng xem như trận nhãn năng lượng nguồn gốc lần đầu tinh hoạch, nhất thiết phải tại ước chiến kỳ hạn phía trước, chúng ta có thể hoàn mỹ bày ra đại trận. Dừng một chút, Thanh Lâm Tiên Quân lại nói, có lẽ chúng ta không cần đại trận này, thế nhưng chúng ta không thể không có. Nghe vậy, Phần Lâu cùng Trường Vân Tiên Quân đám người trong mắt đều lộ ra kiên quyết chi sắc, cuối cùng trùng điệp gật đầu, tốt. Liên theo Thanh Lâm huynh chi ngôn, Chiến Cuồng Tiên Quân mặc dù cảm thấy có chút huy động nhân lực, nhưng thấy ba người đều đã đồng ý, cũng chỉ đành ồm ồm địa đáp ứng, đi. Vậy liền để tiểu xuất sinh tiên đến thử bốn cực lục tiên tư vị. Như đồ bí mật đã định, Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân bắt đầu trong bóng tối khua chiêng gõ chống địa chủ bị. Một trang nhằm vào Sở Trường Phong, càng thêm hung hiểm âm động sát cục, lặng yên kéo lên màn mở đầu. Mà lúc này, Sở Trường Phong đã từ biệt Lý Thanh Sơn, khống chế đột quang, tiến về Hắc Tinh Vực. Không sai, hắn vẫn là muốn đi Hắc Tinh Vực lấy thời không loạn lưu làm lửa, rèn luyện của mình kiếm thân thể. Tranh thủ 50 năm bên trong đem tạo hóa tiên công đệ nhị trọng đạt tới viên mãn cảnh giới, tốt nhất có thể tiếp tục tiến lên một bước, đạt tới đệ tam trọng. Kể từ đó, mới là ván đã đóng thuyền có thể chém giết cái kia bốn cái lao thất phu. Nhưng mà, làm Sở Trường Phong đến Hắc Tinh Vực, đi qua một mảnh bị màu đỏ sẫm cát sỏi bao trùm, khắp nơi đứng bức bị dị phong hóa mỏm núi đá hoang nguyên lúc, một trận kịch liệt tiếng chém giết cùng năng lượng va chạm ba động đưa tới chú ý của hắn. Hắn vốn không muốn quản việc không đâu, Hắc Tinh Vực hỗn loạn không chịu nổi, chém giết tranh đoạt chính là trạng thái bình thường. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị ra tốc rời đi nháy mắt, trong gió truyền đến mấy tiếng quát chói tai, lại làm cho thân hình hắn bỗng nhiên dừng lại. Bạch cốt ma giáo tạp chủng, các ngươi khinh người quá đáng. Hừ, có thể trở thành ta ma thần đại nhân đồ ăn, là vinh hạnh của các ngươi, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Các loại, Bạch cốt ma giáo. Bốn chữ này, dường như sấm sét tại Sở Trường Phong trong đầu nổ vang. Bạch cốt ma thần có thể là đối với hắn tương đối ghi hận, mà Bạch cốt ma thần cũng không có ít làm loạn thương thư giới, đặc biệt là lúc trước Bạch cốt giáo chủ còn giết tới Thiên Kiếm Phong, tại Bạch cốt ma thần che chở phía dưới, mới chạy trốn. Thu này, Sở Trường Phong còn chưa kịp báo. Bây giờ đủ phải, vậy liền giải quyết đi. Sở Trường Phong ánh mắt nháy mắt thay đổi đến lạnh lẽo thấu xương. Hắn thần thức lập tức quét về phía chiến trường. Chỉ thấy phía dưới, 7-8 tên quần áo khác nhau tu sĩ, đang bị hơn 10 người mặc cảm đạm bức giáp, quanh thân quấn quanh lấy âm trầm quỷ khí, công pháp tà dị giữ tận tu sĩ vây công. Những cái kia mặc bạch cốt giáp tu sĩ thủ đoạn ngon độc, lấy ra pháp bảo phần lớn là bạch cốt luyện chế xiềng xích, cơ phấn, không ngừng rút ra lấy đối thủ tinh huyết hồn phách, phát ra tiếng quỷ khóc. Bị vây công một phương đã tử thương thảm trọng, còn sót lại 3-4 người lưng tựa lưng đau khổ chống đỡ, mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Chương 454, là ngươi, lại là ngươi. Chương 454, là ngươi, lại là ngươi. Bạch. Không chút do dự, Sở Trường Phong thân hình lóe lên, giống như thuấn di xuất hiện trong chiến trường ương. Vừa lúc chắn một đạo sắp xuyên thủng một tên áo lam nữ tu mi tâm bạch cốt gai độc trước đó, hắn cũng không xuất thủ đón đỡ, chỉ là quanh thân tự nhiên lưu chuyển kiếm khí có chút chấn động. Suy. Cái kia ẩn chứa mục nát hồn thực cốt tà lực bạch cốt gai độc, tại cách hắn trước người ba thước chỗ, phản phất đụng phải một bức vô hình hàng rào, nháy mắt đứt thành từng khúc, hóa thành bột mịn tiêu tán. Bất thình lình một màn, để song phương giao chiến đều ngây ngẩn cả người. Vây công bạch cốt ma giáo tu sĩ bên trong, một tên nhìn như đầu lĩnh, trên mặt có giữ tợn hình xăm độ kiếp cảnh tà tu, con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quát: các hạ là người nào? Vì sao muốn nhúng tay ta bạch cốt thánh giáo sự tình? Nhanh chóng tối lui, để tránh rước họa vào thân. Sở Trường Phong căn bản lười nhìn hắn, ánh mắt như lao, đảo qua ở đây tất cả bạch cốt ma giáo tu sĩ, âm thanh băng lạnh đến không mang một tia tình cảm: ta hỏi các ngươi, giáo chủ của các ngươi là người phương nào? Cái kia hình xăm đầu lĩnh gặp Sở Trường Phong như vậy không nhìn chính mình, giận tím mặt, nhưng cảm nhận được đối phương thâm bất khả chắc khí tức, kiềm nén lửa giận, tiêu căng nói: thử. Nói ra dọa phá ngươi can đảm. Ta thánh giáo chi cao vô thượng giáo chủ, tự nhiên là uy trấn Hắc Tinh vực bạch cốt ma thần đại nhân. Bạch cốt ma thần. Sở Trường Phong nhíu mày, hắn chập ngón tay như kiếm, tại hư không nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo rõ ràng màn sáng hiện lên, phía trên hiển hóa ra là dài 6 đầu cánh tay, bạch cốt xâm xâm thân ảnh, chính là bạch cốt ma thần. Có thể là hắn? Sở Trường Phong hỏi. Bạch cốt ma giáo mọi người thấy màn sáng bên trong bóng người, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức có người la thất thanh, là ma thần đại nhân. Ngươi cùng ma thần đại nhân có gặp nhau? Hình xăm đầu lĩnh sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói hỏi. Trong lòng Sở Trường Phong hiểu rõ, xem ra không có tìm sai. Tiểu tử, nếu biết chúng ta chính là ma thần đại nhân thuộc hạ, liền ngoan ngoãn tránh ra, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Có bạch cốt ma giáo tu sĩ không nhịn được nói. Sở Trường Phong lại không hề bị lay động. Hình xăm đầu lĩnh nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, trầm giọng nói, ngươi là muốn cứu bọn họ? Sở Trường Phong chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt sát ý giống như thực chất tràn ngập ra, nhiệt độ xung quanh đều đột nhiên hạ xuống. Ta không phải muốn cứu bọn họ. Hắn chỉ sau lưng chưa tỉnh hồn cái kia mấy tên tu sĩ, ta cũng không phải muốn vì bọn họ ra mặt. Hắn ánh mắt một lần nữa khóa chặt bạch cốt ma giáo mọi người, gàn từng chữ một, ta chỉ là đơn thuần địa muốn nhằm vào các ngươi. Các ngươi nhất định có thể cùng bạch cốt ma thần liên hệ à? Đưa tin cho hắn, để hắn tới cứu các ngươi. Sở Trường Phong lười chủ động xuất kích, tính toán ôm cây lợi thỏ. Cái gì? Cuồng vọng. Thật sự là tự tìm cái chết. Cho ngươi ba phần chút tình mọn, ngươi còn tở bên trên. Bạch cốt ma giáo mọi người nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra rung trời giận mắng. Bọn họ hành hắc tinh vực nhiều năm, chưa từng nhận qua như vậy khinh thị cùng khiêu khích. Giết hắn, rút hồn luyện phách. Hình xăm đầu lĩnh triệt để nổi giận, vung tay lên. Lập tức, tất cả bạch cốt ma giáo tu sĩ đồng thời xuất thủ. Ảm đạm cốt mâu, ô bế huyết hà, thê lương quỷ khiếu, thôn phệ sinh hồn ma phiên. Các loại âm độc tà pháp hóa thành một mảnh hủy diệt dòng lũ, hướng về Sở Trường Phong mãnh liệt mà đến. Thanh thế dọa người, đủ để nháy mắt chôn vùi tiên cảnh phía dưới bất kỳ tu sĩ nào. Thiên ngoại thiên tu sĩ, xác thực không phải thương khư giới có thể so sánh. Cẩn thận a. Sau lưng Sở Trường Phong truyền đến tiếng kinh hô. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích, Sở Trường Phong đứng tại chỗ, động cũng không động. Hắn chỉ là có chút dương mí mắt. Ông, một đạo vô hình lại bàng bạc mênh mông kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm đột nhiên mở rộng. Kiếm khí những nơi đi qua, tất cả đánh tới tà pháp, ma khí, tại chạm đến mấy mắt, giống như băng tuyết gặp liệt dương, nhộn nhịp tăng dã, băng diệt. Cái kia đủ để ăn mòn tiên khí huyết hà bị bốc hơi, cái kia khóc thét lệ quỷ bị làm sạch, cái kia giữ tận cốt mâu hóa thành cho bụi. Cái này, không có khả năng. Hình xăm đầu lĩnh hoảng sợ thất sắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng hốt. Sở Trường Phong không tại cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về phía trước một điểm. Một đạo tối tăm mờ mịt, nhìn như không chút nào thu hút kiếm khí, giống như gợn sóng khuyết tán ra tới. Kiếm khí lướt qua, không gian im hơi lặng tiếng rách ra, ngay sau đó những cái kia bạch cốt ma giáo tu sĩ, liền tiêu thảm đều không thể phát ra, thân thể, pháp bảo, nguyên thần, tất cả tồn tại đều tại tiếp xúc đến kiếm khí nháy mắt, hóa thành nguyên thủy nhất hư vô, triệt để từ thế gian lao đi. Trong nháy mắt, đông đảo hung danh hiển hách bạch cốt ma giáo tu sĩ, toàn quân bị diệt, liền một tia vết tích đều chưa từng lưu lại. Trong chàng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Cái kia mấy tên được cứu tu sĩ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt một màn này, đầu óc trống rỗng. Mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ, ép đến bọn họ cực kỳ nguy hiểm ma giáo yêu nhân, cứ như vậy, không có. Vị này đột nhiên xuất hiện thanh sam tiền bối, thực lực quả thực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng. Thật lâu, trong đó một tên tu vi cao nhất Lam Ý lão giả mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên, mang theo còn lại mấy người, đối với Sở Trường Phong sâu sắc cúi đầu, âm thanh run rẩy lấy tràn đầy cảm kích, đa đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vạn bối đám người chính là sao băng thương minh hộ vệ, hộ tống một nhóm vật tư con đường nơi đây, gặp bất hạnh ma giáo phục kích. Nếu không phải tiền bối xuất thủ, chúng ta hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Sao băng thương minh? Sở Trường Phong hơi có nghe thấy, là sinh động tại Hắc Tinh vực một cái trung lập thương nghiệp thế lực, danh tiếng còn có thể. Nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý, chỉ là khẽ gật đầu. Các ngươi rời đi thôi. Tiền bối không đi sao? Ân. Sở Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Ông lão mặc áo lam kia do dự một chút, vẫn là không nhịn được đội vàng quyên nhủ, tiền bối, ngài giết bạch cốt ma giáo như thế nhiều người, bọn họ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là, bọn họ giáo chủ bạch cốt ma thần, chính là hắc tinh vực chúa tể một phương, hung danh hiển hách, nghe nói đã là chân tiên hậu kỳ kinh khủng tồn tại, càng là chân ma điện, 12 ngày ma một trong. Tiền bối tuy mạnh, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, còn mời tiền bối mau mau rời đi chỗ thị phi này, để tránh. Hắn lời nói không nói xong, liền bị Sở Trường Phong nhàn nhạt đánh gãy. Sở Trường Phong ánh mắt nhìn về phía Hắc Tinh vực chỗ sâu, âm thanh bình tĩnh, ta sẽ không rời đi. Ta tìm chính là Bạch Cốt Ma Thần. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa chiến ý kinh người. Thù mới thù cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Ai? Lam Ý lão giả thở dài một tiếng, nhìn hướng người bên cạnh, các ngươi trước tiên trở về thương minh, ta tại chỗ này cùng tiền bối. Sở Trường Phong quả quyết cự tuyệt, ngươi cũng rời đi à, ở lại chỗ này ngược lại sẽ để cho ta cả tay. Do dự một chút, Lam Ý lão giả nói, tiền bối tất nhiên cảm thấy ta là vương hữu, vậy ta liền rời đi, bất quá ta sẽ mời mình chủ tương trợ tiền bối. Sở Trường Phong tùy ý xua tay. Lam Ý lão giả mang theo thương minh rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi không lâu sau, gió lạnh đột nhiên nổi lên. Gió lạnh bên trong còn kèm theo âm thanh. Ngươi giết bản thần dưới trướng, lại không đào mạng, thật sự là thật là lớn gan chó. A, là ngươi, lại là ngươi. Thanh âm kia giống như là băng lãnh, sau đó kinh ngạc, cuối cùng nổi giận. Chương 455, chiến bạch cốt ma thần, tạo hóa quy nhất chương 455, chiến bạch cốt ma thần, tạo hóa quy nhất là ngươi. Ngươi là cái kia thương khư giới sâu kiến, ngụy tín đồ. Thưa không bị xé nứt. một đạo vô cùng to lớn thân ảnh cất bước mà ra. Nó cao tới vài trăm mét, toàn thân từ sâm bạch như ngọc, nhưng lại che kín đỏ sẫm tơ máu quỷ dị xương cốt hình thành, trên thân thể sinh trưởng tám đầu giống như con nhện chân nốt bạch cốt cánh tay, mỗi một cánh tay đều cầm một kiện khác biệt bạch cốt ma khí, gậy khóc tang, chiêu hồn viên, liệt hồn trảo, thực cốt đinh. Bạch cốt sâm sâm trong hốc mắt thiêu đốt hai đoàn u lục sắc linh hồn chi hỏa. Nó chính là bạch cốt ma thần. Khí tức của nó mênh mông như biển, Sở Trường Phong có thể xác định đối phản đã đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong. Thậm chí mơ hồ đụng chạm đến một tia pháp tắc bản nguyên biên giới, xa không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Thế nhưng, làm bạch cốt ma thần xuất hiện một khắc này, trong hốc mắt thiêu đốt hồn liền nhảy lên kịch liệt. Ngay sau đó, nó phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, ngươi lại dám xuất hiện tại bốn ma thần trước mặt. Tiếng gầm gừ này bên trong ẩn chứa hận ý nó vĩnh viễn quên không được, tại thương khư giới lúc, cái kia chết tiệt ngụy tín đồ lần lượt đưa nó một sợi phân thần triệu hoán đi qua, không phải ngăn lôi kiếp chính là làm kiên thị, làm hại nó tổn thất nặng nề, mất hết thể diện. Thậm chí nó cũng bởi vậy bị mặt khác ma thần cười nhạo. Đó là nó trở thành ma thần đến nay sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Sở Trường Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú lên tôn này quái vật khổng lồ, trong mắt một mảnh yên tĩnh, có chút ba động. Bạch cốt lama, thương khư giới nợ máu, hôm nay nên thanh toán. Gặp phải ngươi, vừa vặn tiết kiệm ta một phen tìm công phu. Thanh toán? Chỉ bằng ngươi? Bạch cốt ma thần giận quá thành cười, tám đầu cánh tay điên cuồng vũ động, ma khí ngập trời, bản thân nguyên bản còn muốn làm sao tìm ngươi, đưa ngươi đánh giết, không nghĩ tới ngươi tự chui đầu vào lưới. Hôm nay, chắc chắn ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh, để tiết mối hận trong lòng ta. Sắp chết đến nơi, nói nhảm còn như thế nhiều. Sở Trường Phong hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ken. Sở Trường Phong khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời. Cả người hắn phảng phất hóa thành một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, phong mang tất lộ, xé rách thương khung. Hắn bên ngoài thân không ngừng có tạo hóa phù văn hiện lên, cùng kiếm ý giao hòa. Tản ra huy áp, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn chân tiên đỉnh phong bạch cốt ma thần, thậm chí tăng thêm một phần không thể bỏ qua lăng lệ. Cái gì? Tu vi của ngươi đều đã đạt tới chân tiên cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi cũng là tiểu thế giới người bên ngoài, tiến vào thương khư giới lịch luyện sao? Bạch cốt ma thần hồn hỏa nhảy lên kịch liệt, lộ ra kinh sợ. Nó rõ ràng nhớ tới, lần trước cảm giác người này lúc, bất quá là cái hạ giới sâu kiến, vì sao trong khoảng thời gian ngắn, lại trưởng thành đến tình trạng như thế? Cái này không hợp với lẽ thường. Giết! Sở Trường Phong không có cho nó suy nghĩ thời gian, dẫn đầu phát động công kích. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra, một đạo kiếm khí bén nhọn từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Kiếm khí ban đầu nhỏ bé, đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự nhận. Lưỡi kiếm bên trên, phong mang lưu chuyển, mơ hồ có thể thấy được địa thủy hỏa phong tái diễn, vạn vật sinh diệt cảnh tượng. Một kiếm này ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương chờ chín loại kiếm ý, hóa thành hỗn độn, có thể sinh vạn vật, có thể khắc vạn vật. Một kiếm này nhìn như bình thường nhưng là Sở Trường Phong sát chiêu, hỗn độn kiếm khí. Chẳng cần biết ngươi là ai, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Bạch cốt ma thần bực, vạn hồn vệ tiên. Bạch cốt ma thần vừa sợ vừa giận, tám tay cùng ung. Dưới chân hắn vô tận hải cốt bình nguyên chấn động kịch liệt, vô số oan hồn lệ quỷ tiếng kêu rên vang vọng đất trời. Ma khí nồng nặc hóa thành thực chất màu đen lĩnh vực, tính toán ăn mòn, suy yếu Sở Trường Phong kiếm khí. Đồng thời, tám cái bạch cốt ma khí bộc phát ra ngập trời ma quang, hóa thành tám đầu dữ tợn ma long, gầm thét đón lấy hỗn độn kiếm khí. Ầm ầm, kiếm khí cùng ma long hung hăng va chạm. Không như trong tưởng tượng rằng co, tại tiếp xúc mấy mắt, cái kia đủ để ăn mòn tiền kim ma khí, tại kiếm khí trước mặt giống như băng tuyết tan rã. Cái kia từ ngàn vạn oan hồn ngưng tụ ma long, bị kiếm khí bên trong ẩn chứa tạo hóa sinh diệt chi ý trực tiếp làm sạch, vỡ vụn. Giang giác, giang giác. Tám cái bạch cốt ma khí liên tiếp phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, phía trên hiện ra tinh mịn vết rách. Phúc. Bạch cốt ma thần như gặp phải trọng kích, khổng lồ xương thân kịch liệt lay động, hồn hỏa ảm đạm rồi một điểm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không có khả năng. Ngươi cùng cảnh giới, làm sao có thể chênh lệch to lớn như thế? Hết ngồi đáy giếng, sao biết thiên địa rộng? Sở Trường Phong ngữ khí lạnh nhạt, thế công lại như mưa to gió lớn, không ngừng nghỉ chút nào. Thân hình hắn lóe lên, lại trực tiếp xuất hiện tại bạch cốt ma thần trên đỉnh đầu. Lấy thân hoa kiếm, chém. Cả người hắn cùng kiếm ý triệt để dung hợp, hóa thành một đạo xuyên qua thời không lưu quang, xuất hiện tại to lớn đầu lâu xương trước đó. Kiếm chỉ thẳng điểm mi tâm hồn hỏa. Không, bạch cốt chết thay thuật. Bạch cốt ma thần vong hồn đại mạo, hét lên một tiếng, mi tâm một khối bản mệnh hồn cốt đột nhiên bạo liệt, hóa thành một cái cùng nó giống nhau như lúc huyễn ảnh ngăn tại trước người, chân thân thì cấp tốc nhanh lùi lại. Xoẹt. Thế thân huyễn ảnh giống như giấy bị kiếm chỉ xuyên thủng, chôn bụi. Nhưng bạch cốt ma thần cũng mượn cơ hội này, trốn ra tất sát nhất kích, chỉ là hồn hỏa lại ảm đạm rồi không ít, khí tức rối loạn. Người trốn không thoát. Sở Trường Phong như bóng với hình, kiếm chỉ liên tục điểm ra. Từng đạo cô đọng đến cực hạn hỗn độn kiếm khí, giống như bạo vũ lê hoa, bao phủ bạch cốt ma thần toàn thân yếu hại. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa xé rách hư không, chặt đứt pháp tắc uy lực kinh khủng. Vạn cốt ma giáp, U Minh quỷ thuẫn, huyết tế ma hồn. Bạch cốt ma thần chật vật không chịu nổi, liều mạng thi triển các loại bảo mệnh thần thông, lấy ra vô số phòng ngự ma bảo. Hai cốt bay tán loạn, ma khí vỡ vụn, nó cái kia khổng lồ xương thân bên trên, không ngừng tăng thêm lấy sâu đủ thấy xương vết kiếm, hồn hỏa chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nó triệt để sợ hãi. Trước mắt cái này Sở Trường Phong, thực lực vượt xa tưởng tượng của nó. Cái kia quỷ dị kiếm khí, uy lực vô tận. Dừng tay. Bản thân nhận thua. Thương cư giới sự tình, bản thân có thể không tính đến. Ngươi không tính đến, ta còn muốn tìm ngươi thành toán đây. Sở Trường Phong sát ý không giảm. Chờ một chút, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Bạch cốt ma thần bắt đầu cầu xin tha thứ, nó không muốn chết. Ta muốn, chỉ là mệnh của ngươi. Sở Trường Phong ánh mắt băng. Muốn mạng của ta. Bạch cốt ma thần biết, không có chút nào may mắn, không liều chính là chết. Đây là ngươi bức ta, bạch cốt đốt hồn đại pháp. Bạch cốt ma thần gặp cầu xin tha thứ vô vọng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lại bắt đầu thiêu đốt bản mệnh ma hồn. Khí tức của nó nháy mắt tăng vọt, gần như đụng chạm đến tiên quân cánh cửa. Tám đầu cánh tay khép lại, ngưng tụ ra một thanh quấn quanh lấy vô số kêu rên oan hồn cự hình bạch cốt ma thường, mang theo hủy diệt tất cả khí tức, đâm về Sở Trường Phong. Vùng vây dây chết. Sở Trường Phong mặt không đổi sắc, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, quanh thân 27 cái tạo hóa phù văn đột nhiên sáng đến cực hạn, cùng hỗn độn kiếm ý hoàn mỹ dung hợp. Tạo hóa quý nhất. Sở Trường Phong khẽ nói. Chương 456, tạo hóa tiên vương, chuyển thế binh giải. Chương 456, tạo hóa tiên vương, chuyển thế binh giải chém. Sở Trường Phong thật đơn giản một cái trẻ dọc, không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhỏ xíu màu xám sợi tơ bạch qua hư không. Sau một khắc, trôi này ngưng tụ bạch cốt ma thần cả đời tu vi cùng thiêu đốt ma hồn lực lượng bạch cốt ma thường, tại tiếp xúc đến màu xám sợi tơ nháy mắt, giống như dưới ánh mặt trời bọn im hơi lặng tiếng chôn bụi tiêu tán. Màu xám sợi tơ thế đi không giảm, nhẹ nhàng lướt qua bạch cốt ma thần cái kia khổng lồ xương thân. Bạch cốt ma thần bọn tới trước động tác cứng lại rồi, nó cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình thân thể. Một đạo nhỏ xíu đường kẽ xám theo nó đỉnh đầu lan tràn đến dưới khố. Nó hồn hỏa kịch liệt lập lòe, tràn ngập sự không cam lòng. Ngươi giết ta, chính là cùng toàn bộ chân ma điện là địch. Chẳng cần biết ngươi là ai, chân ma điện sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm của nó im bặt mà dừng. Sau một khắc, nó cái kia cao tới vài trăm mét khổng lồ xương thân dọc theo đạo kia đường kẽ xám lặng yên trượt xuống, chia hai nửa. Lập tức, giống như phong hóa ngấp điểu, vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tinh thuần nhất ma khí năng lượng. Sau đó bị hỗn độn kiếm khí triệt để làm sạch, chôn bụi, liền một tia tàn hồn đều chưa từng lưu lại. Hung danh hiển hách, thống trị hắc tinh vực một phương bạch cốt ma thần, hình thần câu diện. Sở Trường Phong chậm rãi thu hồi kiếm chỉ, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức cũng có chút rối loạn. Chém giết một vị thiêu đốt ma hồn đỉnh phong thiên ma, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn đưa tay một chảo, đem bạch cốt ma thần vẫn lạc phía sau lưu lại mấy món không bị triệt để phá hủy ma bảo thu hồi. Hắn nhìn thoáng qua hóa thành hư vô bạch cốt ma thần, ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Chân ma điện, hắn liền vạn pháp tiên cung đều không sợ, thì sợ gì một cái ma điện? Không có chút nào lưu lại, Sở Trường Phong thân hình thoát một cái, hóa thành địa băng, hướng về hắc tinh vực chỗ càng sâu, thời không loạn lưu cuồng bạo nhất khu vực đội ba đi. Hắn cần tại nơi đó tiến một bước rèn luyện tự thân, ứng đối 50 năm phía sau sinh tử chi chiến. Liên tại Sở Trường Phong rời đi phía sau ước chừng thời gian một nén hương. Siêu, siêu, siêu. Hơn 10 đạo tản ra khủng bố ma khí thân ảnh, xé rách hư không, giáng lâm tại cái này mảnh vừa vận đại chiến chi địa. Những này thân ảnh hình thù kỳ quái, có sau lưng mọc lên cánh thịt, có đầu dài sừng thú, có toàn thân bao trùm lân giáp, nhưng đều không ngoại lệ, khí tức đều vô cùng cường đại, yếu nhất cũng là chân tiên cảnh giới, trong đó càng có một tôn ma khí ngập trời, pháp tắc vây quanh, rõ ràng là có thể so với tiên quân ma quân. Bọn họ cảm thụ được bạch cốt ma thần triệt để tiêu tán bản nguyên ba động, thần sắc đều thay đổi đến cực kỳ khó coi. Bạch cốt, vẫn là, thật là đáng sợ kiếm khí. Cái này tuyệt không phải bình thường tiên đạo thủ đoạn. Là ai? Dám giết ta chân ma điện dưới trướng ma thần? Truy, hắn vừa đi không lâu, nhất định muốn tìm ra hung thủ, rút gân lột ra, luyện hồn đốt đèn. Cầm đầu ma quân gầm thét liên tục, cường đại thần niệm giống như gió bão đảo qua hư không, tính toán truy tung Sở Trường Phong rời đi vết tích. Sở Trường Phong tiến vào thời không loạn lưu khu vực, ngồi xếp bằng trong đó, cuồng bạo vỡ vụn thời không mảnh vỡ, giống như triều tịch không ngừng hướng hắn bọc tới. Bình thường chân tiên ở đây, trong khoảnh khắc liền sẽ hình thần câu diệt. Nhưng mà, Sở Trường Phong lại lấy tự thân là hỏa lò, lấy thời không lực lượng là hỏa rèn luyện bản thân. Quanh người hắn 36 cái tạo hóa phù văn lấp lánh, tạo thành một cái huyền ảo tuần hoàn, không ngừng hấp thu, luyện hóa quanh mình cuồng bạo năng lượng. Bên cạnh trồng chất như núi kỳ chân dị bảo chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, tinh hoa bị rút lấy, dung nhập hắn toàn thân bên trong. Nhục thể của hắn lập loè như lưu ly sáng long lanh. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, cô đọng. Tâm hắn không có không chuyên tâm, hoàn toàn đắm chìm trong đối tạo hóa tiên công cấp độ càng sâu áo nghĩa linh hội cùng với đối kiếm thể rèn luyện bên trong, đối với ngoại giới phong vân biến ảo, hoàn toàn không biết gì cả. Cùng lúc đó, Quân Thiên Tiên vực, cái kia trôi nổi tại trên 9 tầng trời, tượng trưng cho vô thượng quyền hành Quân Thiên đạo tràng, nên đón một vị khách không mời mà đến. Trên đạo trường trống không, nguyên bản an lành tiên quang đột nhiên bị một mảnh vô biên vô tận nặng nề mây đen bao phủ. Mây đen cũng không phải là hơi nước ngưng tụ, mà là từ tinh thuần đến cực điểm yêu khí hình thành. Lan lộn ở giữa, mơ hồ có thể thấy được một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng khủng bố thân ảnh ẩn nút trong đó. Thân ảnh kia đầu rồng, giữa thân, phượng vũ, quanh thân bao trùm lấy vảy màu vàng sậm, tỏa ra cổ lão, bạo ngược khủng bố uy áp. Vẹn vẹn tồn tại bản thân, liền để đạo tràng xung quanh ngôi sao chập chờn, pháp tắc gào thét, vô số tiên quan thần tướng cảm thấy linh hồn run rẩy. Vạn yêu tiên vương giá lâm, Quân Tiên đạo tràng, đồng tất sinh huy. Một cái bình tĩnh mà thanh âm uy nghiêm vang lên, một đạo không chút nào kém hơn cái kia yêu vân khí tức to lớn cao ngạo pháp tướng, tại chính giữa đạo trường ngưng tụ. Pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, quanh thân bao quanh nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ sinh diệt hùng vĩ dị tượng, chính là nơi đây chỗ thể, Quân Tiên Tiên Vương pháp thân hiện ra. Quân Tiên Tiên Vương pháp thân đưa tay một điểm, một đạo bình chướng vô hình ngăn cách trong ngoài thiên địa, tương đạo tràng khu vực hạch tâm cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Trong mây đen, vậy đối với giống như huyết sắc mắt rồng, quan sát mà xuống, Quân Tiên, ngươi lấy bí phù gấp triệu bản vương trước đến, vì chuyện gì? Như vô sự quái, đừng trách bản vương không khách khí. Quân Thiên Tiên Vương pháp thân, tựa hồ cũng không thèm để ý đối phương vô lễ, trực tiếp cắt vào chủ đề, bản vương mời đạo hữu trước đến, tự nhiên là có chuyện quan trọng thương lượng. Việc này liên quan đến một vị người ta cố nhân. Cố nhân? Vạn Yêu Tiên Vương đầu rồng to lớn có chút đông đưa, nhấc lên đẩy trời yêu phong, người nào? Tạo hóa. Quân Thiên Tiên Vương chậm rãi phun ra hai chữ, Tạo hóa Tiên Vương. Vạn Yêu Tiên Vương khí tức đột nhiên thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo, mây đen kịch liệt bốc lên, cặp yêu mắt rồng bên trong nổ bắn ra như thực chất lửa giận cùng hận ý. Ngươi nâng hắn làm gì? Là nghĩ nhục nhã bản vương sao? Nó cái kia to lớn rủa trên khuôn mặt, liền có một chỗ mơ hồ đau ngầm ngầm. Không có người biết, mây đen bên trong thân hình khổng lồ, không có cái đuôi. Hoặc là nói, trước đây có, về sau bị người chặt đứt. Đó là nó vĩnh hằng sỉ nhục. Năm đó nó ngang dọc các đại tiên vực, không ai bị nổi, lại bại vào Tạo hóa Tiên Vương chi thủ, càng bị chém xuống một đuôi, đại đạo bị hao tổn, tu vi đỉnh trệ vô tận tuyết nguyệt. Quân Tiên Tiên Vương ngữ khí không thay đổi, thản nhiên nói, không phải là nhục nhã. Bản vương là cho ngươi một cái, rửa sạch nhục nhã, thậm chí tiến thêm một bước cơ duyên. Cơ duyên? Vạn Yêu Tiên Vương lửa giận hơi thu lại, mắt rồng bên trong hiện lên một tia hoài nghi cùng cảnh giác. Quân Thiên, ngươi ít thừa nước đục thả câu. Đến cùng chuyện gì? Quân Thiên Tiên Vương pháp thân xung quanh dị tượng lưu chuyển, âm thanh âm u, bản vương hoài nghi. Tạo hóa, có thể đã. Vinh giải. Cái gì? Vạn Yêu Tiên Vương thân thể khổng lồ chấn động mạnh một cái, khó có thể tin gầm nhẹ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tạo hóa lao nhi đồng thọ cùng trời đất, tu vi thông thiên, như thế nào vinh giải? Ngươi đừng vội ăn nói linh tinh. Bình thường Tiên Vương, tất nhiên là sẽ không. Quân Thiên Tiên Vương ngữ khí bình tĩnh, nhưng tạo hóa khác biệt. Tâm hắn cao khí ngạo, cả đời theo đuổi siêu thoát, muốn bước ra Tiên Vương bên trên một bước kia. Con đường này quá mức nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, ta phát hiện một tia dấu vết để lại, xác định hắn đã binh giải chuyển thế. Binh giải chuyển thế? Vạn Yêu Tiên Vương thấp giọng tái diễn bốn chữ này, mắt rồng bên trong hoài nghi dần dần bị mừng như điên tia sáng thay thế. Ngươi phát hiện hắn chuyển thế chi thân. Chương 457, xuất quan, chân tiên đỉnh phong. Ma thần M ai phục chương 457, xuất quan, chân tiên đỉnh phong. Ma thần M ai phục có chỗ phát hiện, nhưng còn cần xác minh. Quân Tiên Tiên Vương cũng không phải rất khẳng định, mà xác minh cơ hội liền tại 50 năm phía sau. 50 năm phía sau? Vì sao muốn chờ? Vạn Yêu Tiên Vương cấp thiết truy hỏi. Bởi vì cái kia hư hư thực thực tạo hóa chuyển thế người, tên là Sở Trường Phong. Quân Tiên Tiên Vương chậm rãi nói, 50 năm về sau, hắn sẽ ở biên giới chi địa, cùng ta tọa hạ tứ đại tiên quân tiến hành một tràng sinh tử quyết chiến. Đến lúc đó, hắn nhất định bị ép vào tuyệt cảnh, chỉ có như vậy mới có khả năng bước ra trong cơ thể cất giấu thuộc về tạo hóa bản nguyên ấn ký. Là thật là giả, một trận chiến liền biết. Sở Trường Phong. Vạn Yêu Tiên Vương lẩm nhẩm cái tên này, trong mắt tham lam chi hỏa cháy hừng hực, như hắn thật sự là tạo hóa chuyển thế. Nếu có thể đoạt bản nguyên, Tiên Vương bản nguyên, đó là Tiên Vương cấp tồn tại một thân đạo quả cùng pháp tắc ngưng tụ, là vượt qua tất cả kỳ chân dị bảo vô thượng chí bảo. Đối Vạn Yêu Tiên Vương mà nói, nếu có thể thôn vệ luyện hóa một vị khác Tiên Vương bản nguyên, không chỉ có thể báo đến đại thù, càng có khả năng thấy được đối phương đại đạo huyền bí, đền bù tự thân thiếu hụt, thậm chí có hy vọng xung kích truyền thuyết kia bên trong cảnh giới cao hơn. Dù cho không thể, thực lực cũng chắc chắn tăng vọt. Bực này dụ hoặc, đối với khốn tại trước mắt cảnh giới vô tận tuế nguyệt Vạn Yêu Tiên Vương mà nói, căn bản là không có cách kháng cự. Quân Thiên, ngươi vì sao muốn đem trọng yếu như vậy thông tin báo cho với ta? Vạn Yêu Tiên Vương dù sao cũng là sống vô số năm lão quái vật, cưỡng chế kích động, hỏi ra mấu chốt. Nó không tin Quân Thiên sẽ như thế hảo tâm. Quân Thiên Tiên Vương pháp thân phát ra một tiếng ý vị thâm trường cười khẽ, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, tạo hóa cùng ngươi ta đều có thù cũ, liên thủ đối phó hắn, danh chính ngôn thuận. Thứ hai, tạo hóa bản nguyên huyền ảo dị thường, không phải là lực lượng một người có thể tùy tiện luyện hóa, ngươi ta liên thủ mới có hoàn toàn chắc chắn. Thứ ba, hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, người này phía sau còn có Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn dù chưa thành vương, nhưng đã nửa chân bước vào cảnh giới kia, thực lực không thể khinh thường. Một tôn tiên vương cùng một cái nửa bước tiên vương liên thủ, ta áp lực cũng rất lớn. Có đạo hữu tương trợ, mới có thể không có sơ hở nào. Vạn Yêu Tiên Vương mắt rồng lập lòe, nháy mắt minh bạch Quân Thiên tính toán. Đây là muốn kéo nó xuống nước, cộng đồng gánh chịu nguy hiểm, cũng là vì đối kháng có thể xuất hiện biến số cái kia nửa bước tiên vương Lý Thanh Sơn. Nhưng lợi ích dụ hoặc quá lớn, lớn đến đủ để cho nó đè xuống tất cả lo lắng. Tốt, ha ha ha, tốt. Vạn Yêu Tiên Vương phát ra rung trời cười thoải mái, yêu vân lăn lộn, tạo hóa lao nhi, ngươi cũng có hôm nay. Chờ xem, bản vương nhất định muốn nuốt ngươi bản nguyên, lấy báo gây đôi mối thù. Nó nhìn hướng Quân Thiên Tiên Vương phát thân, đầu rồng to lớn điểm một cái, Quân Thiên, việc này bản vương đáp ứng. 50 năm về sau, người ta liên thủ, tổng giết kẻ này, đoạt tạo hóa. Quân Tiên Tiên Vương pháp thân khẽ gật đầu, đến lúc đó, y kế hành sự. Mây đen chậm rãi tiêu tán, Vạn Yêu Tiên Vương khí tức khủng bố cũng theo đó rời đi. Quân Tiên đạo tràng khôi phục bình tĩnh, nhưng một loại gió thổi báo rông báo sắp đến cảm giác đè nén, lại bao phủ ở trong hư không. Quân Tiên Tiên Vương pháp thân một mình sừng sững, mơ hồ khuôn mặt bên trên, nhìn không ra mảy may cảm xúc, chỉ có cái kia vẩn quanh thân ngôi sao sinh diệt dị tượng, tựa hồ càng biến đổi làm sâu sắc thúy khó dò. Tạo hóa, nếu ngươi quả thật binh giải, liên triệt để trở thành bản vương tiến thêm một bước đá đặt chân đi. Nếu ngươi chưa chết, lần này cũng nên để ngươi chân chính tịch diệt. Mà xa tại Hắc Tinh vực chỗ sâu, Sở Trường Phong không biết mình lại bị nhận định là tiên vương chuyển thế chi thân. Hắn vẫn còn tại thời không loạn lưu bên trong, đau khổ chui luyện tự thân là 40 năm thời gian, đối phàm nhân mà nói có lẽ dài dằng dặc, đối tiên nhân đến nói chỉ là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Sở Trường Phong chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. 40 năm khổ tu, mượn nhờ sư tôn cung cấp rộng lượng tài nguyên cùng thời không loạn lưu tương trợ, hắn đã xem tạo hóa tiên công đệ nhị trọng tu luyện đến viên mãn vô hạ cảnh giới. Trong cơ thể 27 cái tạo hóa phù văn lưu chuyển không ngừng, cùng kiếm thể hoàn mỹ phù hợp. Kiếm của hắn thân thể đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Dưới da thịt, kiếm xương sinh ra trong suốt, kiên cố cùng bền bỉ trình độ, đã vượt qua bình thường tiền quân hao phí tâm huyết luyện chế bản mệnh tiên binh, chân chính đạt tới nửa bước tiên vương khí khủng bố cánh cửa. Chỉ bằng vào bộ thân thể này, hắn liền đủ để đối cứng tiên quân mà không bại. Tu vi của hắn cũng nước chảy thành sông điệu kéo lên đến chân tiên đỉnh phong, tiên nguyên bàng bạc tinh thuần, thần thức mênh mông như biển sao. Nhưng mà tầng kia thông hướng tiên quân cảnh giới giấy cửa sổ, nhưng như cũ cứng cỏi, tựa hồ thiếu một cái cực kỳ trọng yếu thời cơ, một tràng thuế biến. 40 năm khổ tu, căn cơ đã cố, lại bế quan tu luyện, cũng khó có thể đột phá. Là thời điểm rời đi nơi đây, đi tìm cái kia đột phá cơ duyên. Sở Trường Phong từ thời không loạn lưu bên trong thu hồi, khoảng cách cùng Vạn Pháp Tiên Cung tứ đại tiên quân 50 năm ước hẹn, còn lại 10 năm, hắn cần tìm kiếm thời cơ, khấu vấn tiên quân chi môn. Bá, tâm hắn niệm vi động, sau một khắc liền biến mất tại thời không loạn lưu bên trong, đi tới Hắc Tinh vực. Ngay sau đó, Sở Trường Phong lại nhăn nhăn lông mày. Hắn cảm giác được mình bị khóa chặt. Ông, ông, ông. Nam đạo băng lãnh, bạo ngược, oán hận khí tức, giống như sớm đã mở ra mạng nhện, đột nhiên từ bốn phương tám hướng trong hư không hiện lên, nháy mắt đem phiến khu vực này triệt để khóa chặt. Không gian thay đổi đến sền sệt như bùn đầm, khiến người hành động khó khăn. Ngay sau đó, nam đạo hình thái khác nhau, ma khí ngập trời thân ảnh to lớn, chậm rãi từ ẩn nấp trạng thái bên trong bước ra, có thế đối chọi, đem Sở Trường Phong một mực vây quanh ở trung tâm. Các ngươi là chân ma điện ma thần? Sở Trường Phong nhíu mày đặt câu hỏi. Là chúng ta. Bọn họ trầm giọng trả lời. Không sai. Vây khốn Sở Trường Phong chính là chân ma điện trước đến trả thù ngũ đại ma thần. Người cầm đầu là một tôn cao chừng 300 trượng, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, đầu sinh con trùng thiên ma giác, cầm trong tay một thanh thiêu đốt màu u lam răng cơ ma đào ma thần. Hắn hai mắt đỏ thẫm, giống như dung nham chảy xuôi, khí tức cuồng bạo hùng vực, bất ngờ đạt tới chân tiên đỉnh phong cảnh giới. Ta tên Viêm Ngục. Ta tên U Ảnh. Bên trái là một đoàn không ngừng vặn mèo, biến ảo chập chờn, không có cố định hình thái đen nhánh bóng tối, chỉ có một đôi lóe ra lục mang con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Trường Phong. Nó là U Ảnh ma thần, am hiểu ám sát cùng hồn công, chân tiên hậu kỳ. Ta tên Hải Cốt. Viêm Ngục ma thần phía bên phải thì là một bộ tử vô số ảm đạm, to lớn xương cốt ghép lại mà thành khô lâu cự nhân, cao tới 500 trượng, trong hốc mắt nhảy lên màu xanh lục hồn hỏa. Nó là Hải Cốt ma thần, chân tiên hậu kỳ. Ta tên Ôn Dịch. Viêm Ngục ma thần bên trái phía sau, một vị là sau lưng mọc lên rách nát cánh thịt, toàn thân dài màu xanh sẫm bọc mù ma thần. Những nơi đi qua, liền hư không đều bị ăn mòn ra tư tư rung động vết tích, khiến người buồn nôn. Nó là Ôn Dịch ma thần, chân tiên hậu kỳ. Ta tên Huyết Hải. Viêm Ngục ma thần bên phải phía sau thì là bao phủ tại ngập trời trong biển máu, cầm trong tay một thanh không ngừng nhỏ xuống sền sệt máu tươi liêm đao ma thần, khí tức hung lệ tàn bạo, cũng là chân tiên hậu kỳ. Ngũ đại ma thần đang đằng sát khí, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, tại cái này mai phục đã lâu. Kiệt kiệt kiệt, ngươi cuối cùng cam lòng từ cái kia xác rùa đen bên trong đi ra.